Chương 61, Hoàng Biểu Chỉ. Tàn Nhẫn Tuyên Vũ Đỉnh chương 61, Hoàng Biểu Chỉ. Tàn Nhẫn Tuyên Vũ Đỉnh ta cùng Vân Thanh Nghiên tìm thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao gầy nam tử đang kéo lấy một cô nương ý cười đẩy mặt xem chúng ta, mặc dù không rõ ràng, nhưng ta vẫn là nhìn ra trên mặt của hắn vẽ lấy một tầng nhàn nhạt trang. Tấm kia coi như trên mặt anh tuấn thậm chí còn mang theo chút tà mị, muốn tới đây chính là kia Tuyên Vũ Đỉnh. Bất quá không biết rõ vì cái gì, hắn dạng này cũng không làm cho người ta chán ghét, ta phản lại cảm thấy vừa đúng, đôi chiếu phiến nhìn qua mạnh hơn một chút, có thể phạm là kia trang dung lại đồng một chút, chỉ sợ cũng muốn gây nên quảng đại nam tính khó chịu. Tuyên ca đồng muội vẻ mặt cười duyên vừa muốn tiến lên chào hỏi, Tuyên Vũ Đỉnh lại là khoát tay áo. "Muội tử, đi giúp ca mở lớn nhất môn phòng, ta có khách quý tới." Nói chuyện, hắn đẩy ra bên người hai cái cô đường, treo tự cho là ảnh tuấn nụ cười đi tới trước mặt Vân Thanh Niên, để ép tiếng nói hỏi, "Vị này mỹ nhân nhi, là người đang tìm ta sao?" Vân Thanh Niên mười phần ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó một bước tối lui đến đằng sau ta, dùng ngón tay chỉ ta, "Thật không tiện, không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi." Tuyên Vũ Đỉnh thuận thế đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, vây quanh ta đi một vòng, khóe miệng nụ cười chậm rãi biến mất. "Ngươi chính là Hồ Linh Quan chất tử?" "Hồ Nhiên." "Không sai, ngươi chính là Tuyên Vũ Đỉnh." Hắn không có trả lời ta, mà là đưa tay chỉ mặt của ta, nhìn một cái, "Nhìn ngươi gương mặt này, bao lâu không có xoa mỹ phẩm dưỡng da. Hôm nay đi ra ngoài làm bộ mặt sạch sẽ sao?" "Tới tới tới, trùng hợp ca chứa ra hòa đâu, hôm nay liền miễn phí cho ngươi gương mặt này." Ném đánh bóng nói xong, hắn liền xoay người bước nhanh đi ra đại đường, ta cùng Vân Thanh Niên liếc nhau một cái, không biết do hắn muốn làm gì. Đợi đến Tuyên Vũ Đỉnh trở về thời điểm, trong tay của hắn vậy mà để một cái trang điểm bao, hắn đi vào trước mặt ta, không nói lời gì này ép lôi kéo đem ta đẩy vào một gian rộng rãi mướn phòng, sau đó liền ngã ra trong bọc đồ trang điểm. "Ngươi muốn làm gì?" Ta sợ hãi đến trực tiếp thối lui đến bên tường, Tuyên Vũ Đỉnh một bước đổi tới bên tường, "Chớ núp à, nhìn ngươi gương mặt này, nếu là không bôi chút gì thật liền lãng phí, đến, đừng động, nghe ca." Một hồi liền tốt một bên Vân Thanh Niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Đúng lúc này, Ly Thiên bỗng nhiên theo trong bao vải chui ra, rũa ra móng đuôi sắc bén liền cào hướng về phía Tuyên Vũ Đỉnh tấm kia trắng tinh mặt, trong miệng vẫn không quên hô, "Thối nhân yêu, đừng đem nhà ta tiểu nhiên làm hư." Vừa dứt tiếng một cái mắt, ta đột nhiên nhìn thấy trên mặt Tuyên Vũ Đỉnh hiện lên một tia tàn khốc, ta thầm kêu một tiếng không ổn, vừa muốn ra tay ngăn cản Ly Thiên, có thể đã chậm. Chỉ thấy Tuyên Vũ Đỉnh thân thể một bên tránh thoát Ly Thiên móng vuốt, Ly Thiên bùa hụt, hướng trên mặt đất rơi đi, Tuyên Vũ Đỉnh lại là bỗng nhiên đưa tay hung ác đập vào Ly Thiên trên bụng. "Ai u." Ly Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể thẳng tắp đâm vào phòng trên tường, phát ra phanh một tiếng vang trầm, hắn hai mắt khẽ đảo, giống như là muốn mất đi. Có thể Tuyên Vũ Đỉnh cũng không định dừng tay, hắn thân thể hướng về sau lóe lên, mạnh khảnh ngón tay chạm vào quần áo, lấy thêm lúc đi ra đầu ngón tay đã là xuất hiện mấy cây sáng lấp lánh ngân châm. Thối hồ ly hắn giống như cười mà không phải cười nói một câu, liền đem ngân châm đánh ra ngoài, ra tay cực kỳ tàn nhẫn cấp tốc. Ly Thiên nếu như bị hắn ngân châm đánh trúng, không phải biến thành cái sàng không thể. Vừa nghĩ đến đây, ta liền bước nhanh lóe ra, đưa tay vung ra mấy cái ngũ đế tiền, liền nghe ba ba vài tiếng, ngũ đế tiền cùng ngân châm đồng thời rơi xuống đất, ta cúi đầu xem xét, lập tức liền lấy làm kinh hãi, những cái kia ngân châm vậy mà tất cả đều cắm vào trong ngũ đế tiền, có thể thấy được Tuyên Vũ Đỉnh ra tay là không lưu tình chút nào. Tuyên Vũ Đỉnh quay đầu nhìn ta chằm chằm nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng chậm rãi đi vào trước mặt ta, "Nhường ca vì ngươi bổ trang a." Ngoài miệng nói như vậy lấy, tay của hắn lần nữa âm thầm vào y phục của mình, lần này hắn lấy ra chính là một tờ giấy vàng, chậm nhìn đi lên, giống như là cổ đại nữ nhân xuất giá lúc đầu đội khăn cô dâu. Ha ha, Tuyên Vũ Đỉnh không hiểu thấu cười cười, duỗi ra một ngón tay đem giấy vàng tại trên đầu ngón tay quay vòng lên, sau đó chậm rãi tới gần ta, lần này cũng không có may mắn như thế theo hắn hời hợt một câu, ngón tay đột nhiên hướng ta vung đi qua, giấy vàng cũng xoay tròn lấy hướng ta bay tới. Ta nhướng mày, mặc dù không biết rõ đây là vật gì, nhưng cũng hiểu không có thể tùy tiện để nó đụng phải, thế là ta lập tức hướng ra phía ngoài bước ra một bước, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm tránh thoát, lại không nghĩ rằng kia giấy vàng giống như là có thể ngửi được ta mùi trên người như thế, vậy mà ngoặt một cái lại hướng ta đánh tới. Ngay tại ta kinh ngạc trong nháy mắt, giấy vàng đã là trùm lên trên mặt của ta, ta gấp đội vươn tay muốn đem giấy xé toang, kết quả cái này dùng sức kéo một cái, lại là kém chút đem ta ra mặt của mình kéo, kia giấy vàng vậy mà cùng mặt của ta gắt gao dính chung một chỗ. Bất luận ta dùng lực như thế nào, chính là sẽ không xong, vẹn vẹn mấy giây ta liền cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân bủn rủn bất lực. Cũng chính là ở thời điểm này ta mới phát hiện, đây là một chương đốt cho người chết hoàng biểu chỉ. Lúc này, Tuyên Vũ Đỉnh bỗng nhiên mở miệng, "Đừng uổng phí sức lực, ngươi càng là dùng sức, hô hấp liền sẽ càng dồn dập, hô hấp càng dồn dập, hoàng biểu chỉ hấp thụ càng chặt, ai u. Em đẹp khuôn mặt thật không nên dài ở trên người của ngươi." Nói xong câu đó, ta đột nhiên cảm giác được mặt bên trên truyền đến một hồi đau rát, kia hoàng biểu chỉ giống như là tay của người như thế xé rách lấy mặt của ta. "Tiểu Nhiên, mỹ nhân nhi, cảnh tượng quá mức huyết tinh, không thích hợp ngươi thưởng thức, ngươi mau tránh ra." Hai người dây dưa thanh âm tại rộng rãi trong phòng vang lên. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, lúc này theo trong bao vải tiện tay lấy ra một trường linh phủ, trong tay nhẹ nhàng lắp một cái, lá bùa liền phát ra phốc một thanh âm vang lên, một cỗ cảm giác nóng rực theo linh phủ truyền vào đầu ngón tay của ta, kia là phủ lửa nhiệt độ. Ta vội vàng đem phủ lửa nhích lại gần mình, đi nướng bám vào ở trên mặt hoàng biểu chỉ, ta có thể rõ ràng cảm giác được hoàng biểu chỉ tại một chút xíu nhéo rút. "Ngươi điên rồi." "Mặt cũng không cần." Tuyên Vũ Đỉnh kinh ngạc nói. Ta không để ý tới hắn, mà là tiếp tục chịu được nhiệt độ cao nướng lấy mặt mình. Lúc này, mảng lớn hoàng biểu chỉ nương theo lấy từng đợt gây mũi khói đen bắt đầu héo rút chốc ra, ta đưa tay kéo còn lại hoàng biểu chỉ, rốt cục lần nữa hô hấp tới không khí mới mẻ. "Tiểu Nhiên, ngươi không sao chứ?" Vân thanh niên chạy đến bên cạnh ta, vẻ mặt lo lắng nhìn qua ta. "Hô, ta không sao nhi." Ngươi đứng sang bên cạnh ta từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú Tuyên Vũ Đỉnh, hắn lúc này trên mặt sớm đã không có trước đó ngạo lớn, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong tim ta cảm giác rất thoải mái, lập tức cười nói, "Ha ha, ra tay rất ác độc a, kết quả là thế nào?" Tòi công bận rộn một trận, hiện tại cũng giờ đến phiên ta đi. Chương 62, phục chỉ thuật. Cùng Trung Chí Hướng chương 62, phục chỉ thuật. Cùng Trung Chí Hướng có chút ý tứ Tuyên Vũ Đỉnh nhướng mày, một bộ rất chờ mong dáng vẻ. Ta lại là tạm thời không có ra tay, mà là đi đến bên tường, đem còn tại trận trắng mắt Nhi Ly Thiên bế lên, nhét vào trong ngực của Vân Thanh Niên, cũng dặn dò, thay ta nhìn hắn. "Người vẫn tốt chứ?" Vân Thanh Niên nhẹ giọng hỏi. "Rất tốt." Ta quay đầu nhìn xem Tuyên Vũ Đỉnh, đồng thời không chút hoang mang theo trong ba lô cũng lấy ra mấy trương hoàng biểu chỉ, một chút xíu gãy, trong miệng nói rằng, "Đã ngươi ưa thích dùng giấy, vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi." Nói vừa xong, hoàng biểu chỉ đã bị ta xếp thành hai tấm người giấy, ta lại không có vẽ rồng điểm mắt, chính là muốn nhìn một chút hắn có thể tiếp nhận tới trình độ nào. Có ý tứ chính là Tuyên Vũ Đỉnh cứ như vậy nhìn ta gấp giấy người, không có đi lên ngăn cản ý. "Thứ, khiêu khích ý vị mười phần." Ta mỉm cười, rồi ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một trang giấy người, mặt khác một trang giấy người thì là nhẹ nhàng ngậm trong miệng. Tuyên Vũ Đỉnh rốt cục có chút kiềm chế không được, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có hết hay không?" Ta nhìn hắn, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước đưa tay đem người giấy đánh ra ngoài, đồng thời một tay kết thành kiếm chỉ hướng người giấy, chỉ thấy kia người giấy thật nhanh hướng Tuyên Vũ Đỉnh chạy qua. Tuyên Vũ Đỉnh nhướng mày, xoay người một cái tránh khỏi. Ta lúc này vung lên kiếm chỉ, điều khiển người giấy tiếp tục truy kích. "Ha ha, ta còn tưởng rằng có gì ghê gớm đâu, không gì hơn cái này sao?" Tuyên Vũ Đỉnh một bên né tránh một bên khinh thường cười lạnh. Có thể ta lại phát hiện, hắn tại thoát khỏi người giấy truy kích quá trình bên trong ngay tại một chút xíu tiếp cận ta. Ta hừ một tiếng, cũng bắt đầu ở rộng rãi trong phòng chung rời động. Không thể không nói, Tuyên Vũ Đỉnh bản lĩnh vô cùng nhanh nhẹn, hướng giống như con khỉ tránh chuyển xê dịch, mỗi khi người giấy sắp chạm đến hắn thời điểm, hắn đều có thể hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Lại hao hắn một lát, ta thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền rút ra thanh cương kiếm, chiếu vào người giấy lăng không một chặt, liền nghe xoẹt xẹt một tiếng, người giấy lúc này biến thành hai nửa, chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất. Tuyên Vũ Đỉnh sững sờ, coi như đánh không lại ta cũng không cần không chịu cầu tiền a. Đáng tiếc cái này người giấy. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, hắn cư trú mà lên, vẻ mặt cười tà hướng ta công tới, ta dưới chân bất động, trong tay kiếm chỉ nhanh chóng vung lên, nguyên bản rơi trên mặt đất hai tấm một nửa người giấy bỗng nhiên phốc phốc lắc một cái, hướng về Tuyên Vũ Đỉnh hậu tâm giáng đi. Tuyên Vũ Đỉnh dường như cảm nhận được nguy hiểm, lúc này dừng bước lại, có thể kia hai tấm người giấy cũng đã một trước một sau kẹp lấy hắn. Tuyên Vũ Đỉnh một tay bóp một cái mắt phượng đuốt ve trước người người giấy, đang muốn trở lại, sau lưng người giấy lại đã qua gắt gao dán tại hắn sau đột nhiên trên cổ. "Phá!" Tay ta kết pháp ấn nghiêm nghị quát, người giấy liền giống như là hòa tan như băng, nhanh chóng tan vào Tuyên Vũ Đỉnh trong da. "Ân!" Tuyên Vũ Đỉnh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng bắt đầu có chút rung động, lập tức đưa tay đi bắt cào cổ của mình, lại cũng chỉ là phí công. Gặp tình hình này, ta theo trong bao vải lấy ra một cái tiểu linh đan, tiện tay lay động. Đinh linh linh theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, Tuyên Vũ Đỉnh rốt cục nhịn không được gác kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức lảo đảo tựa vào trên tường, trong miệng chật vật nói rằng, "Cái này người giấy, phục chỉ thuật." Ta gật đầu cười cười, đem trong miệng ngậm lấy mặt khác một trang giấy người cầm xuống dưới, "Thông minh, xem xét ngươi chính là thấy qua việc đời người, phục chỉ thuật thôi động dưới người giấy sẽ tan vào trong da của ngươi, tại trong cơ thể ngươi đi khắp, ngươi sẽ cảm giác da của mình giống như là bị đau một chút xíu mở ra, cái loại cảm giác này ta thử qua, rất sảng khoái a." "Tiểu tử, ca thật là càng ngày càng thích ngươi." "A." "Ân." Nhìn xem hắn muốn gọi nhưng lại chịu đựng dáng vẻ, ta không nín được nở nụ cười, muốn gọi liền kêu to lên, không cần quan tâm mặt mũi. Tuyên Vũ Đỉnh thở hổn hển nhìn ta một cái, "Đáng tiếc à, ca quan tâm nhất chính là mặt mũi." Một câu nói xong, Tuyên Vũ Đỉnh bỗng nhiên lấy ra một cây ngân châm không chút nghĩ ngợi đâm vào cổ của mình, sau đó dụng lực hướng xuống bạch một cái, kia trắng non trên cổ liền xuất hiện một cái miệng máu, một cỗ màu đỏ thâm máu tươi theo vết thương chậm rãi chảy ra. "Hắc hắc." "Bởi như vậy, người kia người giấy liền vô dụng." Ta nhìn giật mình, nghĩ thầm tiểu tử này là thật hung ác, nhưng cũng không thể thất bại trong gắng sức, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta cầm lấy trước đó tấm kia ngậm trong miệng người giấy chiếu vào mặt của Tuyên Vũ Đỉnh liền bổ tới. Tuyên Vũ Đỉnh trừng mắt, liều mạng hướng về sau tránh đi. "Uy, tờ giấy này người bên trên có nước miếng của ngươi a?" "Không cần." "Uy, ta phục." "Ta phục còn không được sao?" Nghe xong hắn nói như vậy, ta lập tức ngừng tay, vẻ mặt đắc ý nhìn xem hắn, "Phục liền tốt." Gặp hắn giống oán phụ dường như nhìn ta chằm chằm, ta cũng không tức giận, rứt khoát theo trong bao vải xuất ra một cái màu trắng dược hoàn, nhẹ nhàng tại hắn vết thương trên cổ qua lại nhấp nhô, chỉ thời gian trong nháy mắt, màu trắng dược hoàn liền biến thành màu đỏ. "T, cái này lại là cái gì?" Tuyên Vũ Đỉnh cắn răng hỏi. "Chuyên bệnh chuyên trị, người giấy tiến vào trong cơ thể ngươi sẽ dẫn tới ngươi tự thân dương khí chống cự, từ đó hóa thành tụ huyết, viên thuốc này là dùng đến hấp thu trong cơ thể ngươi tụ huyết." "Nghe không tệ a." "Không nhìn ra a, tiểu tử ngươi thật đúng là thật sự có tài." Không biết do vì cái gì, nghe được câu này theo trong miệng hắn nói ra, ta trong lòng vẫn là thật thoải mái, thế là ta cũng rất hợp thời nghi nói, "Ngươi cũng không tệ." Tuyên Vũ Đỉnh nhún vai, "Ngươi không cần ủng hộ, ta biết ngươi nguyên vốn chuẩn bị hai tấm hoàn chỉnh người giấy, kết quả lại chỉ dùng tới một chương, hơn nữa còn là tại không có vẽ rồng điểm mắt dưới tình huống sử dụng, cái này đủ để chứng minh ngươi đã thủ hạ lưu tình." Ta cười cười, "Ngươi ta chỉ là luật bản, nếu thật là tại ngươi chết ta sống đấu pháp bên trong, ngươi như thế nào lại cho ta gấp giấy người thời gian? Hai người các ngươi thật sự là có ý tứ à, mới vừa rồi còn ai cũng chướng mắt ai, hiện tại liền cùng chung chí hướng. Ly Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm nắm tới bờ vai của ta. Ta lườm hắn một cái, ngươi sao không tiếp tục giả vờ chết đâu? Ta kia là giả chết sao? Ta kia là cho các ngươi giữ lại không gian, không có chút nào lý giải Thiên Nhi ra ta dụng tâm lương khổ. Lúc này, phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ, Tuyên Vũ Đình vội vàng làm sửa lại một chút quần áo cùng kiểu tóc, vào đi cái kia gọi đồng muội trải qua Lý Bố Néo đi đến, sau lưng theo 7-8 cái sách theo bọc nhỏ cô đường, lại có mấy cái phục vụ viên đưa tới không ít rượu, đồng muội đứng ở một bên, ôn nhu nói, Tuyên ca, ngươi nhìn những cô nương này ra ngoài không chờ nàng đem lời kể xong, Vân Thanh Niên liền mặt lạnh lấy trực tiếp cắt ngang nàng, đồng muội lúng túng nhìn xem Tuyên Vũ Đình, Tuyên Vũ Đình nhún vai, Vân tiểu thư để các ngươi ra ngoài, vậy thì ra ngoài đi, nghe xong lời này, một loạt cô nương đành phải ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta. Tuyên Vũ Đình mở bình rượu đẩy lên trước mặt của ta, có chút hăng hái nói một câu, tiên ti tộc lớn mộ. Có chút ý tứ chương 63, đại hung chi quái. Tuyên Vũ Đình mục đích chương 63, đại hung chi quái. Tuyên Vũ Đình mục đích ta sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng như thế trực tiếp, dứt khoát liền nhẹ gật đầu, không tệ, lần này cần đi liền là trước kia tiên ti đại mộ, bất quá mộ chủ nhân đã bị xử lý, nghe ta tam thúc nói nơi đó đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, có thể muốn so năm đó còn muốn hung hiểm. Tuyên Vũ Đình tay chỉ ta ly rượu trước mặt, chúng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không nóng nảy. Trước tiên đem uống rượu, chúng ta trò chuyện tiếp. Ta chần chờ nâng cốc chén đẩy trở về, thật không tiện, ta không biết uống rượu. Tuyên Vũ Đình bưng lên thả ở trước mặt mình chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lắc đầu, à, trên đời này còn có không biết uống rượu đàn ông. Buồn cười, ai trên đời này đã có họa trang nam nhân, tự nhiên là có không uống rượu nam nhân, không có cái gì hiếm lạ à. Vân Thanh Niên đoạt mở miệng trước, có lẽ là cảm thấy không quá thỏa đáng, về sau lại tăng thêm một câu, nếu như ngươi muốn uống, ta cùng ngươi là được. Nói, nàng hướng chính mình trong chén đổ đầy rượu, bưng lên đến liền phải uống, ta gấp đội vươn tay ngăn lại, xông nàng lắc đầu, nữ người hay là không uống rượu cho thỏa đáng, huống hồ cũng không cần dạng này, ta tin tưởng vị này đỉnh ca không phải như vậy không người thú vị, hôm nay là đến thương lượng chính sự, không phải đến đụng rượu, đúng không đỉnh ca? Tuyên Vũ Đình khỏe miệng mang theo ý cười, đầu tiên là nhìn một chút Vân Thanh Niên, sau đó lại nhìn một chút ta, không hiểu thấu tới một câu, đáng tiếc. Đáng tiếc à, mặc dù là trai tài gái sắc, nhưng thiếp hữu tình, lang lại vô ý, kết quả là bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Tốt, không nói chuyện tào lao, chúng ta liền đến nói chút chính sự a. Nói chuyện, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, khó được đang nghiêm nghị, ta nghe hổ ra nói, ngươi sở dĩ muốn hạ mộ, bất quá là vì tìm một cái tiện tay pháp khí mà thôi, hơn nữa mộ của tiên ti bi mộ chủ nhân đã bị ngươi thu phục, là thật sao? Chưa nói tới thu phục, bất quá là nàng kịp thời thu tay lại mà thôi, ta cũng hoàn toàn chính xác chỉ là muốn tìm một cái pháp khí, đừng vô tha niệm. Tuyên Vũ Đình lại quan sát lần nữa ta một cái, nói tiếp, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến tiên ti bi mộ, bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải bằng lòng. Điều kiện gì? Theo ta được biết, kia trong mộ không hiếm hoi còn sót lại có trước ngươi thấy qua thanh ly đồng tâm kính, còn có một khối lớn chừng bàn tay đồng thú kính, lần này tiến đến ta tự nhiên là không thể bạch bạch hỗ trợ, cho nên ngươi muốn giúp ta tìm tới đồng thú kính mới có thể. Ta nhíu nhíu mày, đồng thú kính? Mới lớn chừng bàn tay? Ngươi muốn vật kia làm cái gì? Bên cạnh Vân Thanh Niên phốc phốc cười một tiếng, ha ha. Tự nhiên là dùng để làm họa trang kính. A, ta khó có thể tin nhìn xem Tuyên Vũ Đình, hắn lại là hướng ta nhẹ gật đầu, vẫn là Vân tiểu thư hiểu sinh hoạt, không tệ, ta tìm đến kia đồng thú kính chính là vì họa trang dùng, thực sự không được, liền đưa cho nào đó một cô gái làm tín vật đính ước cũng không tệ à, thế nào? Không được sao? Ta lập tức gật đầu như dã tỏi. Có thể. Đương nhiên có thể. Bất quá nghe nói trong tiên ti bi mộ không chỉ có lớn, hơn nữa cơ quan chủ điệp, hiện tại lại có chủ nhân mới, chúng ta lần này tiến đến nếu là tìm đồ vật quá nhiều lời nói, có thể hay không phong hiểm quá lớn. Tuyên Vũ Đình khoát tay áo, tự tin nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, ngươi biết hồ gia vì cái gì nhường ngươi tìm đến ta sao? Hắn nói ngươi am hiểu sâu trong kỳ môn độn giáp cơ quan thuật, cho nên phải tất yếu mang lên ngươi. Đây chẳng qua là thứ nhất, thứ hai chính là ta đã từng một mình xuống tiên ti bi mộ. Tuyên Vũ Đình lời nói để cho ta lấy làm kinh hãi, trước ngươi một mình xuống dưới qua. Không cần như vậy nhìn ta, ngay tại một năm trước, ta vì điều tra năm đó chết tại trong mộ kia 11 mạc kim hiệu ý, cho nên mới chỉ đi một mình, chỉ tiếc cũng không có đạt được cái gì có giá trị manh mối, cũng là đối trong mộ địa hình cùng cơ quan có một thứ đại khái hiểu rõ. Ta cùng Vân Thanh Niên liếc nhau một cái, ngươi tại sao phải điều tra kia 11 mạc kim hiệu ý? Tuyên Vũ Đình bưng chén rượu lên uống một hớp rượu lớn, lúc này mới mở miệng, phụ thân ta tuyên thước, liền là năm đó 11 trong mạc kim hiệu ý một viên, vòng tròn bên trong nghe đồn, bọn hắn năm đó là chết bởi trong mộ cơ quan, có thể ta không tin, bởi vì ta phụ thân thông hiểu kỳ môn độn giáp, những cơ quan kia ta cũng từng trải qua, mặc dù ẩn nấp lại nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không làm khó được phụ thân ta, cho nên ta nhận định cái chết của bọn hắn nhất định có huyền cơ khác. Ta cùng Vân Thanh Niên lại là sức sở, nghĩ không ra Tuyên Vũ Đình cùng tiền ti bi mộ ở giữa lại có như thế mật thiết liên hệ, xem ra cái gọi là tìm đồng thú kính bất quá là hắn một trò đùa mà thôi, hắn mục đích thực sự hẳn là điều tra tuyên thức nguyên nhân cái chết. Bất quá hắn lời nói lại là để cho ta nhớ tới một chuyện khác, Đình ca, ta trước đó tại đối phó Tương Thành công chúa thời điểm, nàng nói cho ta một cái bí mật, năm đó kia 11 mạc kim hiệu ý cũng không có chết hết, có một cái gọi là Nguyệt Tiên sinh trốn ra được. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn ta, ngươi nói cái gì? Nguyệt Tiên sinh còn sống? Không sai, là Tương Thành công chúa chính miệng nói cho ta biết. Tuyên Vũ Đình nắm thật chặt chén rượu, qua hơn nửa ngày mới lên tiếng, ngày mai chúng ta liền xuất phát, nhớ kỹ mang lên cái kia tao hồ ly. hắn có tác dụng lớn chỗ. Tao hồ ly. Ta sững sờ, cái này mới phản ứng được hắn nói là Ly Thiên, mà Ly Thiên thì là vẻ mặt bất mãn trừng mắt cặp kia mắt lục con ngươi, nói ta tao hồ ly. Ta tao qua ngươi sao? Trên mặt Tuyên Vũ Đình lại khôi phục kia tà mị nụ cười, hắn một bà nhấc lên Ly Thiên, có muốn hay không ta cho ngươi thật tốt họa hồ ly trang. Ly Thiên một móng đuốt đạp ra tay của Tuyên Vũ Đình, cũng như chạy trốn vào trong bao vải không dám đi ra. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau, ta cùng Vân Thanh Niên đứng dậy cáo tử, đồng thời ước định 3 ngày sau đó cùng nhau đi tới Bắc Bộ Tiên Ti bi mộ. Về trên đường đi của tứ hợp viện, ta một mực nhìn qua ngoài cửa sổ xe xuất thần. Tiểu Nhiên, ngươi nghĩ gì thế? Vân Thanh Niên phá vỡ trầm mặc. Ta lấy lại tinh thần, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút khó chịu. Lần này vốn là ta vì tìm kiếm một cái pháp khí mà chuẩn bị tiến về Tiên Ti bi mộ, có thể ta luôn có một loại mình bị an bài cảm giác, tựa như là có người nào tại đẩy ta hướng cái hướng kia đi. Vân Thanh Niên trầm ngâm một lát, ngươi nói là ngươi tam thúc. Ta lắc đầu, bắt đầu ta cũng cảm thấy là tam thúc, có thể hiện tại nhớ tới, dường như càng giống là vị kia trong truyền thuyết. Nguyễn Tiên Sinh. Nửa giờ sau, ta về tới tứ hợp viện, bởi vì Vân Thanh Niên công ty còn có việc, cho nên nàng trực tiếp rời đi. Ta thấy tam thúc không tại, liền ngồi ở hắn trên ghế nằm, cũng thể nghiệm một chút dung một cái tự tại cảm giác. Đong đưa ta khỏe mắt quét nhìn chợt thấy bên cạnh trên bàn gỗ giống như có chút không đúng. Ta đỡ lấy ghế nằm cẩn thận nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy nguyên bản chân nhăn trên mặt bàn không biết lúc nào thời điểm bị khắc ra từng đầu đường vân, có vượt có tung, có tròn có phương pháp, còn hữu dụng chu sa tô lại ra câu điểm. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là cái gì thủ đoạn kỳ phổ, có thể lại một nhìn kỹ mới phát hiện lại là một bộ quẻ đồ. Đồng thời căn cứ phía trên màu đỏ câu điểm sắp xếp, không khó phán đoán cái này là một bộ đại hung chi quái. Chương 64, theo ta cùng đi chương 64, theo ta cùng đi mắt của ta nhìn chằm chằm trên mặt bàn quẻ đồ, trong tay đã là lợi dụng lục hào chi thuật nhanh chóng bóp coi như, mười mấy giây đồng hồ sau, ta cao mày, trong miệng lẩm bẩm, địa thế lâm viên chi tượng, vật mục nát trùng sinh chi hình, nhóm âm lột dương chi ý, cựu tử nhất sinh chi quả. Sư quái, cổ quái, bác quái tề tiểu, thế này sao lại là cựu tử nhất sinh, rõ ràng là mới chết không sinh. Bộ này quẻ đồ tất nhiên là tam thúc lưu lại, chỉ là lão nhân già ông ta đến cùng là vì ai mà bốc đây này? Là tam thúc chính mình, vẫn là ta. Trong đầu của ta là một mảnh trống không, đối tại chúng ta một chuyến này mà nói, đi xa nhà trước đó kiêng kỵ nhất chính là nhìn thấy dạng này quẻ đồ, mặc kệ là vì ai mà bốc, đều là điểm xấu, cho dù không liên quan tới chính mình, nhưng cũng là sẽ ảnh hưởng tâm tình. Tam thúc tự nhiên hiểu đạo lý này, có thể hắn vẫn là đem quẻ đồ lưu tại nơi này, rõ ràng chính là một loại nhắc nhở. Hồ ta thở ra một cái thật dài, không nguyện ý suy nghĩ tiếp những này, quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Kết quả vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới trong phòng truyền đến ba một tiếng vang dọn, tựa như là đánh nát thứ gì. Ta lập tức cảnh giác lên, đầu tiên là đem lỗ tai dán tại cửa ra vào lắng nghe chỉ chốc lát, bên trong không có lại truyền ra động tĩnh gì, ta lại tĩnh tâm cảm giác một chút, một cỗ nhàn nhạt như ẩn như hiện yêu khí từ bên trong chậm rãi bay ra. Ta nhướng mày, lúc này đẩy cửa vào, đã thấy một đạo vừa mảnh vừa dài màu xám bạc cái bóng đối diện hướng ta rút đánh tới, ta vội vàng nghiêng người lên, đồng thời rút ra thanh cương kiếm thấy chiếu vào thân ảnh trước mặt liền bổ xuống. Bóng người cũng lách mình né qua, bất quá nhìn động tác của hắn tựa hồ có chút không quá cân đối, tựa như là bị thương. Ta không quản được như vậy rất nhiều, tay cầm thanh cương kiếm nằm ngang quét qua, ngay tại mũi kiếm sắp quét bên trong bóng người eo thời điểm, ta bỗng nhiên thấy rõ dung mạo của đối phương, kinh ngạc đối với vội vàng dừng mũi kiếm, rốt cục tại khoảng cách nàng 2-3 tấc vị trí ngừng lại. Ta ngơ ngác nhìn qua nàng, Mộ Thanh, tại sao là ngươi? Chính đang ở trong phòng ta không là người khác, chính là Mộ Thanh. Chỉ là sắc mặt của nàng không tốt lắm, nhìn qua dường như lại bị thương không nhẹ. Có thể mặc dù như thế vẫn là không cách nào che giấu nàng khuynh thành dung mạo. Nàng nhìn qua ta, ta muốn tại ngươi nơi này tránh một chút. Ta gặp nàng thở dốc không vân, liền đoán được cái gì, ngươi lại bị người đuổi giết. Một thanh nhẹ gật đầu, hữu khí vô lực nói rằng, không đơn giản có người, còn có quỷ yêu, bọn hắn vẫn luôn lại đối ta bao vây chặn đánh, không cần thời gian quá dài, qua đêm nay ta liền sẽ rời đi. Ngữ khí của nàng vẫn là như vậy của tưởng, rõ ràng là một thân một mình mệt mỏi, hiển nhiên là gánh không được, vẫn còn tại cậy mạnh, cũng không biết nàng đến cùng tại bướng mình cái gì. Ta theo bản năng nhìn một chút bụng của nàng, sau đó cho nàng rót một chén nước, lại từ trong bao vải lấy ra một viên thuốc đưa cho nàng, linh thành lớn như thế, ngươi là làm sao tìm được tứ hợp viện? Một thanh chậm rãi nuốt vào dược hoàn, hơi hơi chậm chậm thần mới lên tiếng, trước đó nghe ngươi đề cập qua ngươi tam thúc hồ linh quan, cho nên ta là thông qua nghe ngóng tên của hắn mới tìm tới nơi này. Ta nghe được sững sờ, ta tam thúc danh hào mặc dù lớn, nhưng là đến linh thành cũng không mấy ngày, càng là không có nhận qua khai quang xem phong thủy việc, biết hắn người hẳn là cũng không nhiều, ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền nghe được? Một thanh nhàn nhạt nói một câu, ta hỏi không phải người ta giật mình, đã hỏi không phải người, kia dĩ nhiên chính là quỷ. Nếu thật là dạng này, vậy thật là có khả năng tìm tới tam thúc. Đúng rồi, mật rắn ngươi đã luyện hóa sao? Không sai biệt lắm, chỉ tiếp tại chuẩn bị hấp thu thời điểm, bị đột nhiên tập kích, cho nên mới lại bị thương, bằng không cũng sẽ không tùy tiện đi vào Ninh Thành. Ta đứng dậy trong phòng bước đi thong thả mấy bước, lại ngồi nàng đối diện mình tư khổ tưởng nửa ngày, ngươi luôn luôn như thế trốn cũng không phải cái biện pháp, không bằng như vậy đi, vừa vặn 2 ngày nữa ta phải đi xa nhà một chuyến, ngươi theo ta cùng đi chứ, như vậy đã có thể giúp đỡ ta, cũng có thể để ngươi tạm thời cách bọn họ xa một chút, vẹn toàn đôi bên, ngươi thấy thế nào? Mục Thanh không gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng gặp nàng bờ môi run rẩy, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên biểu lộ lạnh lẽo đứng lên. Một đôi thanh tịnh con ngươi lập tức tràn đầy sát khí, chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tứ hợp viện đại môn. Cái này một loạt phản ứng để cho ta trong nháy mắt nghĩ đến thế giới động vật bên trong, rời đi phụ mẫu che chở, Một mình tại dã ngoại sinh tồn động vật, đứng trước lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, cảnh giác đã trở thành nàng bản năng. Gặp nàng khẩn trương như vậy, ta cũng đứng dậy nhìn ra ngoài, kết quả cái gì cũng không có. Nhưng không có qua vài giây đồng hồ, một cái gầy gò thân ảnh liền mở cửa lớn ra đi đến. "Tiểu Nhiên đệ đệ, có ở nhà không a? Ca tới tìm ngươi vừa nghe đến động tĩnh này, ta kém chút liền té xỉu." Ta xông Mục Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chớ khẩn trương, là bằng hữu ta nghe ta tiểu nói này, Mục Thanh mới trầm tĩnh lại. Ta đẩy cửa đi ra ngoài, "Đình ca, cái này mới tách ra không bao lâu, ngươi làm sao lại tìm tới cửa?" "Người tới chính là Tuyên Vũ Đình." Ca bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sợ trong điện thoại nói không rõ, cho nên liền tự mình đến nhà tới tìm ngươi thương lượng một chút, không có quấy rầy ngươi đi. "Đừng nói, ngươi nơi này cũng thực không tồi." Tuyên Vũ Đình dò xét lấy cổ, qua lại nhìn quanh. Ta đi qua ngăn khuất trước người hắn, loạn nhìn cái gì đấy? "Nói đi, đội vã như vậy đến tìm ta có chuyện gì?" Tuyên Vũ Đình đang muốn mở miệng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên vượt qua ta nhìn về phía đằng sau ta gian phòng, trên mặt biểu lộ cũng là biến đổi, không thích hợp, trong phòng kia có yêu khí. "Ca cái này giúp ngươi đi xử lý." Bước xuống câu nói này, hắn liền vòng qua ta thẳng đến gian phòng mà đi, kết quả vừa đi đến cửa miệng, một cây roi thép liền quăng đi ra, cũng không biết thế nào, Tuyên Vũ Đình vậy mà không có tránh, kia nặng nghề roi chiếu vào đầu của hắn liền quất đi xuống. Dưới tình thế cấp bách, ta bận bịu đánh ra một cái ngũ đế tiền, đánh trúng roi thép, khiến cho nó cải biến phương hướng, ba một thanh âm vang lên, roi thép mạnh mẽ rút trên mặt đất. Ta một tay lấy Tuyên Vũ Đình kéo ra phía sau, "Ngươi ngốc à, tội gì mà không tránh?" Đã thấy Tuyên Vũ Đình trừng mắt hai con ngươi, hoa si giống như nhìn xem cửa phòng, vẻ mặt hài lòng nói, "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Ta nhấc mắt nhìn đi, Mục Thanh đã là đứng ở cửa phòng miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyên Vũ Đình. Có lẽ là phát hiện mình thất thố, Tuyên Vũ Đình lập tức làm sửa lại một chút quần áo cùng tiểu tóc, đi tới trước mặt Mục Thanh, khoe miệng vẩy một cái, "Vị này mỹ nhân nhi, ca nhìn trong cơ thể ngươi yêu khí tràn đầy, sử dụng lại là linh lung tiên, chẳng lẽ cùng hồ tộc có liên quan gì à? Chắc không được có như thế chim sa cá lặn chi dung mạo, nhìn một cái ngươi cái này trắng bệ mặt, đến, ca cho ngươi bồi bổ trang nói chuyện." Tuyên Vũ Đình liền chuẩn bị vào tay. 3. Mục Thanh đưa tay chính là một bàn tay, chờ Tuyên Vũ Đình kịp phản ứng lúc, trên mặt đã là lưu lại một cái hồng hồng dấu bàn tay. Ta che miệng chịu đựng không cười ra tiếng, mà Mục Thanh thì là đi thẳng tới trước mặt ta, "Lúc nào thời điểm xuất phát?" Chương 65, xuất phát tiên ti bi mộ. Chương 65, xuất phát tiên ti bi mộ. Lúc nào thời điểm xuất phát? Nghe xong lời này, ta liền biết Mục Thanh là đồng ý đề nghị của ta chuẩn bị cùng ta cùng đi tiên ti bi mộ. "Ngày mai xuất phát." Mục Thanh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa mà là quay người về đi đến trong phòng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Tuyên Vũ Đình liền không có rời đi Mục Thanh, hắn bụm mặt, từng bước một chuyển tới bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Nhiên đệ đệ, hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong, nói cho ta tên mỹ nhân nhi, sinh nhật, gia đình địa chỉ, có hay không huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu phải chăng khỏe mạnh?" Nhanh nhanh nhanh, ta lườm hắn một cái, "Ngươi thật sự là đến chết không đổi à? Đừng xé vô dụng, ngươi tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ đổi ý không muốn cùng ta đi? Ca là hạng người như vậy sao?" Bằng lòng sự tình nhất định là nói được thì làm được, chỉ có điều ta muốn cho ngươi cùng đi với ta mua chút trang bị, chúng ta hạ mộ cũng không thể cái gì đều không mang theo à? Trọng yếu nhất là thắng mua một chút pháp thuốc, đây chính là của sở trưởng của ngươi, tự nhiên đến tới tìm ngươi." "Ân, đúng là như thế, vậy thì chớ ngẩn ra đó, chúng ta lúc này đi thôi." Nói xong, ta liền lôi kéo Tuyên Vũ Đình đi tới cửa. "Ai, đừng có gấp à, mỹ nhân nhi không phải cũng muốn đi sao, đem nàng cũng mang lên, nhìn xem có cần hay không mua chút quần áo đồ trang điểm gì gì đó, không chừng hạ mộ thời điểm cần phải đâu, tiền ta ra." "Không cần." Dòng dã thời gian một ngày, ta đều tại cùng Tuyên Vũ Đình mua sắm trang bị cùng pháp thuốc, vì khinh trang thượng trận, chúng ta mua kỳ thật cũng không nhiều, lúc này ta mới phát hiện, Tuyên Vũ Đình danh hào thật không phải thổi phồng lên. Mặc dù nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng thật sự là hắn hiểu được không ít, chỗ chết người nhất chính là chính hắn có không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cũng đều là chính hắn nghiên cứu ra được. Trên đường đi hắn đều tại cùng ta khoe khoang, "Tiểu Nhiên đệ đệ, ngoại trừ họa trang cùng nữ người bên ngoài, ca thích nhất chính là nghiên cứu những này tiểu đồ vật, về sau ngươi cũng có thể xưng ca là pháp thuật giới instant." Tân ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Đình ca, chúng ta thương lượng một chút, ngươi về sau gọi ta Tiểu Nhiên là được, phía sau đệ đệ cũng không cần tăng thêm." Nghe vào khó chịu chật chật chật, Tuyên Vũ Đình chật chật lưỡi, đưa tay bóp một chút mặt của ta, dáng dấp như thế non, còn không cho gọi đệ đệ, thật sự là lãng phí gương mặt này. Tuyên Vũ Đình lái xe đem ta đưa về tới tứ hợp viện, ước định sáng sớm ngày thứ hai tới đón ta. Bóng đêm dần dần dày, Tam Thúc vẫn chưa trở về, cũng không biết đi nơi nào pha trộn đi, ta cũng chẳng muốn quản hắn, đi vào sân nhỏ, khi thấy một thanh đứng tại hải đường dưới cây ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Thấy ta trở về, nàng thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn thoáng qua tối như bưng tây sương phòng, nói rằng, "Ta đến đó ở a." Ta khoát tay áo, "Không cần, ngươi liền ở gian phòng của ta, ta đi tây sương phòng." Ta biết nàng tính cách quật cường, thế là không tiếp tục cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp chui vào tây sương phòng. Từ lúc ta vào ở tứ hợp viện về sau liền chưa từng vào căn phòng này, để cho ta ngoài ý muốn chính là trong phòng sinh hoạt hàng ngày vật dụng cũng là đầy đủ mọi thứ. Ta hơi hơi nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên bấm số điện thoại của Vân Thanh Nghiên. "Uy, Thanh Nghiên, ngày mai ta liền phải cùng Tuyên Vũ Đình lên đường đi tiên ti bi mộ, cùng ngươi chào hỏi một tiếng." "Vội vã như vậy à? Đáng tiếc ta gần nhất bận quá, không thể đi đưa ngươi." "Kia cũng không cần thiết, ngươi vẫn là bận bịu sự nghiệp của mình à, chúng ta không bao lâu liền trở lại." Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, "Vậy được rồi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, trở về thời điểm cho các ngươi bày tiệc mời khách." Sau khi cúp điện thoại, ta liền sớm ngủ rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tuyên Vũ Đình liền đi tới tứ hợp viện, chúng ta một nhóm ba người thẳng đến Linh Thành sân bay. Ly Thiên không có thân phận chứng, vì để cho hắn có thể thuận lợi lên phi cơ, Tuyên Vũ Đình cố ý chuẩn bị một cái dương gửi vận chuyển, còn cùng sân bay một vị mỹ nữ lãnh đạo chào hỏi, lúc này mới đồng ý chúng ta gửi vận chuyển vật sống. Có thể Ly Thiên có chút bất mãn, ta có thể nói cho các ngươi biết, Thiên Nhi gia ta cũng không nên bị giam tiến cái dương kia không được bị che chết à. Các ngươi mơ tưởng mất nói nhảm. Cho ta đi vào đi. Không chờ Ly Thiên kia nói hết lời, Tuyên Vũ Đình liền trực tiếp đem hắn nhét vào cái dương. Trải qua 2 giờ phi hành, máy bay rốt cục rơi xuống ở vào Hoa Hạ Bắc Bộ Hắc Thành Liêu Tháp sân bay, máy bay hạ cánh sau, chúng ta đầu tiên là đón xe đi tới nơi đó một nhà thuê xe công ty, thuê nhất lượng Việt ra xa, sau đó liền lái xe 40 cây số đi và ở vào Hắc Thành Bắc Bộ một cái tên là Sắc huyện thành nhỏ. Vào ở nơi đó một nhà khách sạn sau, chúng ta liền trong phòng bắt đầu thương lượng lần hành động này lộ tuyến. Tuyên Vũ Đình đem một chương sớm chuẩn bị tốt địa đồ trải tại bàn trên mở, Hắc Thành chính là cổ tiên ti sinh hoạt trôi qua địa phương, mà mục đích của chúng ta chuyến này tiên ti bi mộ, ngay tại Sắc huyện Đông Bắc phương ngoại thành, nơi đó là một mảnh hoang mạc, địa hình không tính phức tạp. Chúng ta có thể lái xe đi thẳng đến mộ táng phủ cận một cây số chỗ. Ta chầm chậm lấy địa đồ nhìn chỉ chốc lát, hỏi: "Ân, địa hình hoàn toàn chính xác không phức tạp, trước ngươi xuống một lần mộ, mộ táng lối vào hẳn là hiểu rất rõ a." Tuyên Vũ Đình lắc đầu, mặc dù đây chỉ là một chỗ công chỗ mộ, nhưng là quy mô cũng rất lớn, nếu như theo lối vào xuống dưới, chúng ta cần tại trong mộ lưu lại thời gian quá dài, không an toàn, cho nên ta dự định theo dưới vị trí này đi. Tuyên Vũ Đình chỉ lấy địa đồ bên trên một cái điểm, vị trí này là ta một năm trước hạ mộ lúc phát hiện lối vào, xuống dưới về sau không bao lâu liền có thể thẳng tới mộ chủ nhân chỗ mộ thất. Chúng ta muốn tìm pháp khí cùng đồng thú kính hẳn là ngay tại mộ thất phụ cận. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút, Tương Thành công chúa đã bị chế phục, dưới mắt trong mộ chủ nhân mới là ai chúng ta ai cũng không biết. Ta lần trước hạ mộ may mắn không có gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, nhưng không có nghĩa là lần này cùng giải quyết dạng may mắn. Ta nhẹ gật đầu, không sai, hiện tại tiên ti bi mộ rất có thể đã bảo lưu lại vốn có cơ quan ám đạo, cũng xuất hiện mới nguy hiểm, tuyệt đối phải so với lúc trước kia 11 mạc kim hiệu ý xuống dưới lúc càng thêm nguy hiểm. Tóm lại, chúng ta muốn nhắc lên 12 phần tinh thần. Trước khi chiến đấu động viên kết thúc sau, ba người chúng ta tùy tiện ăn vài thứ, sau đó tại trong tiểu điếm một mực chờ tới trời tối, mới lái xe hướng tiên ti bi mộ xuất phát, dù sao làm không phải cái gì hào quang chuyện, cho nên vẫn là ban đêm làm việc tương đối dễ dàng chút. Tuyên Vũ Đình lái xe lái ra sát huyện, hai bên đường liền thời gian dần trôi qua không nhìn thấy gì đó đen đuốc, cũng không lâu lắm, đường nhựa cũng biến thành đường đất, chúng ta tại coi như bằng phẳng thổ lái trên đường không đến thời gian một tiếng, liền hoàn toàn tiến vào liêu không có người ở hoang mạc. Lại đi không bao lâu, trong hoang mạc bắt đầu xuất hiện linh linh tinh tinh cây khô, đông một quả tây một quả, rất không có trình tự kết cấu, cũng chính là ở thời điểm này, xe liên tiếp một gốc cây ngừng lại. Tuyên Vũ Đình quay đầu nhìn ta cùng một thanh một cái, đến chỗ rồi ta đẩy cửa xuống xe, duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa muốn kiểm tra một chút ba lô của mình, lại chợt thấy cách đó không xa đi tới một đội người. Chương 66, nhập đất hoang, tuần tra ban đêm quỷ. Chương 66, nhập đất hoang, tuần tra ban đêm quỷ. Ta híp mắt nhìn kỹ, đi tới đích thật là một đội người. Quỷ dị chính là cái này đoàn người đi thẳng tắp, thân thể không lại bởi vì lộ diện gập ghềnh mà lên hạ sốc này, trong tay cũng đều xách theo một chiếc lúc sáng lúc tối đèn lồng giấy, đèn lồng bên trong lóe lên xanh mơn mởn ánh lửa, giống như là tại tuần tra ban đêm. Lúc này, Tuyên Vũ Đình cùng Mộc Thanh cũng đang chuẩn bị muốn xuống xe, ta gấp đội vàng đi tới đem bọn hắn vừa mới đẩy lái xe cửa lại phân biệt nhấn trở về, sau đó xông hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các ngươi giữ lại trên xe, trước đừng đi ra. Đem xe tắt đèn. Tình huống như thế nào? Tuyên Vũ Đình không rõ ràng cho lắm nhìn ta. Ta hướng đối diện chép miệng, hai người thuận thế nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia quỷ dị đội ngũ. Ngươi phải cẩn thận. Tuyên Vũ Đình nhắc nhở ta một câu, sau đó liền đóng lại đèn xe an phận ngồi ở trên xe, Mộc Thanh cũng không nói thêm gì. Có thể ở đêm khuya hoang mạc bên trong sách theo lục sắc đèn lồng xếp hàng mà đi tất nhiên không phải người sống, chung quanh cơ hồ không có che chắn, mong muốn ẩn nấp cũng là không thể nào. Thế là ta nhanh chóng theo trong ba lô lấy ra ba tấm ẩn khí phù, phân biệt tiếp tại ô tô hai bên trái phải trên cửa còn có đầu xe, vì biến mất trong xe hai người khí tức, chính ta thì là xuất ra một quả màu đen đường hoàn nhét vào miệng bên trong, chỉ trong phiến khắc, đường hoàn liền tan hóa thành nước trẻ, trong nháy mắt này, ta lập tức cảm thấy toàn thân rét run, còn nhịn không được đánh run một cái. Cái này đường hoàn tên là hóa âm hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn áp chế thể nội dương khí cùng hai vai cùng đỉnh đầu ba ngọn mệnh đăng, cứ như vậy, ta liền cùng người chết không có gì khác biệt. Làm tốt đây hết thảy sau, ta liền đón kia sách theo đèn lồng đội ngũ đi tới. Nhưng khi ta đến gần bọn hắn thời điểm, chợt phát hiện một đội người vậy mà toàn đều không thấy, duy chỉ có lưu lại mấy ngọn lục u đèn lồng nguyên địa lơ lửng lấy. Ta dừng bước lại, nhìn bốn bề nhìn, cái gì cũng không có. Ta hít sâu một hơi, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh tất cả, chính mình tại không có mở ra trạng thái của thiên nhãn hạ liền phát hiện cái kia đội ngũ. Cái này chứng minh bọn hắn lúc trước không có che giấu mình bị thân, mà giờ khắc này đỗng nhiên biến mất, giải thích rõ bọn hắn phát hiện ta, bởi vậy biến mất thân hình. Mà ta phải nghĩ thoáng khải thiên nhãn đi tìm bọn hắn đã không thực tế, chính mình thật vất vả thông qua hóa âm hoàn biến mất trên người dương khí, nếu là ở thời điểm này thi pháp mở ra thiên nhãn, dương khí tiết lộ thế tất sẽ bại lộ chính mình, nói như vậy liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, ta liền có chút túi đầu, bắt đầu tỉnh bơ dùng ánh mắt còn lại đi quan sát tình huống xung quanh. Kết quả cái này xem xét, ta liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một trương xanh xám mặt đã là dán thật chặt tại trước mặt của ta, bởi vì khoảng cách quá gần, ta ngược lại nhìn không được đầy đủ hắn. Chỉ có thể nhìn ra gương mặt này bên trên tràn đầy tàng ô nạc cấu nếp nhăn, rủ xuống khỏe mắt bên trong hiện đầy tơ máu, môi khô khốc giống như là bị dao xẹt qua như thế, bên miệng giữ lại một thanh tùng tùng tán tán râu vàng, là một cái lão quỷ. Dưới tình huống bình thường, nếu như ngươi tại một đoạn thời khắc đột nhiên cảm thấy trên thân không thoải mái, hay là lạnh siêu siêu, nhưng là lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, như vậy ở thời điểm này dùng ánh mắt còn lại nhìn xem chung quanh, nói không chừng sẽ thấy ngươi không muốn nhìn thấy đồ vật, đây chính là người bình thường gặp quỷ một loại phương pháp, nhưng xin đừng tùy tiện nếm thử. Nhìn thấy cái này lão quỷ sau, ta không có vọng động, mà là tiếp tục dùng ánh mắt còn lại quét về phía một bên, quả nhiên, trước đó những cái kia sách theo đèn lồng người đã toàn bộ đẩy ra bên cạnh ta, nguyên một đám dò xét lấy thật dài cổ, giống như là nhìn khỉ như thế nhìn ta chằm chằm. Cùng lúc trước kia lão quỷ khác biệt chính là, còn lại quỷ tất cả đều là thuần một sắc nữ nhân, các nàng mặc thật dài váy trắng, lanh lảnh trên mặt chỉ có một đôi mắt cùng cái mũi, không có miệng, đột nhiên xem xét còn tưởng rằng đều mang mặt nạ. Lão quỷ vây quanh ta đi một vòng, dùng cái mũi trái nghe phải nghe, giống con chó. Ta liền như thế đứng đấy không nhúc nhích, vài giây đồng hồ về sau, ta phát hiện mình cho dù không dùng ánh mắt còn lại cũng có thể nhìn thấy bọn hắn lần nữa hiện ra quỷ thân, xem ra bọn hắn đã đem ta xem như đồng loại. Ngươi là từ đâu tới kia lão quỷ rốt cục mở miệng, tiếng nói mười phần khàn giọng. Ta đưa tay chỉ sau lưng, ta là từ nơi đó tới. Lão quỷ nhếch miệng cười một tiếng. Mặc kệ ngươi là từ chỗ nào tới, hiện tại cũng không cần càng đi về phía trước, từ đâu tới đây, liền đi nơi nào. Mau mau rời đi. Ta liếc một cái những này quỷ trên người quần áo, linh cơ khẽ động, nói rằng, các vị xin thương xót, ta nếu là trở về lời nói khẳng định sẽ bị quỷ sai nắm đi, ta không muốn đi âm gian, càng không muốn đi đầu thai, ta muốn cùng các ngươi như thế lưu tại nơi này, được không? Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì những này quỷ trên thân cũng chỉ mặc mười phần cũ kỹ trường sam, nhìn qua không có trăm năm cũng có mấy thập niên, giải thích rõ bọn hắn sau khi chết lưu lại dương gian thời gian cũng là rất dài ra, loại tình huống này còn có thể bình yên vô sự qua lại đắc ý, tất nhiên là nhận lấy che chở. Hắc hắc, theo chúng ta đi. Ngươi cũng xứng. Sống chết của ngươi cùng chúng ta có liên can gì? Huống hồ chủ nhân nhà ta mười phần kiên kỵ kẻ ngoại lai, đừng nói nhảm, thừa dịp ta không có sinh khí trước đó mau mau cút. Gặp bọn họ như thế không thông tình đạt lý, ta cũng chỉ đành nói thẳng, trong miệng ngươi chủ nhân thật là nghỉ lại tại phía trước trong tiên ti bi mộ. Nghe xong lời này, mặt của lão quỷ lúc này liền kéo xuống, hắn quan sát lần nữa ta một cái, giữa lông mày xuất hiện có chút hung ác, hắn tiến lên một bước, đột nhiên đưa tay vung ra một sợi dây cỏ, kia dây cỏ giống rắn như thế nhanh chóng đem hai tay của ta gắt gao cuốn lại, ta thay đổi chủ ý, đã ngươi nghĩ đến, vậy thì tới đi. Nói xong, lão quỷ kéo một cái dây cỏ liền phải dẫn ta đi, không nghĩ tới tay của hắn vừa dùng lực, cuốn tại trên tay của ta dây cỏ liền ba một tiếng gây mất. Trong khoảnh khắc liền vỡ thành vô số bột phấn bị gió đêm thổi tan. Nguy rồi. Ta nói thầm một tiếng không ổn, lão đầu kia lại là lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua gãy mất dây thừng, theo cổ họng bên trong hung tợn gạt ra một câu, ngươi không phải quỷ. Mặc dù ta lợi dụng hóa âm hoàn chế trụ thể nội dương khí cùng ba ngọn mệnh đăng, nhưng dù sao nhục thân là chân thật tồn tại, cho nên lão quỷ dùng dây cỏ là không có cách nào mang ta đi, ta nghìn tính vạn tính lại là không có tính đến một bước này. Thấy sự tình bại lộ, ta cũng không muốn tại tiếp tục trăng túng, dứt khoát cười cười, lóe ra một bước đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trúng lão quỷ quỷ môn, lão quỷ biểu lộ ném một cái, theo bản năng liền muốn chạy trốn, ta trầm giọng nói, dám động một cái, ta lập tức chọc thủng ngươi quỷ môn, để ngươi hồn phi phách tán. Lão quỷ nghe vậy, lúc này cũng không dám động, ngươi là pháp sư. Khoe miệng ta khẽ cong, diễn ta hầu mệt mỏi hầu mệt, nói cho ta chủ nhân của ngươi ai. Đến đây lúc nào tiên ti bi mộ? Trong mộ tình hình hiện tại như thế nào? Lão quỷ hoảng sợ nhìn qua ta, một đôi vằn vện kia máu ánh mắt lúc lớn lúc nhỏ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nhíu nhíu mày, thấy chung quanh kia mấy cái nữ quỷ cũng không có tự tiện vây công ta, cũng có chạy trốn, nhìn ra được cái này lão quỷ là có nhất định phân lượng, thế là trong tay hơi vừa dùng lực, ngón giữa và ngón trỏ liền nhàn nhạt chạm vào lão quỷ trong quỷ môn. A! Lão quỷ kêu thảm một tiếng, một chút liền sủi lơ trên mặt đất, ta cúi đầu nhìn xuống hắn, ngươi nói hay không? Để cho ta không nghĩ tới chính là, lão quỷ thế mà nhịn đau khổ đối ta nợ nụ cười. Chương 67, dẫn tà. Thủ đoạn của Tuyên Vũ Đỉnh chương 67, dẫn tà. Thủ đoạn của Tuyên Vũ Đỉnh lão quỷ toát miệng, lộ ra miệng đầy răng cửa bằng khẻ, hắc hắc. Bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Liền như năm đó 10 người kia như thế, phải chết hết, hắc hắc. Ta nghe được giật mình, ngươi nói là kia 10 cái mạc kim hiệu ý, hẳn là vào lúc đó chủ nhân của ngươi đã đi tới tiên ti bi mộ. Lão quỷ không tiếp tục để ý đến ta, mà là há mồm đoạn quát to một tiếng, không cần phải để ý đến ta, giết hắn. Nói xong câu đó, hắn lại chủ động đem đầu dùng sức đi lên một đỉnh, ta kết thành kiếm chỉ liền phốc phốc năm tiếp theo đâm xuyên hắn quỷ môn, một cỗ quỷ máu phun ra ngoài, lão quỷ co quắp ngã trên mặt đất. Trước đó vây đứng tại ta chung quanh nữ quỷ cấp tốc theo sát ta, nguyên bản chỉ có mắt cùng cái mũi trên mặt kéo kẹt đã nứt ra một đường nhỏ, từng đầu vừa dài vừa nhọn bạch lưỡi theo khe hở kia bên trong dò ra giống gai nhọn như thế lay động như ta đâm tới. Bởi vì ta liền đứng tại giữa các nàng, mong muốn tránh là không thể nào, thế là ta lấy ra một thanh chu sa hướng chung quanh đột nhiên bung ra, kia từng đầu nhọn đầu lưỡi một chạm đến chu sa liền lập tức đều rụt trở về, có mấy cây lưỡi bị chu sa ăn mòn xì xì khói đen bốc lên. Ta không muốn cùng các nàng tốn thời gian, thế là rút ra thanh cương kiếm ngang quét qua. Mấy cái nữ quỷ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, còn lại một cái quay người liền chui vào dưới mặt đất, ta thấy thế liền lấy ra một trương linh phù đập trên mặt đất, hét lớn một tiếng, lên. Tiếp lấy nhấc lên linh phù, một đạo dây rùa thân ảnh chăm chú bám vào trên linh phù cũng bị từ dưới đất nhấc lên. Ta đơn tay mang theo nàng, nhìn xem tấm kia buồn nôn mặt cùng không ngừng múa đầu lưỡi, trong dạ dày là từng đợt không thoải mái, không biết do vì cái gì, gần nhất luôn luôn gặp phải một chút lưỡi dài, nhưng là không có cách nào, thông lệ chương trình vẫn là phải đi. Các ngươi cái này tuần dạ tiểu phân đội ngoại trừ ngươi, còn lại tất cả đều hồn phi phách tán, ngươi nếu là nói cho ta muốn biết, nói không chừng ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Ách, ách, Nữ quỷ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu không biết rõ đang nói cái gì.
Ách, ách, a,
ta cau mày, xem ra là nuốt lấy thủy ngân vạn hóa, khó trách đốt đi đầu lưỡi không biết nói chuyện. Đáng thương a, ta lắc đầu hít một tiếng, sau đó đưa tay đâm rách nàng quỷ môn. Nữ quỷ điên cuồng bãi động thân thể, thẳng đến cuối cùng hóa thành một cỗ khói đen hoàn toàn tan đi. Mặc dù nàng chết đáng thương, nhưng là đã thành ác quỷ, thì quyết không thể giữ lại. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, ta bất đắc dĩ lắc đầu, giày vò đã hơn nửa ngày tin tức gì cũng không đánh tìm được, bất quá cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Ta quay người quay trở về tới trong xe, đem trước đó phát sinh tất cả cùng Tuyên Vũ Đỉnh cùng Mộc Thanh nói một lần. Sau khi nghe xong, Tuyên Vũ Đỉnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, phụ thân ta năm đó hạ mộ thời điểm, mộ chủ nhân tương thành công chúa còn tại, theo đạo lý mà nói những này về sau đồ vật cũng không thanh trừ, lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái này lão quỷ sẽ biết. Hẳn là hắn muốn là người của tương thành công chúa, cuối cùng phản bội. Ta lắc đầu, ta trước đó liền nghe thanh niên nói qua, tương thành công chúa hạ táng lúc cũng không có lao nô cho cùng, hơn nữa cái kia lão quỷ mặc quần áo cũng không phải hộ phụ, cho nên hắn không có quan hệ gì với tương thành công chúa. Tuyên Vũ Đỉnh tay nâng cầm lên, hoàn toàn chính xác, cái này kỳ quái, cũng không thể tương thành công chúa còn tại thời điểm liền đã có thứ gì khác tiềm phục tại trong mộ. Không có khả năng một mực không lên tiếng một thanh bỗng nhiên mở miệng, một tòa trong mộ tuyệt sẽ không dung hạ hai cái cầm đầu tà bật, nhìn như vậy đến, dường như chỉ có một khả năng nàng quay đầu nhìn về phía ta, ta hơi hơi trầm âm, liền lập tức thốt ra, ý của ngươi là kia 11 trong mạc kim hiệu ý, có người tại hạ mộ thời điểm, là một cái khác tà vật dẫn đường. Ngươi nói còn không hoàn toàn đúng, ý của ta là có người cố ý đem một cái khác tà vật dẫn tới trong mộ, mà người này có thể là cuối cùng chạy ra tiên ti bi mộ cái kia mạc kim hiệu ý, mà khác 10 người chết cũng tám thành cùng chuyện này có quan hệ. Một thanh phân tích để cho ta cùng Tuyên Vũ Đình đều là sức sở. Tuyên Vũ Đình lập cao mày lẩm bẩm, Nguyệt Tiên Sinh, không sai, hẳn là hắn, hắn là 11 người ở trong nhất hiệu phong thủy chi thuật cùng trừ tà tránh sát chi thuật, nhất định là hắn. Thật là hắn tại sao phải làm như vậy? Đi qua ta một mực nghe phụ thân ta nói, vị này Nguyệt Tiên Sinh là hảo huynh đệ của hắn, hắn vì sao lại ta vô vô bờ vai của hắn? Chứ không cần nghĩ nhiều như vậy, tất cả vẫn là chờ chúng ta hạ mộ về sau rồi nói sau. Ba người chúng ta riêng phần mình làm sửa lại một chút ba lô, sau đó liền xuống xe, từ Tuyên Vũ Đình dẫn đường sở lấy bóng đêm hướng về phía trước đi đến. Đại khái hành tính mười mấy phút, Tuyên Vũ Đình dẫn chúng ta lượn mấy vòng, lúc này mới dừng bước lại. Hắn đầu tiên là nhìn một chút đeo ở cổ tay đồng hồ cơ giới, sau đó lại dậm chân, tiếp lấy lại nâng lên một nắm đất người, hẳn là chính là chỗ này, các ngươi đều lui ra phía sau. Ta cùng một thanh riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, không có đủ hay không, tiếp lấy lui dưới sự chỉ huy của hắn, chúng ta lại lui về phía sau vài chục bước, cái này mới ngừng lại được. Ta nhìn chung quanh hoàn cảnh, vùng đất bằng phẳng đất hoang, không có bất kỳ cái gì che chắn, cũng không có đặc thù tiêu ký, hắn là như thế nào xác định chính là chỗ này? Ta không có nói ra chất vấn, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, cũng đúng lúc xác nhận một chút vị này thông hiểu kỳ môn độn giáp cơ quan thuật thiếu gia, bản sự đến cùng thế nào. Tuyên Vũ Đình theo trong ba lô móc ra một cái dài mấy chục centimet có thể có rỗi giống ruột ống sắt, nhìn qua có điểm giống lạc dương sạn, nhưng lại không phải. Hắn đem ống sắt trước rỗi ra mấy tiết, sau đó mao đủ kình cắm vào trong đất, dùng sức hạ thấp xuống, theo cắm vào trong đất bộ phận càng ngày càng sâu, ống sắt cũng bị kéo càng ngày càng dài. Ta mắt liếc một cái, trên mặt đất cùng dưới mặt đất bộ phận cộng lại, sợ là cũng phải có dài 3 mét. Lúc này, Tuyên Vũ Đình lại lấy ra mấy cái đen xì đồ vật, nhìn qua có bóng bàn lớn nhỏ, tròn trịa, hắn đem những này hắc cầu một quả nhét vào ống sắt, ta có thể rõ ràng nghe được những cái kia hắc cầu theo rông ruột ống sắt đinh đinh đang trượt xuống đến dưới đất. Ha ha, Tuyên Vũ Đình quay đầu đối với ta cùng một thanh tà mị cười một tiếng, tốt các vị, biểu diễn đã đến giờ. Mời đánh bóng ánh mắt của các người, tới chứng kiến cái này tràn ngập kỳ tích. Thời điểm nói xong, hắn đốt một điếu diêm, ném vào ống sắt bên trong, sau đó liền bịt lấy lỗ tai tựa như thỏ hướng chúng ta chạy tới. Kết quả vừa chạy đến một nửa, liền nghe ống sắt bên trong truyền đến phanh một tiếng vang trầm, nguyên bản mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt rượu sụp đổ một khối nhỏ nhi, chấn động đến Tuyên Vũ Đình lảo đảo mấy bước kém chút liền té ngã, trong miệng còn tại líu lo không ngừng nói, ai nha ngọa tạo. Thời gian tính toán sai lầm hồ nhiên, mau nhìn một thanh bỗng nhiên kéo cánh tay của ta ngạc nhiên nói một câu, ta nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy theo ống sắt bên trong vậy mà bắn ra một làn khói hoa ở trong trời đêm nổ vang nở rộ, ngay sau đó dưới mặt đất lại truyền tới phanh một thanh âm vang lên, lại là một làn khói hoa bắn về phía bầu trời đêm. Liên tiếp mấy lần, trong bầu trời đêm pháo hoa không ngừng, trên mặt đất cũng đã nổ ra một cái hình tròn cửa hang. Chương 68, vô đầu thi, Hắc Linh đang chương 68, vô đầu thi, Hắc Linh đang chờ pháo hoa hoàn toàn tán đi về sau, chung quanh lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám, ta quay người nhìn xem một thanh, phát hiện trong bóng đêm khỏe miệng của nàng rất khó được mang theo ý cười. Bi bi bi. Tuyên Vũ Đình bất mãn đi tới, mỹ nhân nhi, thuốc lá này hoa thật là ta thả, ngươi thế nào kéo cánh tay của hắn a? Nghe xong lời này, một thanh bận bịu buông lòng tay ra, trên mặt lần nữa khôi phục kia không lạnh không nhạt biểu lộ, chỉ là không có nói chuyện. Ta nhịn cười, nói gấp, Đình ca quả nhiên lợi hại, có thể ở cái này hoang mạc ban đêm nhìn thấy xinh đẹp như vậy pháo hoa. Ta thay một thành cảm ơn ngươi đi. Tuyên Vũ Đình hung hăng chừng ta một cái, bản thiếu gia không cùng ngươi tranh, có là bản thiếu gia biểu hiện được cơ hội, tới đi. Vẫn là nhìn xem cái này cửa hàng a. Ba người chúng ta tất cả đều vây đến trước cửa hàng, cái này động không sai biệt lắm 1 mét thấy rộng, bốn phía tương đối mà nói rất bằng thẳng, một người trên dưới tuyệt đối không có vấn đề. Tuyên Vũ Đình trước đó ném vào ống sắt bên trong hẳn là đặc chế thuốc nổ, nhìn ra được, hắn không chỉ có phối trí lượng thuốc thỏa đáng, xác định vị trí bạo phá công phu cũng là không tầm thường, cũng chính là từ giờ khắc này, ta liền lại cao nhìn hắn một cái. Tuyên Vũ Đình xông trong cửa hang ném vào một cái lạnh gói lửa, mượn lóe sáng ánh sáng, ta cẩn thận nhìn lần đầu tiên, phát hiện cái hố nửa bộ phận trên là bùn đất, nửa phần dưới từng khối giống như là tảng đá. Lần này tới tiên ti bi mộ trước đó, ta cố ý tra duyệt một chút tiên ti tộc cổ mộ tư liệu, dựa theo ghi chép, tiên ti tộc cổ mộ cơ hồ đa số là sử dụng tảng đá dựng thành, cùng dưới mắt nhìn thấy cơ bản nhất trí, nói cách khác phía dưới này hoàn toàn chính xác chính là tiên ti bi mộ. Tuyên Vũ Đình xuất ra một khối móc sắt thuần thục đóng ở trên mặt đất, sau đó mặc lên dây thừng, một năm trước đó ta chính là từ nơi này đi xuống, mộ đỉnh cũng là lúc ấy bị ta nổ tung, cũng là bất đi không ý chuyện, ta đi xuống trước, các ngươi lót đằng sau. Nói xong, hắn liền gọn gàng theo dây thừng tuột xuống. Không bao lâu, đáy động liền chuyển đến thanh âm của hắn. Hai người các ngươi cũng xuống a. Một thanh cái thứ hai xuống dưới, ta thì là cố ý ở chung quanh trong đất chôn xuống mấy cái ngũ đế tiền, sau đó cũng theo dây thừng tuột xuống. Làm hai chân lần nữa rơi trên mặt đất sau, ta phát hiện hai bên vách tường đã giấy lên một túm túm ngọn lửa, tiến lên xem xét, trên vách tường cách mỗi vài mét đều có một cái đầu ngựa đế đèn bên trong sáng nguyện chuyển không biết rõ là cái gì. Mượn nguyên một đám đế đèn phát ra ánh sáng, ta phát hiện chúng ta vị trí là một đầu hẹp dài hướng kéo dài xuống mộ đạo. Chỉnh thể kết cấu đều là dùng đá tảng xây thành. Tuyên Vũ Đình đi đến tường vừa đưa tay nắm chặt đầu ngựa đế đèn nhẹ nhàng nhất chuyển, lại trực tiếp đem đế đèn lấy xuống. Lần trước đến ta liền phát hiện, đầu ngựa đế đèn bên trong là ngư nhân dầu, có thể sáng mãi không tắt, mà lại là có thể lấy xuống. Có cái đồ chơi này, chúng ta đoạn đường này liền không sợ tối. Nhân ngư dầu. Trên đời này thực sự có người cá sao? Ta tò mò hỏi. Tuyên Vũ Đình lắc đầu, vậy cũng không biết. Ngược lại đừng nói là ta, phụ thân ta cũng chưa từng thấy qua có một thanh bỗng nhiên mở miệng. Tại Đông Hải hoàn toàn chính xác có giao nhân tồn tại, chỉ là mười phần thưa thớt, cũng là thuộc về yêu một loại. Nói đến đây, Mục Thanh nhìn về phía kia từng chiếc đầu ngựa đế đèn, nói tiếp, cái gọi là nhân ngư dầu, chính là đem sống giao nhân dùng lửa một chút xíu nướng chết, là nướng chết, mà không phải thiêu chết, giao nhân tại liệt. Hòa Hun sấy hạ biết chun chút mất nước phát khô, theo trong thân thể chui ra dầu trơn, đây chính là nhân ngư dầu. Ta nghe ra đầu tê dần, quay đầu nhìn về phía Tuyên Vũ, Tuyên Vũ đỉnh sững sờ, nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta làm. Nói xong, hắn quay người tựa như mộ đạo chỗ sâu đi đến, ta cùng Mục Thanh cũng đi theo sát. Cái này là lần đầu tiên ta hạ mộ, cùng TV cùng trong tiểu thuyết khác biệt chính là, trước mắt mộ đạo chính là thẳng tắp một đầu, không có nhiều như vậy phân nhánh đường, yên lặng không có bất kỳ không ổn nào, dẫn đến ta càng chạy ngược lại càng cảm thấy có chút không đúng. Đình ca, cái này mộ nói sao an tĩnh như vậy? Ngươi xác định phương hướng không có lầm chứ? Tuyên Vũ Đình trợn mắt nhìn ta một cái, an tĩnh chút không tốt sao? Không phải có chút dị thường ngươi mới ầm ầm. Tuyên Vũ Đình lời còn chưa nói hết, mộ đạo chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, khiến cho toàn bộ mộ đạo tựa hồ cũng đi theo run lên một cái, lỗ tai đều chấn đau nhức, không có qua mấy giây, từng đợt bụi đất liền chậm rãi phiêu đi qua. Chúng ta lập tức lui về phía sau mấy bước, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, đợi hơn nửa ngày lại là không có lại truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Trước đường động Tuyên Vũ Đình nói một câu, sau đó nửa ngồi xổm trên mặt đất, đem lỗ tai gần sát mặt đất nghe. Không đúng, có cái gì đến đây? Hơn nữa tốc độ đang tăng nhanh. Vừa mới nói xong, liền nghe cách đó không xa truyền đến một hồi đông 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 vang động, giống là có không ít người ngay tại đá trúng bước, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, tâm ta đột nhiên trầm xuống, bang một tiếng rút ra thanh cương kiếm nhìn chòng chọc vào phía trước. Mục Thanh cũng tay cầm linh lung tiên không có lười biếng chút nào. Tuyên Vũ Đình còn chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, hai người các ngươi trước đừng kích động, cho ta lại nghe nghe ta không còn gì để nói, còn nghe cái giám nha, ta đều thấy được. Chỉ thấy tại cách chúng ta mười mấy mét khoảng cách mộ đạo chỗ sâu, một chút rung manh tiến ra mười cái người mặc áo đen quái nhân, những này quái nhân không có cầm bất kỳ vũ khí nào, liền như thế vây tay hướng chúng ta chạy trối chết đi qua, mặc dù là chen ở cùng nhau, nhưng là chạy rất nhanh, giống một đám con rết, cảm giác gáp bách cực mạnh. Quỷ dị chính là trên vai của bọn hắn đẫm máu chùi lủi, tất cả cũng không có đầu. Niệm đó nhiều như vậy vô đầu thi. Tuyên Vũ Đình từ dưới đất vụt một chút nhẹ, mà ta đã cầm trong tay thanh cương kiếm vào tới, nhanh muốn cùng bọn họ gặp mặt thời điểm, ta đầu tiên là vẩy ra một thanh gạo nếp phấn, vô đầu thi bị gạo nếp phấn đánh, toàn thân lập tức bị ăn mòn, dẫn đầu lúc này liền chậm lại bộ pháp, thậm chí ngừng lại không xông về phía trước nữa. Ta sững sờ, lại có thần trí. Thừa dịp gạo nếp phấn còn chưa tan đi mở, ta đi đầu tiến lên vung ra một cây dây đỏ bao lấy đứng tại phía trước nhất cánh tay của vô đầu thi hướng qua kéo một cái, trực tiếp đem hắn lôi đến trước người, tiếp lấy cơ lấy thanh cương kiếm chiếu vào chùy lùi hai vai ở giữa liền chặt xuống dưới. Theo một hồi thi huyết dâng trào, vô đầu thi lúc này ngã xuống đất không nhúc đích, ta nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, cũng không có phát hiện hồn phách chạy ra, giải thích rõ không phải quỷ thi, nhưng đã không phải quỷ thi, tại sao lại có thần trí? Một thanh đi đến bên cạnh ta, xem bọn hắn trên chân. Ta cúi đầu xem xét, mỗi bộ vô đầu thi trên mắt cá chân đều dùng dây thừng đen buộc lấy một cái màu đen tiểu linh đăng, chỉ là kia linh đăng sẽ không theo lấy bọn hắn di động mà phát ra cái gì tiếng vang. Chẳng lẽ là những này linh đăng? Lúc này, gạo nếp phấn đã tán không sai biệt lắm, vô đầu thi lần nữa lao qua. Một thanh vung lên linh lung tiên đột nhiên co lại, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất vô đầu thi rút thành hai đoạn, thi huyết văng khắp nơi. Nhưng là vô đầu thi dù sao nhiều lắm, địa phương lại chật hẹp, nếu như một cái một chỉ đối phó vậy thì quá phiền toái. Vì nghiệm chứng trước đó phán đoán, ta lần nữa vẩy ra một thanh gạo nếp phấn, sau đó vỉnh thai cẩn thận đi nghe. Đinh linh linh chương 69, sinh tử môn. Địa bàn cựu cung chương 69, sinh tử môn. Địa bàn cựu cung đinh linh linh thắt ở vô đầu thi trên mắt cá chân màu đen linh đang quả nhiên phát ra một hồi thanh thúy băng động. Vô đầu thi lập tức giống tiếp thu được mệnh lệnh như thế, lập tức dừng bước lại hướng về sau triệt hồi. Thật đúng là chung này. Khoe miệng ta khẽ cong, quay đầu hô, Đình ca. Đều tránh ra. Tuyên Vũ Đình nạo kiều khẽ quát một tiếng, ta cùng một thanh tranh thủ thời gian cho hắn tránh ra sân bãi, chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước, hai cánh tay nhẹ nhàng linh hoạt hướng về phía trước hất lên, mười mấy cây ngân châm liền bay ra ngoài. Còn đến không kịp trước mắt, liền nghe ba ba liên tục vài tiếng, thắt ở vô đầu thi trên cổ chân dây thừng đen liền đồng thời đứt gãy, linh đăng cũng theo đó rơi trên mặt đất, nhìn ta là trợn mắt hốt mồm. Linh đăng một rơi, động tác của vô đầu thi lập tức biến chậm chạp lên, ta cùng một thanh nắm lấy cơ hội tiến lên, huy kiếm vung roi, không bao lâu liền đem còn lại 10 cái vô đầu thi toàn bộ đều chém giết. Mộ đạo khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, một cỗ bốc mùi mùi máu tươi sặc ta hơn nửa ngày đều chậm không đến. Ta đi vào bên người Tuyên Vũ đỉnh, tán dương, không hổ là ngươi, châm pháp coi như không tệ, có phải hay không luyện qua Quỷ Hoa bảo điện? Có tin ta hay không cầm kim châm đâm chết ngươi? Ta đang nghiêm nghị, bọn hắn bị linh đang điều khiển, kia tất nhiên có điều khiển linh đang người, chúng ta đến càng cẩn thận. Thông qua che kín không trọn vẹn thi thể mặt đất sau, Mộ đạo hơi biến rộng một chút, đi không bao xa ta chợt nghe phía trước truyền đến nào nào tiếng nước chảy. Trong này còn có nước. Ta quay đầu lại hỏi Tuyên Vũ đỉnh, đã thấy hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không đúng, ta lần trước đến thời điểm cũng không có nhìn thấy cái gì nước a. Trong này nhất định có vấn đề, đại gia cẩn thận một chút a. Để chúng ta kỳ quái là, tiếng nước dường như liền ở bên hai, nhưng chúng ta liên tiếp đi xa mấy chục mét, cũng không có nhìn thấy một giọt nước, thời gian dần qua chúng ta liền bắt đầu quen thuộc loại này tiếng nước chảy. Ngay lúc này, chúng ta xa xa nhìn thấy mộ đạo cuối cùng xuất hiện một cái cửa đá, hơn nữa cửa là mở ra, theo cửa đá đằng sau lộ ra đến một cỗ nhàn nhạt sáng ngời, bên trong giống như có đồ vật gì. Ta cùng một thanh không hẹn mà cùng nhìn về phía Tuyên Vũ đỉnh. Hắn cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nếu như ta nhớ không lầm, sau cửa đá hẳn là thông hướng chủ mộ thất đường hành lang, bất quá xem ra giống như đã có đồ vật gì đi vào trước. Ta nao nao, nhanh như vậy liền đến chủ mộ thất. Kia là tự nhiên, ta nổ ra thông đạo vốn chính là tại tiên ti bi mộ cuối cùng, tự nhiên là nhanh hơn, nếu như theo mộ táng nhập khẩu hạ mộ lời nói, cho dù là đi đến mấy giờ chúng ta cũng không cách nào đến chủ mộ thất. Nói xong câu đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước cửa đá mặt đất, bất quá, xem ra chúng ta là không dễ dàng như vậy thông qua cửa đá. Nghe xong lời này, ta cùng một thanh cũng cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên mặt đất rất không cân đối xuất hiện mấy đầu vượt tung sen lẫn tuyến, mà cái này mấy cây tuyến vừa vặn tạo thành một cái phương phương chính chính. Cựu cung ô nhất làm cho ta chú ý là, tại cựu cung ô chín cái ô vuông bên trong, có chút ngăn chứa bên trong là màu đỏ sậm, hiển nhiên là bị máu nhuộm, còn lưu lại một chút chuột hải cốt. Tuyên Vũ đỉnh mặt tâm trầm, cái này cựu cung ô hẳn là về sau mới xuất hiện, ta trước đó cũng chưa từng gặp qua. Một thanh đi đến bên cạnh ta, nhàn nhạt hỏi, người thấy thế nào? Tuyên Vũ đỉnh cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta. Ta nhìn chằm chằm cựu cung ấu cùng ngăn chứa bên trong vết máu nhìn trong chốc lát, sau đó nhắm mắt lại nghĩ, phân tích nói, đây cũng là trong địa bàn cựu cung bắt môn phương thức sắp xếp. Có ý tứ gì? Hai người chăm miệng một lời. Ta theo trong ba lô lấy ra một cái chu sa bút, trên mặt đất vẽ ra cựu cung ô, sau đó tại chín cái ngăn chứa bên trong phân biệt làm đến tiêu ký. Các ngươi nhìn, dựa theo trong địa bàn cựu cung bắt môn sắp xếp, phía trên nhất một loạt từ trái đến phải theo thứ tự là đỗ môn, cảnh môn, tử môn, ở giữa ba cái là thương môn, trung ngũ cung, kinh môn, phía dưới cùng nhất một loạt là sinh môn, hưu môn, khai môn. Dựa theo bình thường tới nói, mở, nghỉ, sinh ba môn là tam cát môn, chết, kinh, tổn thương là tam hung môn. Nếu như những cái kia chết mất chuột đi ra, nghỉ, sinh ba cái này cắt cửa, như vậy bọn chúng hẳn là có thể còn sống thông qua mới đúng, có thể trước mặt lại không phải. Một thanh đưa mắt nhìn một lát, nói rằng, ân, xem ra bọn hắn tựa hồ là chết tại tam cát môn. Tuyên Vũ Đình lập tức nhận lấy câu chuyện, dựa theo như thế phân tích, tất cả đều là ngược lại, chúng ta nếu là đi chết, kinh, tổn thương tam hung môn, liền có thể bình thường thông qua được. Ta lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản. Không thấy được ở giữa nhất trung ngũ cung sao? Nó thì tương đương với là địa bàn cựu cung từ trường, có thể điều tiết bắt môn mở ra miệng vận chuyển. Nói cách khác, trong địa bàn cựu cung không có cố định hung cửa hoặc các cửa, chỉ cần đi nhầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa như là để ấn chứng lời ta nói có chính xác không, sau lưng đông nhiên chuyển đến một hồi chập 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 quái thanh, ta giật giật lỗ tai, lập tức trở lại hướng về phía góc tường một chảo, liền bắt được một con chuột cái đuôi, chuột uốn éo người không ngừng dây rồi lấy niệm nó. Ngươi quá trọng khẩu vị. Nhi Tuyên Vũ đỉnh ghét bỏ nút ở một bên, ta không để ý tới hắn, mà là đem cái này sống chuột thuận tay ném tới cựu cung ô bên trong hàng thứ hai ngoài cùng bên phải nhất ngăn chứa bên trong, cũng chính là kinh môn, càng là hùng cửa một trong. Chỉ thấy nó vừa dứt tới trong kinh môn, liền vẫy cánh lấy tứ chi muốn chạy trốn, kết quả còn chưa kịp xê dịch một bước, trong kinh môn liền đỗng nhiên trống rỗng tràn ra một cỗ bạch khí trong nháy mắt bao khoa chuột. Chỉ nghe chập 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 mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, một cái sống sờ sờ chuột liền giống như là bị dội cho axit sủn phịu dịp như thế trong nháy mắt hóa thành một đống đẫm máu xương khô. Tuyên Vũ Đình nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, khóe miệng của hắn run rẩy, cái này, cắt cửa không được. Hung cửa cũng không được, chúng ta làm như thế nào thông qua? Cựu cung ô diện tích cũng không nhỏ, chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp ngắm đi qua. Một thanh trầm ngâm một lát, không đúng, muốn thông qua vẫn là đến lựa chọn các cửa, chỉ là bởi vì có trung ngũ cung tồn tại, cho nên các cửa cùng tử môn cũng không cố định, mà là tùy thời đang biến hóa, chỉ cần chúng ta tìm tới vào thời khắc này các cửa vị trí, liền có thể thuận lợi thông qua. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía ta, ta nói đúng không? Không sai, chính là cái này ý tứ. Vậy ngươi có biện pháp không? Ta hít sâu một hơi, chỉ có thể là thử một lần. Ta chậm rãi đi đến cựu cung ô bên cạnh, cúi đầu quan sát phiến, sau đó cũng không quay đầu lại hỏi, Đỉnh ca, hiện tại là thời gian nào? Sau lưng an tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó truyền đến âm thanh của Tuyên Vũ Đỉnh, 23 giờ đúng. 23 điểm cũng chính là vừa mới đi vào tí thời ngũ hành thuộc thủy, mà tại bắt môn ý tưởng bên trong chỉ có hưu môn thuộc thủy, nói cách khác lúc này hưu môn tạm định vì thứ nhất các cửa, nghĩ tới đây ta liền quyết định chắc chắn, hướng về hưu môn vị trí bước ra chân. Có thể ngay lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên kéo lại ta.
Chương 70, sập bàn.
Bạch Hồ Tử lão đạo chương 70, sập bàn.
Bạch Hồ Tử lão đạo thế nào?
Ta quay đầu nhìn xem Mục Thanh. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Cựu Cung Ô, lập tức hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
6-7 thành a không được, 6-7 thành quá thấp, ngươi hẳn là tin tưởng, nếu là đi nhầm một bước, kia chóc ra thịt thối chuột chính là của ngươi kết quả, vì một cái pháp khí, đáng ra không?
Ta giật mình, nhất thời không biết nên nói cái gì, Tuyên Vũ Đỉnh cũng mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt của ta, mỹ nhân nhi nói không sai, vì một cái pháp khí, không đáng đậu vào một cái mạng, ngược lại ta cái chết của phụ thân cũng sẽ ra 20 năm, cũng không vội ở cái này nhất thời đi điều tra, mấu chốt nhất là kiểu chết này cũng quá khó nhìn.
Quá xấu.
Ta cười cười, mặc dù chúng ta là một cái tạm thời xây dựng đội ngũ nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là để trong lòng ta ấm áp, ta vừa muốn mở miệng, Tuyên Vũ Đỉnh lại nói, ai?
Cái kia tao hồ ly không phải cũng có đây không?
Không bằng đánh rắm.
Ly Thiên bỗng nhiên theo trong ba lô thò đầu ra, trừng mắt hạt châu trách mắng, Thiên Nhi gia ta thật là nghe xong đã nửa ngày, liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, đừng làm nộn, thật vất vả tới, sao có thể xem thường từ bỏ.
Chúng ta nắm chặt thời gian a, nếu là giờ thoáng qua một cái, hung cắt chỗ cửa liền lại sẽ xảy ra biến hóa, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái, các ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có phổ, Thiên Nhi gia ngươi tại bên cạnh chờ ta, có ngươi quá mệt mỏi, ảnh hưởng ta phát huy.
Ly Thiên Nhi trợn mắt nhìn ta một cái, thiếu dùng bài này,
ta còn không hiểu rõ tâm tư của ngươi.
Cái gì có mệnh hay không, ngươi chính là sợ đi nhầm hung cắt cửa về sau liên lụy đến ta, Thiên Nhi gia ta cũng không có ngu như vậy, ta nhất định phải đi theo ngươi đi, nói không chừng thời điểm then chốt còn có thể cứu, không đợi hắn nói hết lời, ta liền một tay lấy hắn theo trong ba lô bắt tới vẫn trên mặt đất, sau đó quay thân lui lại một bước, trực tiếp đứng tiến vào Cựu Cung Ố hàng thứ ba ở giữa bên trong hư môn.
Hồ Nhiên,
Mộ Thanh, Tuyên Vũ Đỉnh, Ly Thiên cơ hồ là trăm miệng một lời, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì, ba người khẩn trương nhìn ta dưới chân ô bông, mà chính ta cũng là một cử động cũng không dám, liền như thế cứng ngắc đứng tại bên trong hư môn, không dám thở mạnh. Đợi chừng có mười mấy giây đồng hồ, thấy vẫn là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta lúc này mới thật dài thở ra một hơi, không sai, sau đó xoay người nhìn hàng thứ hai cửa. Hàng thứ hai theo thứ tự là Thương Môn, Trung Ngũ Cung, Kinh Môn. Trung Ngũ Cung là trong địa bàn Cựu Cung từ trường, tự nhiên không thể tùy tiện dẫm vào đi, nếu không rất có thể ảnh hưởng toàn bộ địa bàn Cựu Cung, vạn vừa phát sinh rối loạn, vậy phiền phức liền lớn. Mà Thương Môn cùng Kinh Môn theo mặt ngoài nhìn mặc dù đều là hướng cửa, nhưng thực tế không nhất định, cho nên còn cần ta làm ra phán đoán, trước đó là thông qua giờ đại biểu ngũ hành phán đoán, dưới mắt lại là không được. Ta cúi đầu trầm ngâm một lát, bắt môn nhập Cựu Cung, Thương Môn đối ứng Chấn Tam Cung, Kinh Môn đối ứng Vãi Thất Cung, trong đó Chấn Cung là vạn vật sinh sôi chi địa, dựa theo lẽ thường mà nói bất luận còn lại thất môn như thế nào biến động, Chấn Tam Cung đều là sẽ không thay đổi, nghĩ tới đây, ta liền nhấc chân bước vào trong Kinh Môn. Một thanh ba người không có tái phát ra thanh âm gì, nghĩ đến cũng là sợ quấy nhiêu ta, may mắn là lần này ta lại lựa chọn đúng, chỉ còn lại sau cùng một loạt, một lần cuối cùng nếu như lựa chọn chính xác, liền có thể thuận lợi thông qua địa bàn Cựu Cung, bọn hắn liền có thể dựa theo lựa chọn của ta cùng một chỗ an toàn tới. Nghĩ tới đây, lòng ta liền không tự chủ được hưng phấn lên. Ta hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía cuối cùng một bàn ba đạo cửa. Nhưng lại tại ta ngưng thần phân tích thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh một tiếng nhắc nhở.
Hồ Nhiên cẩn thận,
giống như có cái gì đến đây. Ta nghe vậy giật mình, một thanh là hồ yêu, tu vi cũng không tầm thường, cho nên cảm giác lực mạnh hơn so với chúng ta. Ta lúc này liếc nhìn xung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại ngay phía trước kia phiến nửa mở trên cửa đá. Tại đầu này mộ đạo bên trong, chỉ có cái chỗ kia mới có thể xuất hiện thứ gì. Ta toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm cửa đá nhìn hồi lâu, kết quả cái gì cũng không có xuất hiện.
Coi chừng dưới chân,
Mục Thanh đột nhiên lại phát ra một tiếng nhắc nhở. Ta gấp đội túi đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản phương phương chính chính ố vương ngay tại một chút xíu bị kéo dài, ở giữa hai cái lằn ngang cũng tại trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng.
Cựu cung ô biến thành ba đầu dài nhỏ thông đạo, giống như là đường băng.
Cái này, thế nào làm?
Trong lúc nhất thời, ta có chút rối loạn tâm lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện loạn động. Dưới mắt ta đứng là ở giữa thông đạo, hai bên thông đạo còn không biết là tình huống như thế nào, cho nên không thể tùy tiện loạn động.
Tuyên Vũ Đình thấy thế, la lớn, chớ lộn xộn, ta liền tới đây đem ngươi lôi trở lại.
Nói xong, hắn liền bước nhanh tới, ta vội vươn tay ngăn lại hắn, không được qua đây.
Tuyên Vũ Đình lúc này sững sờ ngay tại chỗ, ta một bên nhìn chăm chú lên dưới chân biến hóa, vừa nói, địa bàn Cựu Cung hẳn là bị Trung Ngũ Cung phá hư thay đổi, cho nên mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Ta có thể cảm giác được bắt môn khí tức toàn bộ dung nhập vào cái này ba cái lối đi bên trong, sinh tử môn sẽ tùy thời biến hóa. Chỗ lấy các ngươi tuyệt đối không nên tới.
Ha ha.
Hắn nói không sai, lúc này, một cái âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, trở lại nhìn lại, theo kia nửa mở trong cửa đá chậm rãi đi ra cả người khoác đạo bào màu đen Bạch Hồ Tử lão đạo. Lão đạo này sợ là đã lao tới trình độ nhất định, liền lông mày đều là bạch, trên mặt nếp nhăn dường như có thể kẹp con rồi chết. Hắn tay trái giơ cao lên một cái màu đen linh đan, tay phải nâng một cái la bàn, vẻ mặt đắc ý đối một thanh ba người nói, các ngươi tốt nhất vẫn là nghe tiểu tử này a, tùy tiện xông tới chỉ có thể là muốn chết, bất quá bần đạo cũng là không nghĩ tới tiểu tử này có thể phá địa bàn cửu cung, làm thật là có chút năng lực. Ha ha, ta chậm rãi xoay người, địa bàn cửu cung là ngươi bày ra.
Lão đạo vuốt vuốt thật dài râu trắng, không không không,
lấy bần đạo thực lực còn chưa đủ lấy bố trí xuống cái này địa bàn cửu cung, bần đạo bất quá là lưu tại nơi này bảo hộ cửu cung mà thôi.
Ta nhíu nhíu mày, không phải ngươi bày ra,
kia là ai?
Hừ, lão đạo hừ một tiếng, hắc hắc,
ngươi đây là muốn bộ bần đạo?
ngược lại ngươi cũng là người sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao, bố trí xuống cái này địa bàn cựu cung chính là Nguyệt tiên sinh.
Cái gì?
Nguyệt tiên sinh?
Hắn quả nhiên còn sống.
Tuyên Vũ Đình trực tiếp giành lấy câu chuyện.
Lão đạo phủi hắn một cái, kia là tự nhiên, Nguyệt tiên sinh không chỉ có còn sống rất thoải mái.
Năm đó cùng hắn cùng một chỗ hạ mộ kia 10 cái mạc kim hiệu ý là bị hắn hại chết. Đối mặt Tuyên Vũ Đình vấn đề này, lão đạo chỉ là híp híp mắt, cũng không trả lời hắn, mà là lời nói xoay chuyển, "Tốt, thời gian không sai biệt lắm, nên đưa các ngươi đi địa ngục." Thời điểm vừa mới nói xong, lão đạo trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, ngay sau đó tay trái kích thích la bàn, tay phải dùng vàng trung đồng. Đinh linh linh theo linh đang vang lên, ta đột nhiên cảm giác được dưới chân trầm xuống, túi đầu nhìn lại, lúc này liền ngây ngẩn cả người.
Chương 71, Tam đạo tu la chàng chương 71, Tam đạo tu la chàng chỉ thấy tại dưới chân không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một tầng nồng đậm sương trắng, sương mù chỉ tồn tại ở ta đứng trong thông đạo, không có qua mắt cá chân, mà ở đằng kia trong sương mù tựa hồ là có một đôi tay nắm thật chặt mắt cá chân ta để cho ta không cách nào động đậy. Bất luận ra sao dùng sức, hai chân chính là không nhúc nhích tí nào. Một từng cơn đớn lạnh theo hai chân chậm rãi chạy khắp toàn thân, thân thể của ta bắt đầu khống chế không nổi phát run, trên tay xuất hiện một tầng thật mỏng băng tinh, lúc này ta mới ý thức tới, hai chân của mình là bị đông lại, thân thể cũng đang nhanh chóng biến cứng ngắc. Hắc hắc Bạch Hồ Tử lão đạo vướt râu ngựa đầu cười lớn, Tam đạo tu la chàng, cái này còn vẹn vẹn đạo thứ nhất, băng đạo chàng. Bất quá cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tiểu tử. Mệnh của ngươi. Bần đạo nhận nói xong, hắn giơ cao trong tay linh đang lại một lần nữa đung đưa, theo đinh linh linh tiếng vang, một đạo bên trong băng vụ trong nháy mắt giếng phun giống như bừng lên, thân thể của ta cấp tốc bị bao khỏa. Ta nói thầm một tiếng không ổn, con mắt vừa mới chuyển động một cái, trên dưới mí mắt liền kết xuất một tầng băng. Thời gian không bao lâu, chân cùng nửa người trên cũng bị đông lại, đồng thời tầng băng đang nhanh chóng đi lên lan tràn, tin tưởng không được bao lâu ta đầu cũng biết bị triệt để đông cứng, đến lúc đó chính mình thật liền thành cái này băng đạo tràn một tòa băng điêu. Bạch Hồ Tử lão đạo đáp ý như ta, tiểu tử, bần đạo sẽ không để cho ngươi mơ hồ chết đi, cái gọi là Tam đạo tu la tràng, chính là địa bàn cựu cung diễn biến trận pháp, một đạo băng đạo tràng, hai đạo hỏa đạo tràng, ba đạo tu la đạo tràng. Mà kia trong băng đạo tràng băng vụ không phải bình thường băng, nó không chỉ có thể tổn thương do giá rét nhục thể của ngươi, còn có thể trực tiếp tác dụng tại hồn phách bên trên, chỉ cần ngươi ba ngọn mệnh đang bị băng phong, không chỉ có ngươi chết, hồn phách cũng sẽ trở thành cái này Tam đạo tu la chàng tế vật, vĩnh viễn giam ở trong đó vĩnh thế không được siêu sinh. Hắc hắc nghe cái kia làm cho người chán ghét tiếng cười, lòng ta cũng một chút xíu trầm xuống. Ha ha lúc này, Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Bạch Mao lao đầu, nếu như ngươi một hồi chết, nhất định là bởi vì ngươi cái miệng túi kia, quá nhiều lời vừa mới nói xong. Ta đột nhiên nhìn thấy Tuyên Vũ Đình bước nhanh đi vào bên ngoài Tam đạo tu la chẳng, một tay từ bên hông sờ một cái, vậy mà rút ra một khẩu súng, sau đó mặt lộ vẻ cười tà đối với đằng sau ta Bạch Hồ Tử lão đạo liền bắn một phát súng. Trong lòng ta kinh hãi, trong lòng tự nhủ tiểu tử này từ chỗ nào tìm đến hương. Mấu chốt nhất là lão đạo kia Phụng Nguyệt Tiên Sinh chi mệnh lưu thủ trong mộ trông giữ địa bàn cửu cung, rõ ràng liền không phải người sống, đừng nói là súng ngắn, liền xem như đem đạn đạo tìm đến sợ cũng là đối hắn vô dụng à. Có thể ra tại hiếu kỳ, cứ việc cổ đã cứng ngắc tới cực điểm, ta còn là ra sức quay đầu đi hướng lão đạo nhìn lại. Đã thấy lao đạo cầm linh đang tay bị thứ gì ba một tiếng đột nhiên đánh trúng, trong tay hắn linh đang ứng thanh rơi xuống, một đoàn màu đỏ bột phấn tùy theo nổ tung, lao đạo kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi về phía sau mấy bước, mà cái tay kia đã là máu thịt bé bét. Ta ngẩn ngơ, đây là chú sa. Cây thương kia bên trong đạn là chú sa. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, thân thể ta bên trên băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan đồng thời biến mất. Tuyên Vũ Đình hướng ta cười một tiếng, sau đó thổi thổi họng súng, thông minh à, không hổ là ta Tuyên Vũ Đình đồng đội, đừng mất tích, mau ra đây à. Ta thử nghiệm giơ lên chân, mặc dù trở nên cứng run lên, nhưng tốt xấu có thể xê dịch, thế là ta ra sức nhấc chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Hừ, nghĩ muốn sống ra ngoài. Bạch Hồ Lao nói bỗng nhiên giận quát một tiếng, chỉ thấy hắn nhặt lên linh đang vừa muốn rung vang, Tuyên Vũ Đình đã ba ba lại đánh ra hai thương, nhưng cái này hai lần Bạch Hồ Lao nói đã sớm chuẩn bị, cho nên đều không có đánh trúng. Các ngươi coi là Tam đạo tu la chẳng chỉ là dựa vào giao linh sao? 10 phân sai. Nói xong, hắn vứt bỏ linh đang, vậy mà đem một cái tay khác bên trong la bàn ném vào Tam đạo tu la chẳng bên trong, la bàn rơi xuống một cái mắt, tựa như là rơi vào trong đầm lầy như thế. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vào trong đạo trường. Nguy rồi, ta tựa hồ là minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian nhấc chân bước vào bên cạnh kia cái lối đi bên trong, coi như làm ta chuẩn bị đem mặt khác một cái chân cũng nhảy vào thời điểm, lại phát hiện đã chậm, một cái chân khác bị xuất hiện lần nữa băng vụ đông cứng, hơn nữa so trước đó đông càng nhanh nghiêm trọng hơn. Ta trong lòng cả kinh, vội vàng lấy ra một trương hồng phù dán tại trán của mình, sau đó thu hồi chân khoanh chân ngồi dưới đất, chuyên tâm niệm động chú ngữ thôi động hồng phù đến ngăn cản băng vụ ăn mòn. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng nhanh chóng theo bên cạnh ta lướt qua, chạy thẳng Bạch Hồ Tử lão đạo. Ta nhìn lướt qua, chính là một thanh. Ân. Bạch Hồ Lao nói đầu tiên là nghi ngờ một tiếng, lập tức từ bên hông rút ra một thanh ố vàng phất trần chiếu vào một thanh liền quét tới, sắc mặt một thanh phát lạnh, đơn tay nắm chặt phất trần đuôi đuôi, một cái tay khác như thiểm điện bóp lấy cổ của hắn. Vậy mà chỉ dùng một chiêu liền chế phục kia lão bất tử. Lao đạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem một thanh, ngươi đến tụt cùng người nào? Một thanh không có trả lời hắn, mà là lạnh giọng nói rằng, đem la bàn tử trong Tam đạo tu la chàng gọi ra đến. Hắc hắc. La bàn nhập đạo trận, liền xem như ta cũng không có cách nào triệu nó đi ra. Có la bàn, Tam đạo tu la chàng liền có thể tự hành vận chuyển, đạo trường sẽ tùy thời diễn biến, không thấy tam hồn không tăng cuộc, ba người các ngươi đúng lúc là ba đạo vong hồn, cũng chờ chết đi. Hắc hắc. Một thanh biểu lộ hơi đổi,
vậy ngươi liền đi làm đạo thứ nhất vong hồn. Nói xong trong tay đột nhiên hất lên, đem Bạch Hổ Lao nói ném vào trong đạo trường. Đúng lúc này, đạo trường bắt đầu tự hành diễn biến, rét lạnh băng vụ lập tức hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, từng sợi trùng thiên hỏa diễm theo trong đạo trường phun ra, Tuyên Vũ đỉnh cùng một thanh đều bị bức lui mấy mét xa.
A, cứu ta, cứu ta.
A, theo từng đợt tiếng kêu thê thảm, Bạch Hổ Lao nói lập tức hóa thành hỏa nhân, tại trong đạo trường không ngừng mà rẽ rủa bật mèo, thẳng đến cuối cùng hôi phi yên diệt không có bất kỳ động tĩnh, quá trình cực kỳ thê thảm. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy hồn phách thống khổ, riêng là suy nghĩ một chút cũng là người ta không rét mà run. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nhưng cũng là không dám phân tâm, bởi vì cái chán có hồng phù che chở hồn phách, cho nên trong hỏa đạo tràng liệt hỏa đều bị buộc đã xuất thân thể một mét có hơn, mà dù sao là đám cháy, nhiệt độ cao đã để ta có chút không chịu nổi. Thân thể của ta bởi vì nóng rực mà bắt đầu phát run cùng co rút. Hồ nhiên, một thanh cùng Tuyên Vũ đỉnh đồng thời hô, La bàn nhập đạo trận, băng đạo tràng, hỏa đạo tràng, tu La đạo tràng liền sẽ chỉ xuất hiện tại chỗ trong thông đạo, mặt khác hai cái lối đi đã là an toàn. Cho nên hai người bọn họ có thể theo mặt khác hai cái lối đi đi vào cách ta gần một chút địa phương, nhưng cũng không thể áp sát quá gần, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Các ngươi, đừng. Đừng tới đây, ta chật vật nói một câu, trước đó hồng phù đã nhanh muốn mất đi hiệu lực, ta không thể làm gì khác hơn là run rẩy lại lấy ra một tờ hồng phù dán tại trên trán, kết quả trên lá bùa phù văn không có phản ứng chút nào, mà mắt của ta ra cũng bắt đầu biến trở nên nặng nề. Xem ra bằng vào ta hiện tại trạng thái, mong muốn lại khu động hồng phù đã là rất không có khả năng. Cái này, làm sao bây giờ a? Tuyên Vũ Đình lo lắng hỏi. Không chờ một thanh trả lời, một mực không lên tiếng Ly Thiên bỗng nhiên mở miệng, "Ta đến chương 72, Thiên Nhi ra kết quả chương 72, Thiên Nhi ra kết quả." Nghe được thanh âm này, ta chậm rãi nâng lên nặng nề mí mắt, lấy ra hai tấm bùa vàng dán tại trên trán của mình, như là đã không có năng lực khu động hồng phù, vậy cũng chỉ có thể dùng bùa vàng tạm làm ngăn cản. Bùa vàng vừa kề sát, trong đạo trường ngọn lửa lập tức lui về phía sau nửa mét xa, ta thừa cơ ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sân Ly Thiên, "Đừng, đừng làm loạn, La bàn nhập đạo trận, không thấy tam hồn không tan cuộc, ngươi muốn trở thành đạo thứ hai vong hồn sao?" Ly Thiên hiếm thấy nghiêm chỉnh lại, Thiên Nhi gia ta đương nhiên sẽ không trở thành đạo thứ hai vong hồn, ngươi cũng không thể nói xong. Hắn quay đầu nhìn về Tuyên Vũ Đình, dùng lông xù móng vuốt chỉ vào trước đó la bàn rơi vào đạo trường vị trí nói rằng, tiểu tử, ngươi có không có cách nào tạm thời xua tan vị trí kia ngọn lửa, để cho ta tiến vào đạo trường. Tuyên Vũ Đình sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Toàn bộ mộ đạo đều là dùng đá tảng xây thành, chỉ có địa bàn cựu cung trận pháp này phụ cận đều là bùn đất. Nguyệt Tiên Sinh mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải tiên nhân, Tam Đạo Tu La chẳng lợi hại hơn nữa cũng không phải tiên trợ. La bàn tất nhiên không sẽ vô cớ biến mất. Ta đoán nó tất nhiên là dưới đất, chỉ cần ngươi nhường ngọn lửa có thể tạm thời tránh lui, ta là có thể đem la bàn móc ra, đến lúc đó hủy đi la bàn, trận pháp tự nhiên là có thể phá. Tuyên Vũ Đình chần chờ một chút, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn ta, thật là đừng thật là, cứu người quan trọng. Một thanh bỗng nhiên ngắt lời hắn, lập tức trong tay giơ lên linh lung tiên, chiếu vào trong đạo trường đột nhiên co lại, liền nghe bột một tiếng lệ vang, tụ lại hỏa diễm trong nháy mắt bị rút tản một phần nhỏ. Một thanh thừa cơ đem linh lung tiên văng ra ngoài, linh lung tiên lật qua lật lại bản tụ tại trong đạo trường. Trung quanh ngọn lửa lập tức bị đuổi tản ra một bộ phận, nhưng cũng vẹn vẹn một phần nhỏ, tuyệt đối không cách nào làm cho một người trưởng thành tới gần. Ly Thiên thừa cơ phi thân nhảy vào đạo trường, vừa vặn lọt vào linh lung tiên vị trí. Thiên Nhi ra, ta khó khăn hô một tiếng, hắn cách ta bất quá mấy mét xa, lại cách lấy trùng điệp địa liệt lửa, không cách nào tới gần nửa phần. Bởi vì nhất thời ta phân tâm, dẫn đến phù chú chịu ảnh hưởng, một cỗ ngọn lửa giống như là cảm giác được phù chú yếu kém địa phương, lúc này bay nhảy lấy hướng mặt của ta chạy tới, tâm thần ta run lên, lấy ra một cái ngũ đế tiền cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính hướng phủ đầu đánh tới ngọn lửa đánh ra ngoài. Phất một tiếng, ngũ đế tiền đánh tan hỏa diễm không biết rõ rơi xuống nơi đó, ta may mắn trốn qua một kiếp. Lúc này, bên hai truyền đến âm thanh của Ly Tiên, tiểu tử ngươi ngậm miệng, chuyên tâm niệm chú xua tan trong đạo trường lửa che chở chính mình, chờ lấy Thiên Nhi ra ta tự mình cứu ngươi. Một hồi liền tốt. Vứt xuống câu nói này, hắn liền nhấc chảo liều mạng đảo. Tuyên Vũ Đình thấy thế, lúc này lại mở ra ba phát, chu sa đạn đánh vào Ly Tiên quanh thân, lập tức nhường đến gần ngọn lửa lần nữa nhượng bộ lui mình. Tam đạo tu la chàng mặc dù là pháp trận, nhưng bảy trận người bản nhân Nguyệt Tiên Sinh không có tự mình công trận, mà là dựa vào Bạch Hồ Lao nói trong tay linh đang cùng la bàn thúc đẩy. Bạch Hồ Lao nói là quỷ, như vậy trận pháp tự nhiên là dựa vào tà khí xem như trèo trống. Kể từ đó, mặc kệ là ngũ đế tiền vẫn là chu sa, đều có thể đối với trận pháp diễn sinh ra liệt hỏa có xua tan tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể xua tan cạnh ngoài lại là cực phạm vi nhỏ. Thời gian không bao lâu, Ly Tiên liền đào ra một cái hố, nhưng dường như cũng không có phát hiện la bàn bóng dáng thường hực trong liệt hỏa. Ta nhìn hắn thấp bé thân thể một chút xíu tiến vào trong động, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tuyên Vũ Đình vẫn tại hướng động trung quanh đánh lấy chu sa đạn, đây rốt cuộc có được hay không? Thực sự không được liền để tao hồ ly trước đi ra, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, đừng đến lúc đó đã được cứu tiểu nhiên, còn phải cứu tao hồ ly. Đình, Đình ca nói không sai, nhường Thiên Nhi ra trước đi ra, ngàn, ngàn bạn không thể không công chịu chết. Ngươi ngậm miệng. Tao hồ ly lời nói không nghe thấy sao, ngươi trước chuyên tâm hộ tốt chính mình. Tuyên Vũ Đình đối ta hô. Bên cạnh một thanh nhìn ta một cái, vẫn là phải nhường hắn thử một lần, không chỉ có là vì cứu ngươi, còn có một chút là muốn nhường Tam Đạo Tu La Tràng đỉnh chỉ tiếp tục diễn biến, ngươi kinh nghiệm băng đạo tràng cùng hỏa đạo tràng, nếu như chuyển thành Tu La đạo tràng, kia liền càng khó giải quyết. Ngay tại cái này nói chuyện công phu, ta đột nhiên cảm giác được chúng quanh ngọn lửa so trước đó vượng không ít, nhiệt độ cũng đột nhiên để cao rất nhiều, ta trên trán hai tấm bùa vàng ảo ảo vang lên không ngừng, lập tức liền muốn hoàn toàn thoát ly. Ta ngẩng đầu nhìn một cái, trước mắt đều là hướng ta đánh tới hỏa diễm, tựa như là từng đầu diện mục dữ tợn hỏa long, Mục Thanh cùng Tiên Vũ đỉnh sông tới thân ảnh bị hoàn toàn che chắn, đây là đạo trưởng diễn biến trước dấu hiệu, lập tức liền là tu la đạo trưởng. Kết thúc ta âm thầm hít một tiếng, mình đã không có một chút xíu khí lực lại đi thi pháp, chỉ có thể mặc cho bằng trên trán còn sót lại bùa vàng bị sóng nhiệt xung rơi, ta chậm rãi nhắm mắt lại, đem đầu rũ xuống. La bàn. Mê man bên trong, Tiên Vũ đỉnh một tiếng kinh hô để cho ta trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ta mở mắt lần nữa, không biết có phải hay không là ảo giác, trước mắt ngọn lửa dường như trong nháy mắt nhỏ không ít. Cùng lúc đó, một thân ảnh theo đạo trưởng bên ngoài bay chạy vội tới. Ta theo bản năng vươn tay muốn nắm ở đạo nhân ảnh kia, nhưng lúc này, dưới thân lại là bỗng nhiên không còn, một chút liền không có bất kỳ chèo chống, không có chút nào phòng bị, phía dưới ta trực tiếp ngửa về sau một cái lảo đảo nghiêng ngã té xuống, không biết rõ rơi về phía chỗ nào. Không biết rõ bao lâu trôi qua, bên hai của ta bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm ôn nhu. Đi theo ta, ta thân thể khẽ run lên, lập tức liền thanh tỉnh lại, từ từ mở mắt, xung quanh lại là một mảnh đen nhánh, ta có thể cảm giác được chính mình thân ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Loại này tao ngộ giống như đã từng quen biết, dường như lại là một cái địa động. Hồ Nhiên, ngươi không có chuyện gì chứ? Là âm thanh của Mục Thanh. Ta không sao, đây là nơi nào? Vừa rồi hỏa đạo tràng lập tức liền muốn diễn biến thành tu la đạo tràng, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Ly Thiên tìm tới la bàn, thủy đi về sau trận pháp mất đi hiệu lực, nhưng giống như đồng thời khởi động một cái cơ quan, trận pháp chỗ mặt đất xảy ra sụp đổ, ngươi liền rơi xuống. Hóa ra là dạng này, ngươi thế nào cũng xuống. Đình Ca cùng Thiên Nhi ra bọn hắn đâu? Bọn hắn tại còn ở phía trên, sẽ không có nguy hiểm, đừng nói trước nhiều như vậy. Phía trước giống như có xuất khẩu, chúng ta theo cái này trong mật đạo trước leo ra đi lại nói. Nàng nhẹ nhàng túm một chút tay của ta, để cho ta cảm giác được muốn tiến lên phương hướng, ta lúc này không dài dòng nữa, hoạt động tứ chi cùng ở sau lưng nàng hướng về phía trước một chút xíu bỏ đi. Bởi vì là không gian nhỏ hẹp, trên thân lại trải qua đóng băng hỏa thiêu thống khổ, cho nên ta động tác tương đối chậm chạp, cũng không có cách nào xê dịch ba lô lấy ra chiếu sáng đồ vật, cho nên chỉ có thể sở lấy hát chậm chạp tiến lên. Một thanh ta bỗng nhiên nhịn không được kêu một tiếng. Ân, ngươi thật cái gì đều không nhớ sao? Đang trầm mặc sau một lát, nàng nhàn nhạt nói một câu, không nhớ rõ chương 73, 10 cố quan tài chương 73, 10 cố quan tài lại một lần nữa nghe được đáp án này, ta bất đắc dĩ cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Không biết rõ bỏ lên bao lâu thời gian, ta cùng một thanh rốt cục ra hẹp dài địa động, đi tới một cái coi như rộng rãi không gian, bởi vì chung quanh quá tối, cho nên cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, ta theo trong ba lô tìm ra một cây nhang đến, nhóm lửa sau trước tiên đi vào cách mình gần nhất vách tường trước. Quả nhiên cũng tìm được mấy cái đầu ngựa đế đèn, ta vội vàng dùng hương nến điểm nhiên đăng trong đài nhân ngư dầu. Lúc này mới đem đen nhánh không gian chiếu sáng một chút. Ta nhìn chung quanh một cái, đây là một cái tương đối rộng mở mộ thất, để cho ta cùng một thanh ngoại ý muốn chính là, mộ thất bên trong vậy mà chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một loạt quan tài, ta vướt vướt căng lên mí mắt, đến một lần, dòng dã 10 cỗ quan tài. Cái này 10 cỗ quan tài hết sức bình thường, xem xét cũng không phải là tương thành công chúa chôn cùng quan tài, dưới tình huống bình thường, giống nàng loại kia thân phận, chôn cùng hạ nhân là không có tư cách dùng quan tài, nếu là cùng nàng thân cận người cũng sẽ không dùng như thế đơn sơ quan tài. Cứ như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích, cái này 10 cố quan tài là về sau mới được bỏ vào tới. Ta vòng quanh quan tài đi vài vòng, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, ngươi nói cái này 10 cố quan tài bên trong lấy có phải hay không là năm đó chết kia 10 cái mạc kim hiệu ý thi thể. Ta cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, chỉ là thông qua 10 cái số này mà liên tưởng đến. Mục Thanh không có nóng lòng trả lời ta, mà là đi đến thứ một cái quan tài trước, đoán là vô dụng, chẳng bằng trực tiếp mở ra nhìn xem. Nói xong, nàng liền bên trên chuẩn bị trước thôi động nắp quan tài. Ta vội vàng ngăn lại nàng, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ, theo bình sứ bên trong đổ ra một chút cách dùng nước ngâm qua long tiên thảo đưa cho Mục Thanh, đem những này long tiên thảo vò nát nhét vào trong lỗ mũi, có thể chống đỡ ngự trong quan tài thi khí. Ta không cần yên tâm đi, những này thảo đều là đặc thù xử lý qua và mùi tương hóa, sẽ không ảnh hưởng ngươi nhan trị. Nói xong, ta ở trước mặt nàng vò nát long tiên thảo nhét vào trong lỗ mũi. Mục Thanh nhìn ta chằm chằm nhìn chỉ chốc lát, mặc dù vẫn còn có chút do dự, nhưng vẫn là làm theo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng nàng cùng đi đẩy nắp quan tài, theo dầm dập một hồi trầm đục, không tính quá nặng nắp quan tài bị chậm rãi đẩy ra, mấy cố đục ngầu thi khí tranh nhau chen lấn bừng lên. Ta tiện tay đánh ra một trương linh phủ, dùng để hấp thu những cái kia thi khí, mặc dù có long tiên thảo, nhưng dù sao cũng là không gian bị kín, còn có 9 khẩu quan tài cần theo thứ tự mở ra, đến lúc đó mộ thất bên trong thi khí nồng độ sẽ làm sâu thêm, ta cũng không dám hứa chắc long tiên thảo có thể hay không hoàn toàn chống cự, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thấy thi khí hấp thu không sai biệt lắm, ta cùng một thanh đi lên trước túi đầu nhìn lại, trong quan tài yên lặng nằm một bộ bạch cốt, không xương hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn thương, một cái nhìn không ra là chết như thế nào. Ánh mắt của ta chậm rãi di động, phát hiện tại thi hải bên cạnh bảy biện một thanh dị xét lạc dương sạn cùng một chi hư mất bút máy. Ta nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, hẳn là mạc kim hiệu ý không sai. Một thanh nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ quan tài vách trong một mảng lớn ở mức vết tích, mặt lộ vẻ không giải thích được nói, ngươi nhìn nơi này thấm ướt, chẳng lẽ quan tài của quán nước? Thật là bọn hắn đã chết nhanh 20 năm, những này ở mức vết tích vì cái gì vẫn tồn tại? Ta dùng tay sờ lên kia phiến vết ướt, kết quả vừa mới chạm đến, liền lập tức cảm giác được một cỗ băng lãnh, loại cảm giác này có chút quen thuộc, giống như trước đó tại bên trong Tam Đạo Tu La Tràng thể nghiệm, đây cũng là trong băng đạo tràng băng vụ tạo thành. Một thanh nhìn qua ta, ngươi nói là người này chết tại trong Tam Đạo Tu La Tràng băng đạo tràng. Hẳn là dạng này, hắn bị băng vụ phong kín, về sau trực tiếp để vào quan tài, băng hỏa tan về sau thấm ướt một quan, cho nên mới sẽ lưu lại cái này tán không đi thấm ướt. Nói đến đây, ta lại đi tới bên cạnh đẩy ra chiếc thứ hai quan tài nắp quan tài, sau đó là cái thứ ba, thứ tư miệng. Thẳng đến đem phía trước 9 khẩu quan tài toàn bộ mở ra về sau, ta rốt cục không tiếp tục mở quan tài dục vọng. Trong quan tài toàn bộ là mạc kim hiệu ý, nhìn ra được vì bọn họ hạ táng người nhiều ít vẫn là suy tính một chút cá nhân tình nghĩa, cho nên mới sẽ đem bọn hắn sinh tiền tiếp thân chi vật cũng cùng đi nhập quan tài. Cùng ta suy đoán như thế, mỗi cái trong quan tài đều có dạng này thấm ướt, đủ để chứng minh bên trong những người này tất cả đều chết tại trong băng đạo tràng. Bọn hắn mặc dù là kinh nghiệm phong phú mạc kim hiệu ý, nhưng dù sao không phải pháp sư, cho nên sống không qua băng đạo tràng cũng hợp tình hợp lý. Ta hít sâu một hơi, dựa theo Bạch Hổ lão nói tới, tam đạo tu la chẳng là Nguyệt Tiên Sinh bày ra, như vậy sát hại cái này mười cái mạc kim hiệu ý hung thủ dĩ nhiên chính là Nguyệt Tiên Sinh, người này thật đúng là độc ác, chỉ là không rõ ràng nằm tại trong quan tài cái nào mới là phụ thân của Đinh Ca. Một thanh đi đến một ngụm cuối cùng quan tài trước, phụ thân của Tuyên Vũ Đình là suốt đêm kỳ môn độn giáp cao thủ, cùng các mạc kim hiệu ý khẳng định có chỗ khác biệt, cùng hắn cùng một chỗ hạ táng thiếp thân vật phẩm bên trong nhất định có cái gì có thể trực tiếp đánh giá ra thân phận của hắn độ vận, cho nên chúng ta vẫn là mở ra một ngụm cuối cùng quan tài lại làm phán đoán a. Ta tán đồng nhẹ gật đầu. Phía trước 9 bộ thi thể thiếp thân vật phẩm hoàn toàn chính xác không có thứ đặc biệt gì, cái này một ngụm cuối cùng trong quan tài nói không chừng thật có đồ vật gì đang chờ chúng ta. Nghĩ tới đây, ta cùng một thanh liền tiến lên cùng nhau đẩy ra thứ 10 cố quan tài nắp quan tài. Mở quan tài về sau, ta giống trước đó như thế, xuất ra linh phủ chuẩn bị trước hấp thu theo trong quan tài tràn ra tới thi khí, nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là trong quan tài vậy mà không có chút nào thi khí, ta cùng một thanh liếc nhau một cái, bước nhanh đi lên trước túi đầu nhìn lại, kết quả là ngây mẩn cả người. Trong quan tài mặc dù cũng có mảng lớn thấm ướt, nhưng là cũng không có thi hài, là một ngụm không quan tài. Ta tỉ mỉ xem đi xem lại, không có thi thể, cũng không có cái gì cái khác bất kỳ vật phẩm. Thế nào lại là không có tài? Một thanh trầm ngâm nói, trong quan tài có thấm ướt, chứng minh vốn là có thi thể, chỉ là về sau không thấy một câu nhắc nhở ta, nói cách khác có hai loại khả năng, một loại chính là có người đánh cắp thi thể, còn có một loại. Thi thể chính mình leo ra quan tài rời đi. Loại thứ hai khả năng mặc dù ta không có thẳng nói ra, nhưng ta tin tưởng lấy thông minh của một thanh tài trí cũng có thể đoán được, cái này người cuối cùng rất có thể không có chết. Mà người này nói không chừng chính là phụ thân của Tuyên Vũ Đình. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm giác được đầu của mình còn lớn hơn, vốn là tìm đến một cái tiện tay pháp khí, nhưng dưới mắt dường như bị cuốn vào một trận không liên quan đến mình âm như ở trong. Mỹ Nhân Nhi, Tiểu Nhiên, Mỹ Nhân Nhi, Tiểu Nhiên. Lúc này, từng đợt tiếng hô hoán theo bức tường sau chuyển tới, mặc dù rất không rõ rệt, nhưng ta vẫn là nghe được, ta vội vàng đem lỗ tai dán ở trên vách tường. Là Đình Ca cùng âm thanh của Thiên Nhi ra chương 74, Toàn Thủy Trùng. Chỉ nhân truy hồn chương 74, Toàn Thủy Trùng. Chỉ nhân truy hồn ta vốn định hô to vài tiếng, ý đồ cùng bức tường bên ngoài Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên bắt được liên lạc, nhưng là đang muốn há mồm lại cảm giác được có đồ vật gì nhỏ ở trên mặt của mình. Ta dùng tay sờ lên mặt mình, nắm tay tiến đến trước mặt xem xét, là một giọt trong suốt chất lỏng, giống như là nước, nhưng là có chút dính. Niệm nó, ta mắng to một tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tại đỉnh đầu ngay phía trên, đen nghịt mộ thất trên đỉnh vậy mà nằm sấp một người. Người này giống thạch sùng như thế tứ chi thật chặt đào nhà ở đỉnh, đầu lại là hướng xuống, tại hạ rủ xuống tóc dài bên trong loáng thoáng lộ ra một trương trắng bệch như tờ giấy mặt, là một nữ nhân. Con mắt của nàng híp lại thành lá liễu hình, chóp mũi nhọn, miệng lại căng ra rất lớn, kia trong suốt chất lỏng chính là từ nàng đen nhánh trong miệng nhỏ xuống tới. Ngươi lại ra, thật đúng là nước bọt ta. Dường như biết ta đã phát hiện nàng, kia tóc hai bù xù nữ người thân thể hướng lên rụt, sau đó đột nhiên bung ra tứ chi, miệng mở rộng hướng ta đánh tới, ta thuận thế một tay kết thành pháp ấn chụp về phía vật kia mặt. A, nữ nhân hú lên quái dị, trực tiếp xoay người ngã trên mặt đất, ta cực độ ghét bỏ lắc lắc tay, nàng mặt dính sền sệt, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Lúc này, nữ nhân kia dãy rủa đầu lại từ dưới đất bò dậy, nàng tứ chi chạm đất gấp sát mặt đất, thân cái đầu trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Lúc này ta mới phát hiện, dưới thân thể của nàng tất cả đều là nước đọng, trên thân còn tại tích tích đáp đáp chảy xuống nước, giống như là mới từ trong nước bò ra tới như thế. Ta nhíu nhíu mày, ánh mắt theo bốn bề trên vách tường khẽ quét mà qua, sau đó chậm rãi chuyển tới bên tường dùng tay sờ một cái, quả nhiên theo bức tường khe hở bên trong đang hướng ra bên ngoài thấm lấy nước, bởi vì dòng nước rất nhỏ, cho nên ta trước đó cùng một thanh đều không có phát hiện. Ta đột nhiên nhớ tới trước đó tại mộ đạo bên trong nghe được tiếng nước chảy, chẳng lẽ lại tòa này tiền ti bi mộ bên trong thật sự có nước? Vừa nghĩ đến đây, ta liền đối với bên cạnh một thanh nói rằng, cần tốc chiến tốc thắng, bằng không căn này mộ thất một hồi liền sẽ bị dìm nước, đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một thanh không nói gì, mà là một bước thoát ra ngoài sách linh lung tiên bén nhọn co lại, nữ nhân kia lập tức giống như con cóc nhảy lên thật cao, nhảy tới trên vách tường, một thanh tiếp lấy quét ngang một roi, lần này hung hăng đánh vào nữ đầu người bên trên. Liền nghe phốc một thanh âm vang lên, nữ đầu người lập tức nở hoa bạo tường, giống con ruồi dường như bị đánh chết tại trên tường. Nàng vừa muốn trở lại, ta chợt phát hiện lại có mấy giọt nước từ nóc phòng nhỏ xuống đến, ngẩng đầu nhìn lên, theo đỉnh đầu nàng hốc tường bên trong vậy mà lại gạt ra một cái tóc thai bù xù nữ nhân. Ta nhìn giật mình, thứ này theo hốc tường bên trong đi ra lúc còn mỏng như giấy phiến, nhưng hoàn toàn chui ra ngoài sau lại khôi phục thành bình thường nhục thân tỷ lệ, cũng chính là cái này không thể tưởng tượng một màn nhường ta đã biết các nàng đến tuột cùng là cái gì. Ta không dám trì hoãn, tại nữ nhân kia nhào về phía trước một thanh đuổi đưa tay đánh ra một cái ngũ đế tiền, trực tiếp xuyên thủng đầu của nàng. Nữ nhân phủ phù một chút ngã xuống đất, co quắp mấy lần sau liền biến thành một đám màu đen máu đặc. Một thanh nhìn chằm chằm máu đặc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ta đi lên trước, giải thích nói, là một loại bị chăn nuôi thủy quỷ, pháp sư đem các nàng đều gọi làm toàn thủy trùng, ngoại trừ tới lui ở trong nước bên ngoài, đặc điểm lớn nhất liền là có thể chui tường nhập khe hở, là một loại rất ít gặp quỷ, bình thường đều là bị tà tu pháp sư nuôi dưỡng dùng để bảo hộ mộ chủ nhân cùng vật bồi táng, mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng là đối phó Mạc Kim hiệu ý là đầy đủ. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, toàn thủy trùng có hướng nước tập tính, nếu như nơi này nước càng để lâu càng nhiều lời nói, nhất định còn sẽ có đại lượng toàn thủy trùng theo hốc tường bên trong đi ra, đến lúc đó liền coi như chúng ta không bị chết đuối, cũng phải bị mà chết. Một thanh nhẹ gật đầu, thật là nơi này bốn phía phong bế, bức tường thấm nước cho nước, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Để cho ta ngẫm lại căn này mộ thất trước đó khẳng định là có ra miệng, nhưng là đối phương đem 10 cỗ quan tài đưa sau khi đi vào, nói không chừng đã đem cửa phong kín, mong muốn thông qua cửa chính ra ngoài là không thể nào. Thật là nếu như thứ 10 cỗ quan tài bên trong người thật chính là mình bỏ đi ra, như vậy nơi này tất nhiên còn sẽ có đường cửa ra vào. Một cái chúng ta ai cũng không nghĩ đến cửa ra vào, hơn nữa nếu như người kia thật là phụ thân của Tuyên Vũ Đỉnh, có lẽ dạng này xuất khẩu chỉ có giống nhau tinh thông kỳ môn độn giáp cơ quan thuật Tuyên Vũ Đỉnh khả năng phát hiện. Ngay tại ta tính toán nên làm cái gì thời điểm, theo bức tường sau lại chuyển tới Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên kia mơ mơ hồ hồ thanh âm. "Tiểu Nhiên, Mỹ Nhân Nhi, các ngươi ở đâu a?" Ta dừng một chút, luôn cảm thấy lần này thanh âm dường như so trước đó rõ ràng hơn một chút, hơn nữa trước đó thanh âm là theo bên tay trái bức tường chuyển đến, lần này là bên tay phải bức tường. Nghĩ tới đây, ta lập tức lấy điện thoại di động ra chiếu hướng bên tay phải bức tường, cuối cùng quả nhiên tại nửa bộ phận trên, phát hiện một cái cực kỳ bí ẩn lỗ hổng, nhìn qua có hai khối gạch vuông chồng chất lên lớn như vậy, hơn nữa cái kia lỗ hổng không có nước chảy ra. Một thanh cũng nhìn thấy lỗ hổng nhỏ như vậy, liền xem như Ly Thiên cũng không chui vào loạn, chớ nói chi là ta ngươi. Ta cười cười, ta cũng không có nói muốn chui ra đi, một thanh sững sờ, có ý tứ gì? Ta không nói gì, mà là theo trong ba lô tìm ra một trương hình vuông giấy đỏ, bắt đầu gấp lại người giấy, đồng thời đối với cái kia lỗ hổng hô một tiếng nói. Đình ca, Thiên Nhi ra. Đừng đi loạn, chúng ta ở chỗ này. Không bao lâu, liền lập tức chuyển đến bọn hắn đáp lại. Tiểu Nhiên, là ngươi sao? Ngươi ở chỗ nào? Là ta. Các ngươi đừng đi loạn. Chờ lấy ta. Đằng sau bọn hắn lại nói cái gì ta liền nghe không rõ, đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, mục đích của ta là để bọn hắn biết nói chúng ta liền tại phụ cận, không cần loạn đi. Lúc này, người giấy cũng gây tốt, ta xuất ra một hộp nhỏ kim phấn, dùng ngón út dính lấy kim phấn làm màu đỏ người giấy thoa lên ánh mắt, thấy một thanh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta, ta liền giải thích nói, kim phấn vốn là dùng để họa tử phù, hiện tại dùng nó vẽ rồng điểm mắt, đồng dạng du hồn liền không cách nào tới gần nó. Nói xong, ta đem người giấy nằm ngang để dưới đất, sau đó điểm trụ mi tâm của nó, miệng thì thầm, người giấy mở, làm người giật mình, hình thần truy khiếu tạm bị tại, tí thời tụ, giờ xỉu hủy đi, niệm ngươi hư danh tự trở về. Lên. Chú ngữ đọc xong, ta nhanh chóng lỏng ngón tay ra, nguyên bản nằm dưới đất người giấy bỗng nhiên dọn một chút dựng đứng lên, ta lập tức kết thành kiếm chỉ hướng lên vung lên, người giấy liền chạy theo kia lỗ hổng chui vào, sau đó liền không thấy bóng dáng. Một thanh sửng sốt nửa ngày, ngươi là muốn dùng người giấy truyền tin? Không tệ, đây là chỉ nhân truy hồn thuật, vốn là muốn viết bên trên bị truy hồn người ngày sinh tháng để khả năng khóa chặt đối ứng hồn phách, nhưng dưới mắt chúng ta không có ngày sinh tháng để, cho nên nó sẽ tìm lấy sinh hồn khí tức một đường đuổi theo ra đi, đuổi tới ai tính ai, chỉ mong có thể tìm tới đỉnh ca bọn hắn. Chương 75, tuyệt vọng mộ thất. Chương 75, tuyệt vọng mộ thất. Nhìn xem người giấy bay vào lỗ hổng bên trong, lòng ta ngược lại bắt đầu khẩn trương lên, nhưng bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Một thanh còn không hề từ bỏ tìm kiếm cái khác xuất khẩu, nàng như cũ tại từng vòng từng vòng từng tấc tìm tòi kiểm tra vết tường, chỉ tiếc cũng không có phát hiện cái gì dị thường, mà lúc này từ phía vách tường dị ra nước đã không có qua mắt cả chân, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Ta nhìn bóng lưng của nàng, không cần sẽ tìm, vẫn là tiết kiệm chút thể lực à, giữ lại một hồi đối phó toàn thủy trùng. Ai biết ta vừa mới dứt lời, đối diện trên vách tường liền gạt ra một cái đầu người, một thanh trước tiên phát hiện, trực tiếp rút ra linh lung tiên đem kia vẫn chưa hoàn toàn chui ra ngoài đầu người đánh nổ. Ngươi xác định người giấy có thể tìm tới Tuyên Vũ Đỉnh bọn hắn sao? Một thanh quay đầu lại hỏi ta. Không xác định, chỉ có thể thử thời vận. Nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là do dự dự hỏi, hiện tại hai chúng ta đều bị vây ở chỗ này, làm không tốt không bao lâu liền phải song song chết ở chỗ này, không bằng thừa dịp lúc này thật tốt tâm sự. Một thanh chậm rãi đi đến bên cạnh ta, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ta gặp nàng dường như có lay động, thế là hỏi vội, vì cái gì mặc kệ là pháp sư vẫn là quỷ yêu thi linh đều muốn lấy được trong thân thể ngươi bảo bối kia? Kia đến tột cùng là bảo bối gì? Một thanh nhìn chằm chằm ta, chờ ta chết ngày đó, nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết, hay là ngươi chết ngày đó cũng có thể không phải đâu. Về phần ác độc như vậy sao? Bất quá tình huống trước mắt, người ta rất có thể đều phải chết, cho nên ngươi không ngại cân nhắc ầm ầm. Ta lời vừa nói ra được phân nửa nhi, không biết từ nơi nào chuyển đến một hồi trầm muộn vang động, cả mặt đất cảm giác đều rung động mấy lần. Ta cúi đầu xem xét, trên mặt đất hội tụ nước xuất hiện từng tầng gợn sóng. Ngay sau đó là một hồi răng rắc móc xích chuyển động thanh âm. Ta mau đem lô hai dàn hướng vách tường. Là bức tường bên trong động tĩnh, mặt sau này có móc xích. Ta hưng phấn nói, cảm giác đầu tiên chính là Tuyên Vũ Đỉnh gặp người giấy, hắn đã bắt đầu nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Đồng thời sau tưởng có móc xích, cái này đã nói lên hắn nhất định phát hiện cơ quan. Có thể một giây sau phát sinh tình huống lại là để cho ta hoàn toàn choáng tại chỗ. Chỉ thấy ta cùng một thanh đối diện vách tường đống nhiên bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía chúng ta vị trí ép đi qua. Niệm nó. Không phải đâu. Ta kinh ngạc một tiếng, nhưng bức tường xê dịch phát ra ầm ầm âm thanh trực tiếp lấn át thanh âm của ta. Một thanh bước nhanh về phía trước vươn ra mảnh khảnh hai tay chống đỡ vách tường, ý đồ ngăn cản vách tường xê dịch. ta cũng vội vàng đi lên trước sự xuất sức bú sữa mẹ gắt gao dùng bả vai gánh vác. Có thể kia dù sao cũng là nặng như thiên quân bức tường, bằng hai người chúng ta như thế nào gánh vác được, ta một bên dùng bả vai khiêng, một bên ngẩng đầu quan sát bức tường bên trên động, đó là chúng ta trước đó đi vào căn này mật thất động, dường như chỉ có cái chỗ kia có thể tránh né. Thế là ta lập tức chạy tới thử nghiệm bò lên mấy lần, nhưng bởi vì bức tường quá chân không trô găng sức, căn bản là không bò lên nổi. Một thanh. Ta hô một tiếng nói, nhanh. Đứng ở trên vai của ta leo đến trong động. Một thanh quay đầu nhìn thoáng qua, cái này động sớm muộn sẽ bị bức tường che chắn, đến lúc đó cũng là chết một lần. Quản nhiều như vậy làm gì? Có thể việc một hồi là một hồi. Dù sao cũng so bị chen thành bánh thịt mạnh a. Nhanh. Ngươi đi lên trước. Vậy ngươi làm sao? Ngươi đi lên về sau lại kéo ta đi lên. Mắt thấy bức tường cách mình càng ngày càng gần, không gian cũng càng ngày càng nhỏ, mặc dù còn có 10 cỗ quan tài có thể trợ giúp ngăn cản một hồi, nhưng ta biết căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Nghĩ tới đây, ta liền chạy tới đem nàng kéo đến bên tường, sau đó ngồi xuống chỉ vào bờ vai của mình, nhanh. Đừng lãng phí thời gian. Một thanh không nói thêm gì nữa, nhấc chân giẫm tại trên vai của ta, ta ngồi thẳng lên dùng sức đi lên đẩy, một thanh nhanh nhẹn nhảy một cái, hai tay vững vàng đảo ở động bên dưới, tiếp lấy dùng sức khẽ trống, thuận lợi bò vào trong động. Nhanh. Đưa tay cho ta. Một thanh trở lại hô. Ta gấp vội vươn tay ra, một thanh giỏ xét hạ thân cũng đem bàn tay xuống dưới, có thể ngay lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác chân trái chuyển đến một hồi toàn tâm đau, rỗi ra tay lại rụt trở về, túi đầu nhìn lại, một cái tóc thai bù xù toàn thủy trùng gắt gao cắn chân của ta. Ngươi lại ra. Ta đưa tay kết thành pháp ấn đập vào đầu của nàng bên trên, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đầu của toàn thủy trùng ngửa về sau một cái trực tiếp gây mất. Cẩn thận. Một thanh kinh hô một tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đầu trực tiếp liền động, chỉ thấy đếm không hết toàn thủy trùng nhao nhao theo tứ phía chật hẹp hốc tường bên trong liều mạng ép ra ngoài, chợt nhìn đi lên. Còn tưởng rằng là trên vách tường một chút mọc ra vô số bạch cây nấm, lít nha lít nhít, nhìn ta một trận buồn nôn. Ta cúi đầu nhìn một chút mặt đất, bởi vì mộ thất hai bên vách tường càng ngày càng gần, cho nên nước tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, đã là không có qua đầu gối của ta, cho nên mới sẽ một chút tuôn ra nhiều như vậy toàn thủy trùng. Các nàng nhao nhao nhảy vào trong nước hướng ta bơi tới. Ta hít sâu một hơi, cũng không bay đầu lại nói với một thanh, đừng lo lắng. Ta có thể đối phó. Có thể đối phó. Ta nhanh chóng theo trong ba lô tìm ra một bao lớn chu sa, tất cả đều rót vào trong nước. Sau đó dụng lực quấy mặt nước, nhường chu sa cấp tốc quyết tán, toàn thủy trùng cảm nhận được chu sa hương vị, tất cả đều bất động, có thậm chí bỏ về tới trên vách tường. Nhưng cũng có cái đừng không sợ chết muốn ta đánh tới, ta không thể làm gì khác hơn là phân tâm đi đối phó. Bức tường nhanh ép đến đây. Đừng quản toàn thủy trùng, mau tới đây. Một thanh thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến, ta xoay người nhìn lại, đối diện tường cách mình bất quá 1 mét xa, hai bên bức tường cũng chỉ còn lại không đến 3 mét khoảng cách, 10 cô quan tài bắt đầu bị một chút xíu chen phá thành mảnh nhỏ, phát ra răng rắc gỗ đứt gãy tiếng vang. Ta nước chảy đi vào dưới vách tường, chuẩn bị dùng sau cùng thời gian leo đến trên tường trong động. Nhưng lúc này trên vách tường bò đầy toàn thủy trùng, căn bản cũng không khả năng đi qua. Lúc này, một cây roi thép vung đi qua, bắt lấy linh lung tiền, ta kéo ngươi đi lên. Ta nắm thật chặt linh lung tiền, một thanh dùng sức đi lên kéo một cái, ta thuận thế nhảy lên, thân thể vừa rời đi mặt nước, bò ở trên tường toàn thủy trùng liền chen chúc lấy hướng ta đánh tới, lần nữa đem ta nhào vào trong nước. Nhưng toàn thủy trùng cũng không có vì vậy buông tha ta, mà là đỉnh lấy bị chu sa ăn mòn thống khổ hướng ta tụ lại tới, ta vội vàng xoay người xuất thủy, lấy ra một cái toàn thân màu đen con dấu. Chính là Đô Thiên Sát Quỷ Ấn, Đô Thiên Đại Pháp Vương, mời đi ra chấn tăng. Phá. Theo một tiếng quát chói tai, ta đem Quỷ Ấn ném cùng đỉnh đầu, quỷ in lên đế thính song trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó liền phụ phun nện vào trong nước, không biết rõ đập vụn nhiều ít đầu của toàn thủy trùng, trong lúc nhất thời trong nước quỷ máu chảy ngang. Mà lúc này, bức tường đã rời đến trước người của ta, hai bên tường khoảng cách đã không đủ 1 mét, ta hít sâu một hơi, biết mình khó thoát khỏi cái chết. Thế là quay đầu quan sát trên vách tường trong cửa hàng một thành, lại đột nhiên phát hiện tại cửa hàng bị bức tường ngăn trở một cái mắt, nàng lại thả người nhảy xuống tới. Nhìn xem một lần nữa đứng ở bên cạnh ta một thanh, ta nhịn không được la lớn, ngươi điên rồi. Một thanh không nói câu nào, chỉ là lôi kéo ta dựa thật sát vào sau lưng trên vách tường, ta ngơ ngác nhìn nàng. Đúng lúc này, một cái tiện tiện thanh âm bỗng nhiên theo đỉnh đầu chúng ta chuyển đến, nhìn một cái. Ta có phải hay không phải dậy các ngươi? Chương 76, tay cầm tay. Đại nạn không chết chương 76, tay cầm tay. Đại nạn không chết nhìn một cái. Ta có phải hay không phải dậy các ngươi? Nghe được câu này, ta đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tuyên Vũ Đình nửa ngồi tại một cái trước đó chưa từng xuất hiện chỗ cửa hàng, chính nhất mặt nghiền ngẫm nhìn ta, Ly Thiên thì là giẫm tại đầu vai của hắn. Chỉ là trên người hắn hoàng mao đã bị đốt rủi hơn phân nửa, thành đen xỉ cháy quặng lông hồ ly. Làm gì ngẩn ra a? Các ngươi không chết được kéo. Ha ha, Ly Thiên hô lớn một tiếng, ta theo bản năng quay đầu nhìn một chút cách mình bất quá nửa cánh tay xa vết tường, lúc này nó đã hoàn toàn ngừng lại. Ngươi lại ra, các ngươi cuối cùng là tới. Tuyên Vũ Đình cười buông xuống một sợi dây thường đem ta cùng một thanh tất cả đều túm đi lên, chúng ta cuộn mình ở trên vách tường một cái nhỏ hẹp trong thông đạo, thở hổn hển, mặc dù có chút chen chúc, có thể trong mắt của ta lại là rộng rãi ghê gớm. Tuyên Vũ Đình vỗ vỗ bờ vai của ta, lập tức theo trên thân lấy ra một trường biến thành màu đen người giấy, ở trước mặt ta lung lay, tiểu tử ngươi mạng lớn a, may mắn mà có tờ giấy này người, bằng không hắn lời còn chưa dứt, nhưng ta biết hắn ý tứ, ta cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này mộ thất đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm ở thế nào thông đạo? Tuyên Vũ Đình nhíu lông mày, ban đầu chúng ta nghe tới ngươi la lên, liền không dám đi xa, vừa vặn lúc này người giấy theo hốc tường bên trong bay ra, Tao hổ ly liếc mắt liền nhìn ra người giấy ánh mắt là dùng ngươi kim phấn vẽ, cho nên liền kết luận các ngươi nhất định tại cái này cược sau tường mặt, thế là ta liền bắt đầu kiểm tra bức tường này, cuối cùng quả nhiên phát hiện một đạo dấu giếm cơ quan, chỉ là cơ quan này tương đối phức tạp, là cực kỳ hiếm thấy càn khôn phiệt nhiều ta. Liền không giải thích, nói trắng ra là liền là muốn mở ra đầu này mật đạo, liền phải trước hết để cho đối diện bức tường kia vượt trên đến, làm bức tường ép tới trình độ nhất định sau, bức tường bên trong cơ quyết chương mới có thể bị kích hoạt, thông đạo mới có thể mở ra. Ta giật mình nhẹ gật đầu, hóa ra là dạng này, Đình ca, vậy ngươi cảm thấy cái này càn khôn phiệt nhìn quen mắt sao? Tuyên Vũ Đình sững sờ, có ý tứ gì? Thế là, ta đem mộ thất bên trong 10 cố quan tài chuyện rõ ràng rành mạch nói một lần, Tuyên Vũ Đình nghe là trợn mắt hốt mồm, qua hơn nửa ngày mới không thể tin được hỏi một câu, ý của ngươi là, phụ thân ta có khả năng còn sống? Ta nhẹ gật đầu, đây chỉ là ta cùng một thanh chỉ suy đoán mà thôi, cũng không xác định có phải thật vậy hay không, bất quá ta có chút nghi vấn, nếu như phụ thân ngươi năm đó thật là kim tiền thoát xác, vậy cái này cơ quan nhất định là hắn bày ra, một mình hắn làm được à? Tuyên Vũ Đình túi đầu nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, cho dù là trong mộ có tiên ti tộc lưu lại cơ quan nội tình, phụ thân ta cũng không có khả năng một mình hoàn thành, trong mắt của ta, nếu như bức tường đã có sẵn cơ quyết chương cùng móc xích lời nói, ít nhất phải là tại hai người chung sức hợp tác dưới tình huống mới có thể làm được. Nói đến đây, trên mặt Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên lộ ra kích động ý cười, bất kể như thế nào, cái này càn khôn phiệt là chỉ có phụ thân ta mới có thể bố trí cơ quan, hắn nhất định còn sống. Nhất định. Nhìn xem hắn dáng vẻ hưng phấn, tâm tình của ta lập tức cũng không trầm trọng như vậy, ta là thật tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Ai nha. Lúc này, Ly Thiên bỗng nhiên kêu một tiếng nói, ta bị bất thình lình tiếng kêu giật nảy mình, Thiên Nhi ra, ngươi làm sao rồi? Ly Thiên nâng lên biến thành màu đen móng vuốt, chỉ vào người của ta tay của các ngươi ta ngẩn người, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ta cùng tay của Mục Thanh vậy mà thật chặt bắt ở cùng nhau. Mục Thanh thấy thế, cuống quýt buông lỏng tay ra, ta thì là khoát tay nói, các ngươi đừng có đoán mò, ta mới vừa rồi là vì chảnh trên Mục Thanh đến mới. Mới kêu cái gì? Ngươi, các ngươi 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 ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tuyên Vũ Đình mặt mày hớn hở cắt ngang ta, cái này đều theo mộ thất đi lên thời gian dài bao lâu, còn đang nắm tay, coi chúng ta ngốc à? Thành thật khai báo, vừa rồi tại đưa tay không thấy được năm ngón mộ thất bên trong, ngươi cùng mỹ nhân nhi đều làm cái gì? Ta thật sự là không thèm để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Ly Tiên, Thiên Nhi ra, trước đó tại Tam Đạo Tu La Tràng bên trong, thật sự là cảm ơn ngươi cát. Lê Mê chậm chạp, tiểu tử ngươi nếu là thật có lương tâm, liền mau giới thiệu cho ta một cái mẫu hồ ly, khác nói cái gì đều là nói nhảm. Yên tâm, nhất định giới thiệu cho ngươi. Ta cười cười, đem một thân lông đen Ly Thiên ôm bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, lúc này mới cùng một thanh, Tuyên Vũ Đình hướng mật đạo đi ra ngoài. Ra mật đạo, rốt cục về tới mộ đạo bên trong, ta hướng bên cạnh nhìn một chút, trên mặt đất còn bảo lưu lấy trước đó sụp đổ dáng vẻ, đất chết cắt đá chồng đến đầy đất đều là, ta không khỏi cảm thấy một tia may mắn, dưới loại tình huống này ta cùng một thanh vậy mà bình yên vô sự, thật sự là gặp may. Tuyên Vũ Đình cười cười, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chớ ngẩn ra đó, phía trước chính là chủ mộ thất, kia phiến nửa mở cửa đá một mực chờ lấy chúng ta đây, mau đi xem một chút ta nói xong, hắn dường như là nghĩ đến cái gì. Thế là tại ba lô bên trong lật tìm ra hắn trang điểm bao, loại này cao quang thời điểm, ca tự nhiên là đến bổ trang điểm lại, bị nhân nhi, ngươi có muốn hay không cũng bù một hạ. Ca tự mình phục vụ cho ngươi, miễn phí. Một thanh liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, một đoàn người hắn bút tích xong sau, lúc này mới đi vào kia phiến nửa mở cửa đá. Vừa đi vào chủ mộ thất, liền thấy bốn phía trên vách tường tất cả đầu ngựa đèn bàn đều đốt lấy ánh lửa, đem cả gian mộ thất chiếu 10 phần trong suốt, một vài bức rất thật bích họa đang rung động ánh lửa chiếu xuống, càng là lộ ra sinh động như thật. Ta không khỏi đến gần nhìn một chút, minh họa bên trên một đám thân mang vải thô hồ phục hạ nhân vây quanh một vị người mặc lộng lẫy màu đỏ hồ phục nữ tử từng bước một hướng về bãi săn đi đến, chắc hẳn phía trên này chính là Tương Thành công chúa. Miêu tả hẳn là Tương Thành công chúa thưởng thức đi săn cảnh tượng. Ta không tự chủ nhớ tới trước đó tại mộ bi lâu nhìn thấy Tương Thành, cùng minh họa bên trên nàng so sánh, dường như càng tiếp địa khí càng chân thực một chút, nghĩ đến lịch sử chỗ nhớ cũng không nhất định đều là thật hiện ra. Ta lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung, quay người nhìn về phía mộ thất chính giữa một cái quan tài. Tuyên Vũ Đình đi lên trước vòng quanh quan tài đi một vòng, nói rằng đây là một ngụm gỗ thông quan tài, thoa quý tộc sơn, bên trên có mạ vàng cua đinh 12 mai, xứng đáng với thân phận của Tương Thành công chúa, bất quá Tương Thành công chúa quỷ hồn đã rời đi, bên trong thi thể không biết rõ còn ở đó hay không. Ta lệch ra cái đầu nhìn một chút, mạ vàng cua đinh hoàn hảo, thi thể hẳn là còn ở, bất quá mục đích của chúng ta chuyến này không phải đến trộm thi thể, ngươi đi tìm ngươi đồng thu kính, ta tìm ta pháp khí, tới tay về sau chúng ta liền rút lui. Không cần tìm một thanh bỗng nhiên nói một câu, tay nàng chỉ tới gỗ thông quan tài nắp quan tài, đồng thu kính ngay ở chỗ này. Ta cùng Tuyên Vũ Đình nghe vậy sững sờ, đội vàng sẽ tới. Chỉ thấy tại nắp quan tài chính giữa quả nhiên khảm nạm một khối tay cỡ bàn tay đồng kính, đồng kính bốn phía điêu ra một cái không biết là gì gì đó giá thú, mặt thú dữ tợn, cùng nhu hòa tấm gương phối cùng một chỗ vậy mà không có chút nào đột. Tuyên Vũ Đình khó tả hưng phấn vươn tay chậm rãi tới gần đồng thú kính. Chương 77, trong quan tài hòa thượng chương 77, trong quan tài hòa thượng đừng có gấp. Ta tiến lên ngăn cản hắn, tấm gương này khảm nạm tại nắp quan tài bên trên, sẽ có hay không có cái gì thuyết pháp. Tuyên Vũ Đình rút tay trở về, hảo tiểu tử, rất khéo leo con à, bất quá yên tâm đi, ta đã điều tra. Đồng thú kính là Tương Thành công chúa sinh tiền sử dụng, nghe đồn là nàng thích nhất đồ vật, sau khi chết phụ thân của nàng phục khởi tự mình đem đồng thú kính khảm đính vào nàng nắp quan tài bên trên thử hỏi một cái phụ thân như thế nào lại đem nữ nhi ô yếm vật nhi xem như cơ quan đến cất đặt đâu. Mục Thanh lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Cùng nữ nhi Âu Yếm Bật Nhi so sánh, nữ nhi thi thể cùng thi thể hạ táng sau an bình mới là càng quan trọng hơn. Nếu có người đánh tương thành công chúa thi thể chú ý, như vậy lợi dụng đồng thú kính vải hạ cơ quan thì chẳng có gì lạ. Áo Tuyên Vũ Đình bừng tỉnh hiểu ra vô vô chán của mình, không hổ là mỹ nhân nhi à, quả nhiên nghĩ chu đáo. Đã như vậy, vậy ta liền nghiên cứu thêm một chút, ta lường hắn một cái, gia hỏa này thật đúng là nữ tính chi bạn à. Bất quá ta hiện tại không để ý tới quan tâm đến nó làm gì, dù sao mình pháp khí còn không có rơi vào đâu, đây mới là ta chuyến này tới mục đích thực sự. Nghĩ tới đây, ta liền bắt đầu vòng quanh to như vậy chủ mộ thất từng tấc kiểm tra, thật là ta chọn vẹn lượn quanh ba vòng, trừ một chút ta không có hứng thú vật bồi táng bên ngoài, căn bản là không có thấy cái gì tiện tay pháp khí. Tam thúc không phải là lừa gạt ta đây a, tay ta nâng cầm lên trầm ngâm, thất vọng chi ý chậm rãi tập lưu tâm đầu. Tốt. Lúc này, Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên phủi tay, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, mặt này đồng thú kính đích thật là liên tiếp một đạo cơ quan, bất quá ngay cả lấy hẳn là mở ra nắp quan tài cơ quyết trường, cho nên nếu như ta gỡ xuống đồng thú kính, nhiều nhất chính là quan tài mở ra mà thôi, không có những vấn đề khác. Thế nào mỹ nhân nhi, ta có thể mở ra sao? Mục Thanh nhìn chằm chằm quan tài nhìn chỉ chốc lát, ngươi nếu là muốn mở ra chính là, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Kia tốt, đã mỹ nhân nhi không phản đối, kia ta muốn phải động thủ trên Tuyên Vũ Đỉnh trước một bước, nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên đồng thú kính, đầu tiên là ngưng thần chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó liền uốn lượn ngón tay quả quyết khẽ trụ, liền nghe lạch cạch một tiếng, đồng thú kính liền bị hắn hủy đi xuống dưới. Tay hắn cầm đồng thú kính một chút đều không có xê dịch, ta thì là ngừng thở chăm chú nhìn chằm chằm nắp quan tài, bên trong quả nhiên truyền đến một hồi ào ào cơ mở rộng ra khải, móc xích chuyển động thanh âm. Theo cuối cùng răng rắc một thanh âm vang lên, toàn bộ nắp quan tài đều đi theo chấn động một cái, sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh. Hô qua một hồi lâu, Tuyên Vũ Đình mới thật dài thở ra một hơi, ta nói cái gì tới? Không có vấn đề, lần này các ngươi đều yên tâm a. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng may là không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta cười cười, hướng hắn đi tới, đến, để cho ta cũng thưởng thức một chút người mới trang điểm kính đồ tốt, mọi người cùng nhau chia sẻ, tới đi. Cùng ca cùng một chỗ thưởng thức nói chuyện, hắn cũng hướng ta đi tới, có thể ngay lúc này, ta trong lúc vô tình nhìn sang phía sau hắn quan tài, đột nhiên phát hiện nắp quan tài dường như run đống lúc đích. Trong lòng ta trầm xuống, Đình ca, mau tới đây. Tuyên Vũ Đình mặt người, giống như là đoán nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía quan tài, cơ hồ cũng ngay lúc đó, nguyên bản chụp trên quan tài nắp quan tài bỗng nhiên phanh một tiếng bị một đoàn hắc khí nhấc lên, nặng nghề nắp quan tài mạnh mẽ đập vào không có chút nào phòng bị ngực của Tuyên Vũ Đình. Tuyên Vũ Đình lúc này phun ra một ngụm máu ngã trên mặt đất. Đình ca, ta chạy như bay đến tới bên cạnh hắn, gặp hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích, trước ngực dính đầy máu tươi, lòng ta trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng bên trong. Ta vội vàng thăm dò hơi thở của hắn, cũng may còn có hô hấp. Thế là móc ra một cái dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn về phía quan tài, bị 12 cái mạ vàng cua đinh đóng đinh nắp quan tài vậy mà liền dạng này bị xốc lên, nằm ở bên trong đến tột cùng là cái gì? Trong quan tài hắc khí tán đi một bộ phận về sau, nhưng thấy một cái khô cẳng tay theo trong quan tài chậm rãi duỗi ra đỡ tại quan tài xuôi theo bên trên, ta tập trung nhìn vào, kia xanh xám trên tay bỏ đầy có thể thấy rõ ràng màu đen mạch máu, thậm chí có thể nhìn thấy máu đen tại trong mạch máu chậm rãi lưu động. Mà bị cái tay kia đỡ qua quan tài xuôi theo vậy mà lưu lại một đạo thanh sắc thủ ấn, phía trên còn bốc lên từng tia từng sợi hắc khí. Kia căn bản cũng không phải là một nữ nhân tay, ta dám đoán chắc nằm tại trong quan tài tất nhiên không phải tương thành công chúa thi thể. Một thanh đi vào bên cạnh ta, tốt nồng thi khí. Ta nhẹ gật đầu, từ phía sau rút ra thanh cương kiếm, ta tới đối phó thứ này, ngươi đi đem Đỉnh ca kéo qua một bên. Một thanh khẽ giật mình, vừa muốn nói chuyện, ta lại bổ sung, thu xếp tốt Đỉnh ca về sau ngươi lại tới giúp ta, đi thôi. Nàng nhìn ta một cái, lập tức dắt lấy Tuyên Vũ Đỉnh hướng bên tường đi đến. Mà lúc này, trong quan tài đồ vật dọn ngồi dậy, kéo kẹt đem đầu quay lại, ta nhìn kỹ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thứ này để trần xanh đen đầu, trên da đầu là một đạo thật sâu vết sẹo, da thịt bên ngoài lật, nghĩ đến hẳn là hắn chết thời điểm vết thương chí mạng. Hắn khoác trên người một cái đã nhìn không ra nhan sắc cả xa, nhìn cách ăn mặc lại là tên hòa thượng. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, thấy trên mặt của hắn cũng hiện đầy màu đen mạch máu, làn da nhũ giống như là chết héo vào cây, một đôi đen ngòm không có con mắt, ánh mắt thật sâu hãm tại trong hốc mắt, biến thành màu đen trong miệng, cái răng lược, nhìn bộ dạng này, thi biến có ít nhất mấy năm. Ngay tại ta dò xét hắn thời điểm, hòa thượng nâng lên hai tay đột nhiên khẽ chống quan tài xuôi theo, trực tiếp theo trong quan tài đụng tới phanh một chút thẳng tắp rơi vào trước mặt của ta, tạo nên đầy đất cho bụi. Chỉ thấy hắn thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng, một giây sau liền lẹn đến trước mặt của ta, làm ta kịp phản ứng thời điểm, kia khô cằn tay đã là hướng ngực ta mãnh kích đi qua, ta lúc này nâng lên thanh cương kiếm đưa ngang trước người. Phanh một tiếng vang trầm, làm tay đập vào trên kiếm phong, ta bị chấn lui về phía sau mấy bước, cầm kiếm hổ khẩu cũng là chấn động đến đau nhức. Hòa thượng không có chút nào thở dốc, thân thể một nghiêng lần nữa vọt tới, ta lạnh hừ một tiếng, cơ lấy thanh cương kiếm chiếu vào hòa thượng đầu mánh bổ xuống, hòa thượng giẫm chân xuống, nâng lên hai cánh tay mạnh mẽ kẹp lấy mũi kiếm. Ta chừng chừng mắt, lập tức bung ra thanh cương kiếm quay người vây quanh phía sau hắn, đồng thời lấy ra một cây dây đỏ gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, dùng sức hướng về sau kéo một cái, liền nghe răng rắc một tiếng, đầu trực tiếp hướng về sau gãy đi qua. Hòa thượng dãy rủa cổ gào thét một tiếng, há mồm liền phải cắn ta, ta vội vàng lui lại mấy bước né tránh, đồng thời lấy ra một trương hồng phù dán tại hắn trên trán, miệng thì thầm, ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng chuyển luân vương, giờ dậu bắn ra một tiếng quang, thế gian tà ma không dám cản. Phá. Chương 78, chém giết. Thi khí đập vào mắt. Chương 78, chém giết. Thi khí đập vào mắt. Chú ngữ đọc xong, thấy phủ văn đột nhiên sáng lên, một đạo hồng quang từ đó bắn ra, phốc phốc một tiếng xuyên thủng hòa thượng nửa gương mặt, một đại cổ màu đen thi huyết trong nháy mắt bắn ra mà ra.
Ngao!
Hòa thượng ngửa đầu gào thét một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lung la lung lay nửa ngày vậy mà túi đầu không có ngã xuống. Ta trong lòng cảm giác nặng nề, đây chính là dùng hồng phủ vẽ diệt thi phủ, chính là tam thúc theo một vị cao nhân trong tay sở học, lại cố ý truyền cho ta, đổi lại đồng dạng cương thi đã sớm nổ đầu mà chết, nhưng trước mắt hòa thượng cũng chỉ là phá nửa gương mặt, xem ra hắn cũng không là bình thường cương thi. Nghĩ tới đây, ta liền bước nhanh tiến lên cơ lấy thanh cương kiếm đâm về phía cái kia nửa gương mặt. Hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, đồ tay nắm chặt mũi kiếm hướng về sau kéo một cái, thanh cương kiếm mang theo ta trực tiếp bị lôi đến trước người hắn, hắn rỗi ra một cái tay khắc gắt gao bóp lấy cổ của ta.
Ân.
Ta kêu lên một tiếng đau đớn, mong muốn đẩy ra tay của hắn, lại là căn bản liền không sử dụng ra được sức lực, dưới tình thế cấp bách ta theo trong ba lô lấy ra một thanh gạo nếp phấn chiếu vào hắn vết thương trên mặt gắn ra ngoài. Gạo nếp phấn vốn là đối cương thi có áp chế tác dụng, lại thêm hắn vết thương trên mặt, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Quả nhiên, gạo nếp phấn vừa dứt hạ, liền tạo nên một cỗ tanh hôi khói đen, hòa thượng gào thét buông lòng tay ra.
Khu khu,
khu khu. Ta mãnh liệt ho khan vài tiếng, đang muốn đi lên bổ đao, chỉ thấy một đầu roi thép theo hòa thượng sau lưng vung đến quấn lấy cổ của hắn, là Linh Lung Tiên. Một thanh nắm chặt Linh Lung Tiên hướng về sau kéo một phát, hòa thượng lập tức ngửa đầu hướng về sau ngã trên mặt đất, nhưng hắn dây rủa thi thể mong muốn lại đứng lên, một thanh cũng đã nửa quỳ dùng đầu gối gắt gao chống đỡ cổ của hắn, tiếp lấy lại móc ra dao găm chiếu vào hòa thượng đầu đâm xuống dưới. Không nghĩ tới hòa thượng đống nhiên hé miệng dùng kia dao thoa răng nanh gắt gao cắn dao găm, một thanh một kích không thành, dùng sức đánh ra dao găm đang muốn đến cái thứ hai, hòa thượng trong lỗ mũi đống nhiên tuôn ra một cỗ thi khí.
Cẩn thận!
Ta bận bịu xông lên trước, có thể kia nồng đậm thi khí giống như là có sinh mệnh như thế thẳng hướng con mắt của một thanh bên trong chui. Một thanh lập tức vứt bỏ dao găm thống khổ che lấy hai mắt, hòa thượng thừa cơ vứt bỏ quấn ở trên cổ Linh Lung Tiên, thủ trình đao trạng xuyên thẳng mặt của một thanh. Ta một bước đi tới đem một thanh kéo ra phía sau, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này một kích chí mạng.
Một thanh,
ngươi không có chuyện gì chứ? Con mắt của ta một thanh dùng tay che lấy hai mắt, ta có thể nhìn thấy từng đạo chất lỏng màu đen theo nàng khe hở chảy ra, lòng ta lộn bộ một chút. Lấy tay ra, ta xem một chút một thanh run rẩy nắm tay dịch chuyển khỏi, thừa dịp cùng hay còn không có đứng lên, ta ngưng thần nhìn về phía con mắt của một thanh, có thể cái này xem xét ta liền hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt của nàng cơ hồ là biến thành hai cái màu đen lỗ thủng, không nhìn thấy con mắt cùng tròng trắng mắt, còn không ngừng hướng ra thấm lấy chất lỏng màu đen. Ta có thể hay không mù âm thanh của một thanh có chút run rẩy.
Yên tâm,
có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi mù. Ta theo trong ba lô lấy ra một khối vải đỏ dùng sức xé trưởng thành điều trạng, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong chất lỏng vẩy vào vải bên trên, lại thận trọng đem vải quấn ở trên ánh mắt của nàng.
Ân.
Một thanh thống khổ nhẹ hừ một tiếng, thân thể lập tức bắt đầu phát run lên. Trong này là phát thuốc, có thể giúp ngươi rút ra trong mắt thi khí, có thể có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút nhì. Lúc này, Ly Tiên theo trong ba lô đụng tới hóa thành hình người.
Thiên Nhi ra, ngươi giúp ta nhìn một thanh cùng đỉnh ca, ta đi đối phó hòa thượng.
Nhanh.
Tốt.
Ly Tiên lên tiếng, bị một thanh hướng bên tường đi đến. Ta thì là quay đầu lại, đã hoàn toàn thay đổi hòa thượng lần nữa đứng lên, hắn thoáng xoay đông nhúc nhích cổ, phát ra từng đợt kéo kẹt như xương cốt đứt gãy thanh âm.
Hô.
Hô trước ngực hắn chập trùng rất rõ ràng, trong lòng ta hồ nghi, một cái cương thi làm sao lại làm ra hô hấp động tác. Liên tại một giây sau, hòa thượng bụng đống nhiên dẹp xuống dưới, trong miệng lại là biến căng phồng, giống như là chứa thở ra một hơi, ta đầu tiên là sững sờ, đống nhiên liền hiểu cái gì. Thế là ta bận bịu lấy ra ba tấm linh phủ, mà lúc này, hòa thượng đống nhiên nhấc chân hướng ta bước nhanh lao đến, ngay tại sắp tới gần ta thời điểm, hắn hé miệng gầm thét một tiếng.
Ngao.
Cùng lúc đó, một miệng lớn nồng tới tan không ra thi khí theo trong miệng hắn phun ra ngoài, như mây đen giống như thẳng đến ta mà đến, ta một mạch đánh võ bên trong ba tấm linh phủ, trong miệng bắt đầu niệm chú. Linh phủ bay đến thi khí bên trong, phù văn đột nhiên sáng lên, quanh mình thi khí lập tức bị hút vào lá bùa bên trong, mà hòa thượng kia cũng đã gầm thét vọt tới trước mặt của ta, ta nhanh chóng tránh ra một bước nắm chặt thanh cương kiếm hung hăng cắm vào eo của hắn trong bụng. Hòa thượng lắc đầu lớn tiếng gào thét, quay người một bàn tay đập vào lồng ngực của ta, ta phốc phun ra một đốm máu, lập tức cảm thấy giống như là bị xe đụng như thế, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập nát, mà dưới chân lại là cũng chưa hề đụng tới. Ta cắn răng rút ra thanh cương kiếm lại chiếu vào lồng ngực của hắn đâm đi vào, thi huyết lập tức phun ta toàn thân đều là, hòa thượng thì là mãnh liệt đung đưa thi thể, hé miệng giống giận. Ta nhìn đúng thời cơ, lấy ra ngũ đế tiền trực tiếp nhét vào hòa thượng trong miệng, lập tức hai tay tiếp dẫn, hét lớn một tiếng, phá. Liền nghe phanh một tiếng vang trầm, hòa thượng miệng lập tức biến chia năm xẻ bảy, thân thể cũng bắt đầu co quắp không ngừng. Ta theo độ ngực hắn rút ra thanh cương kiếm, hướng về phía cổ thẳng bổ xuống, kia đã nát thành không ra bộ dáng đầu trong nháy mắt bị bổ xuống. Ta chăm chú nhìn chằm chằm kia lung la lung lay thân thể, thẳng đến hắn hoàn toàn ngã xuống về sau mới thật dài thở ra một hơi.
Kết thúc.
Cách đó không xa Ly Tiên không xác định hỏi.
Ta che ngực, không.
Còn thiếu một chút nói xong, ta đi lên trước dùng phù lửa đốt lên hòa thượng thi thể. Thông qua trước đó một trận chiến, ta biết trước mắt cái này cường thi đạo hạnh không cạn, ta không xác định rơi mất đầu hắn vẫn sẽ hay không một lần nữa đứng lên, cho nên tiêu hủy mới là lựa chọn tốt nhất. Tại liệt hỏa hừng hực bên trong, thi thể quả nhiên lại vặn bẹo lên vùng bẫy một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là bị đốt thành một đống cho tàn. Ta đi vào bên người một thanh, phát hiện thắt ở nàng trên hai mắt vải đỏ đã bám vào một tầng nồng đậm thi dầu, kia là thi khí quá nồng mà hình thành. Đến đổi lại một khối vải đỏ, ta một bên nói một bên thận trọng gỡ xuống vải đỏ. Con mắt của một thanh đã không có trước đó như vậy đen nhánh, nhưng vẫn là không nhìn thấy con mắt cùng tròng trắng mắt. Ta thở dài, vì nàng đổi lại một khối mới bài đỏ. Từ đầu đến cuối, Mộc Thanh cũng không nói một câu, mặc cho để ta tới về loay hoay, nàng lúc này nhìn qua giống như là một cái bị ủy khuất tiểu nha đầu. Ngươi thật đúng là bất công a. Ta rõ ràng cũng thụ thương lúc này, âm thanh của Tuyên Vũ Đỉnh theo bên người truyền đến, ta quay đầu nhìn một chút hắn, ngươi tỉnh lại còn thật là đúng lúc, ta trước đó cho ngươi ăn nếm qua một viên thuốc, đây chính là Tam Thúc Thiên Kim cùng bán, cho nên ta biết ngươi khẳng định không chết được chương 79, lại đầu thiền sư chương 79, lại đầu thiền sư Tuyên Vũ Đỉnh từ dưới đất bò dậy, tiến đến bên cạnh ta, Thiên Kim cùng bán. Thật, đó là dĩ nhiên. Tuyên Vũ Đỉnh cười cười, mỹ nhân như thế nào? Tiến vào ánh mắt của nàng bên trong thi khí quá nhiều, cần phải không ngừng hút ra đến, bất quá ta nơi này còn lại pháp thuốc đã không nhiều lắm, chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Nếu là kéo đến thời gian dài, ta lo lắng thực sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta một bên nói một bên thu thập ba lô chuẩn bị rút lui. Có thể lúc này Mộc Thanh bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của ta, ngươi pháp khí đâu? Không tìm. Ta lắc đầu, lúc này là lúc nào rồi, còn tìm cái gì pháp khí? Ta hiện tại đã hối hận mang ngươi đến, vốn là muốn cho ngươi tránh né truy sát, không nghĩ tới kém chút hại ngươi mất mạng. Mộc Thanh trầm mặc một lát, nếu như cứ thế mà đi, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích nhiều như vậy? Không sao, bảo trụ con mắt của ngươi mới là trọng yếu nhất. Huống hồ cũng không tính hy sinh vô ích, Đình Ca lấy được đồng thu kính, cũng biết phụ thân hắn khả năng còn sống tin tức, có những này liền chuyến đi này không tệ, tốt, chúng ta chạy nhanh đi. Ta không cho phép nghi ngờ nói rằng. Mộc Thanh không nói thêm gì nữa, ta bị nàng đứng lên, một đoàn người đi vào chủ mộ thất trước cửa đá đang muốn rời khỏi, sau lưng bỗng nhiên muốn vang lên một cái thanh âm xa lạ. Các vị thí chủ xin dừng bước, chúng ta tất cả đều là sương sờ, đồng thời quay đầu nhìn lại, đã thấy tại quan tài bên cạnh tung bay một thân ảnh mờ ảo, lại chính là vừa rồi hòa thượng kia, hơn nữa trên đầu của hắn cũng là có một chỗ rõ ràng vết sẹo. Niệm đó, thật đúng là đánh không chết tiểu cường a, nhìn ta tự mình chấm dứt ngươi. Tuyên Vũ Đỉnh chợt chợt hô hô móc ra thương liền phải bắt cỏ, ta đưa tay ngăn lại hắn, đừng nội, kia là một cái vong hồn, không phải cương thi. Trước nhìn kỹ hắn nói. A Di Đà Phật hòa thượng tuyên một tiếng niệm Phật, người nhẹ nhàng đi vào trước mặt chúng ta, ta đem một thanh hộ tại sau lưng, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không thể không nói hắn hiện tại muốn so kia cương thi mặt mũi hiền lành nhiều. Các vị thí chủ thật là phá tam đạo tu la chàng. Ta nghe vậy sững sờ, đầu tiên là nhìn một chút giống nhau kinh ngạc Tuyên Vũ Đỉnh, sau đó mới hỏi, đại sư là làm thế nào biết tam đạo tu la chàng? Còn có, không biết đại sư pháp hiệu là? Sinh tiền pháp hiệu đã mất cần nhắc lại nói xong, hắn chỉ vào trên đỉnh đầu của mình kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, các ngươi có thể gọi bần tăng lại đầu thiền sư lại đầu thiền sư. Hòa thượng nhẹ gật đầu, ngươi vừa rồi hỏi bần tăng như thế nào biết được tam đạo tu la tràng, ha ha. Đáp án rất đơn giản, bần tăng chính là chết tại trong tam đạo tu la tràng tu la đạo tràng. Tu la đạo tràng. Tuyên Vũ Đỉnh kinh ngạc một tiếng, hẳn là thiền sư ngài vượt qua băng đạo tràng cùng hòa đạo tràng. Không tệ, bần tăng liều lấy tính mạng chịu đựng qua trước hai cái đạo trường, cuối cùng lại bất lực vượt qua đáng sợ nhất tu la đạo tràng. Lúc này, Ly Thiên cũng bu lại, thiền sư, kia tu la đạo tràng bên trong đến tột cùng là dạng gì? Không chờ lại đầu thiền sư trả lời, ta liền mở miệng trước, từ xưa đến nay, chết tại tam đạo tu la tràng bên trong pháp sư cùng tà vật vô số kể, nghe đồn bọn hắn sau khi chết hồn phách không cách nào nhập tâm gian, tất cả đều bị vây ở trong đạo trường, cho nên nếu như ta không có đoán sai, tại cái cuối cùng tu la đạo tràng bên trong tất nhiên là tụ tập đại lượng oán khí sâu nặng vong hồn. Lại đầu thiền sư tán dương nhìn ta một cái, đúng là như thế, cho nên bần tăng tin tưởng phạm là tiến vào tu la đạo tràng cơ hồ không có khả năng còn sống đi ra. Nghe đến đó, ta quan sát lần nữa lại đầu thiền sư một cái, chính ta là trải qua băng đạo tràng cùng hòa đạo tràng, tự nhiên là biết trong đó đáng sợ. Hắn có thể vượt qua đi đủ để chứng minh đạo hạnh không đơn giản, lại liên tưởng đến trước đó hắn thi thể hóa thành cương thi, không khỏi để cho ta đối thân phận của hắn sinh ra hiếu kỳ. Lại đầu thiền sư dường như đoán chúng ta suy nghĩ trong lòng, hắn người nhẹ nhàng đi vào trước mặt ta, trùng điệp thở dài, ai? Bần tăng năm đó du lịch tứ phương, trong lúc vô tình phát hiện tòa này trong tiên ti bi mộ có chút không giống bình thường, ra ngoài hiếu kỳ liền một mình tự hạ mộ, không nghĩ lại là ngộ nhập địa bản cựu cung mà hoàn toàn đột mạng. Về sau hồn phách bị chụp trong quan tài, nhục thân được luyện chế thành cương thi, ai ta trong lòng bừng tỉnh, không biết thiền sư có biết hay không là người phương nào gây nên. Chớ vẫn là vị kia Nguyệt tiên sinh. Lại đầu thiền sư lắc đầu, ta mặc dù cùng người kia từng có ngắn ngủi giao thủ, nhưng cũng không biết rõ thân phận của hắn, bất quá bần tăng nhìn ra được, hắn tinh thông gió thủy chi thuật, lại tâm tư kỳ náo, thực lực không tầm thường là thế gian ít có, chỉ tiếc hắn tâm tư quá mức độc ác, giữ lại trên đời này tất nhiên sẽ thành một mối họa lớn. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng ta lập tức thăng ra một loại cảm giác kỳ quái, liền hỏi, thiền sư, ngài có phải là có chuyện gì hay không muốn chúng ta đi làm? Lại đầu thiền sư cười cười, bần tăng vừa rồi trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, biết được ngươi muốn lấy được một cái tiện tay pháp khí, bần tăng có thể giúp ngươi chỉ con đường sáng, chỉ là có một cái điều kiện. Ta nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh giữ im lặng một thanh, thật không tiện thiền sư, bằng hữu của ta bị thương, đã không có thời gian lại trì hoãn, cho nên điều kiện gì? Không chờ ta nói hết lời, một thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lại đầu thiền sư ngược lại nhìn về phía một thanh, rất đơn giản, ở đằng kia trong quan tài có một chuôi Phật châu, chính là bần tăng di vật. Hy vọng các vị có thể vất vả một chuyến giúp bần tăng trả lại tới Thiên La Sơn Thiên La Tự, đến lúc đó Thiên La Tự tự có một phen tâm ý biểu thị. Mộc Thanh mặt không thay đổi đáp, ta bằng lòng ngươi, pháp khí đâu? Lại đầu thiền sư kia vô thần trong mắt lập tức hiện lên một tia thích thú, tốt, bần tăng tin tưởng các vị thí chủ sẽ không nuốt lời, các ngươi muốn tìm pháp khí ngay tại trong quan tài tương thành công chúa thi giới khuôn mặt, cùng này chuỗi Phật Châu cất giữ ở cùng nhau. A, Tuyên Vũ Đỉnh thất thanh nói, ngay tại trong quan tài. Thiền sư, ngươi không phải là lừa phỉnh chúng ta a? Hắn một bên nói một bên nhanh chóng đi tới quan tài trước, do xét lấy cổ hướng bên trong xem đi xem lại.
Uy, mau tới đây, thật là có đồ vật ta.
Mặc dù ánh mắt bị vải đỏ che chắn, nhưng Mộc Thanh vẫn là đem đầu bắt được phương hướng của ta, thất thần làm gì? Còn không nhìn tới nhìn.
Yên tâm, nếu là ta bằng lòng, đến lúc đó Phật Châu liền từ ta đưa đến Thiên La Tự, lần này ngươi lại cứu ta, coi như là ta còn ngươi ân tình.
Ta hít sâu một hơi, không nói thêm cái gì, bước nhanh đi đến quan tài trước túi đầu xem xét, trong quan tài quả nhiên còn có một cỗ hài cốt, hẳn là Tương Thành công chúa, mà tại dưới thân thể của nàng cũng đích đích xác xác đè ép một cái cụ nát hoàng gấm vải. Hoàng gấm vải căng phồng, giống như bao vây lấy thứ gì. Tuyên Vũ Đình thận trọng dịch chuyển khỏi hài cốt, ta túi người đem hoàng gấm vải lấy ra nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Lúc này, tất cả mọi người bu lại, ta rón rén triển khai hoàng gấm vải, vừa triển khai tới một nửa, liền xuất hiện một chuỗi bóng loáng Phật châu, đây chính là lại đầu thiền sư nhờ và chi vận. Ta đem Phật châu giao cho Tuyên Vũ Đình, chính mình thì là đem hoàng gấm vải mở ra hoàn toàn, một thanh hiện ra hàn quang kiếm liền xuất hiện ở trước mắt ta.
Chương 80, Xích Lân.
Đuổi thi khí chương 80, Xích Lân. Đuổi thi khí ta giật mình, lập tức cầm lấy thanh kiếm kia tử tế suy nghĩ. Kiếm này lợi như hàn tinh, phong mang bức người, chuôi kiếm đúc lấy màu đen lân văn, văn bên trong lộ ra âm thầm màu đỏ, đỏ thâm xen lẫn, nhìn qua vừa chính vừa tà. Mấu chốt nhất là ta có thể rõ ràng cảm giác được mũi kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại trừ tà chi khí, may mắn ta hiện tại đã sẽ không bị pháp khí phản vệ, bằng không vẫn thật là không cách nào tùy tiện tới gần.
Thiền sư, kiếm này tên gọi là gì?
Lại đầu thiền sư đầu tiên là tuyên tiếng nhập Phật, A Di Đà Phật, kiếm này tên là Xích Lân. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lúc này liền nhảy dựng lên, hắn tiến đến trước mặt lại đầu thiền sư, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, cái gì chơi ý?
Xích Lân kiếm,
ngươi đuổi chúng ta chơi đâu a?
Lại đầu thiền sư không nói lời nào, chỉ hơi hơi cười.
Ta hồ nghi nhìn về phía Tuyên Vũ Đình, Đình ca,
ngươi biết Xích Lân kiếm?
Tuyên Vũ Đình không có giải thích, mà là nắm cả bờ vai của ta nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu nhiên đệ đệ, chúng ta làm cái giao dịch a, ta dùng ta đồng thú kính đổi lấy ngươi Xích Lân kiếm thế nào?
Ta nghe sững sờ, thấy ta không nói lời nào, Tuyên Vũ Đình lại bổ sung, ca cho ngươi thêm một chương đảo viên hội quán niên kỳ thẻ, 365 ngày miễn phí chơi.
Biến đổi hoa văn chơi thế nào?
Ba một thanh âm vang lên bỗng nhiên truyền đến, Tuyên Vũ Đình lúc này che lấy cái mông nguyên địa loạn nhảy dựng lên, trong miệng loạn réo lên không ngừng, ta nhìn lại, một thanh tay nắm lấy linh lung tiên, lạnh nhạt phun ra hai chữ, không đổi không biết rõ vì cái gì, linh lung tiên rõ ràng quất vào mông của Tuyên Vũ Đình bên trên, có thể ta cái mông của mình lại cũng không hiểu thấu có chút căng lên.
Đừng làm rộn Đình ca, mau nói, Xích Lân kiếm đến cùng lai lịch thế nào?
Tuyên Vũ Đình che lấy cái mông, giống như là một cái bị ủy khuất cô nương, đầu tiên là len lén phủi một thanh như thế, rồi mới lên tiếng, nghe đồn âm ti người trưởng quản Phong Đô đại đế tọa hạ có ba tên đệ tử, là hai nam một nữ, ba người đều là trải qua ngàn cấp muôn vạn khó khăn về sau trở thành âm ti âm thần, mà thanh này Xích Lân kiếm chính là hán đại đệ tử lịch kiếp thời điểm tiếp thân pháp khí.
Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, ta vẫn luôn là làm cố sự nghe.
Tê ta hít vào một hơi, hỏi lại đầu thiền sư, thanh kiếm này đến tột cũng không cần hỏi nhiều như vậy, cơ duyên tới, tất cả liền đều có thể, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói tiếp. Nhớ kỹ bằng lòng bẩn tăng sự tình bước xuống câu nói này, lại đầu thiền sư hồn phách liền biến thành một sợi khói xanh chui vào này chuỗi Phật châu bên trong. Ta cùng Tuyên Vũ Đình cùng Ly Thiên đều là nhìn sức sở, Ly Thiên chỉ vào Phật châu kinh ngạc nói, có ý tứ gì?
Hắn không phải để chúng ta đưa Phật châu sao?
Chính hắn thế nào cũng chui vào.
Tuyên Vũ Đình tại Ly Thiên hồ ly trên đầu vỗ một cái, người ngốc ca.
Cái này không bày rõ ra sao, cái gì đưa Phật châu, hắn chính là để chúng ta đem hắn đưa về Thiên La Sơn, bị lừa rồi.
Ta đem Xích Lân kiếm thu vào, đã thu kiếm, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ đích thân đưa đi Thiên La Sơn. Cái này không có gì đáng nói, bất quá đến lúc đó cũng không cần các ngươi đi theo, dù sao cũng là bởi vì ta mới bằng lòng hắn, tốt, không cần tại trì hoãn thời gian, chúng ta đi nhanh đi.
Nói xong, ta liền bịn một thanh hướng mộ cửa phòng đi đến.
Làm chúng ta trở về mặt đất bên trên thời điểm, phương đông bầu trời đã lộ ra ngân bạch sắc, hồi tưởng một đêm này phát sinh thật đúng là cựu tử nhất sinh. Khi ở trên xe, ta làm một thanh lại thay đổi một khối vải đỏ, cặp mắt của nàng mặc dù chuyển biến tốt một chút, nhưng là vẫn không có hoàn toàn rút ra thi khí, còn cần tiến bộ một trị liệu. Nếu như bên người tam thúc ở đây, trị liệu con mắt của Mộc Thanh khẳng định không là vấn đề, nhưng dưới mắt đây là không thực tế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì không chậm trễ nữa thời gian, Tuyên Vũ Đình thật nhanh đem xe mở về tới sát huyện khách sạn. Sau khi trở lại phòng, ta đem Mộc Thanh đỡ lên giường, sau đó bàn giao Tuyên Vũ Đình hỗ trợ đi khách sạn phòng bếp tìm một chút nhỏ nồi cùng một bát máu gà, tốt nhất có thể lại làm một chút sống toàn địa long. Theo đạo lý mà nói, cho dù chúng ta là khách hàng, phòng bếp cũng là sẽ không tùy tiện cho chúng ta những thứ này, nhưng đến khách sạn ngày đầu tiên ta liền phát hiện phòng bếp có tiểu cô nương một mực tại đối Tuyên Vũ Đình bức bị nhãn, cho nên ta tin tưởng chỉ cần hắn bằng lòng, liền không có cái gì không thể nào.
Thừa dịp cái này công phu, ta theo trong ba lô lấy ra ngân châm, phân biệt đâm vào một thanh ánh mắt chung quanh mấy cái huyệt vị, dùng để chậm lại thi khí lan tràn quyết tán. Ước chừng 10 phút về sau, Tuyên Vũ Đình tay phải bưng lấy bình sứ, tay trái giơ bát to, trên cổ treo một cái bao tải mặt mũi tràn đầy khó chịu trở về. Ta vội vàng đem đồ vật nhận vào tay kiểm kê lên, bình sứ bên trong là sống toàn địa long, bát to bên trong là máu gà, trong bao bốn là nhỏ đổi.
Có thể nha Đình ca, còn phải là ngươi a?
Tuyên Vũ Đình trợn mắt nhìn ta một cái, nếu không phải vì mỹ nhân nhi, ta sẽ đi ra bán mình nhan sắc sao?
Ngươi nhìn một cái những này buồn nôn đồ vật, ai?
Không nên không nên, ta phải đi tắm rửa. Ta cảm kích nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó theo trong ba lô lấy ra một cái nhỏ bát sứ, đem mười mấy con toàn địa long bỏ vào bát sứ bên trong, tiếp lấy dùng ánh đèn nướng, chờ toàn địa long đều biến khô về sau, đổ vào máu gà, nhỏ nồi cùng gạo nếp phấn.
quấy xong sau tiếp lấy dùng ánh nến nướng, chờ bên trong hỗn hợp chất lỏng biến thành hồ trạng về sau, ta mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mục Thanh, chuẩn bị xong chưa? Có thể sẽ có chút đau. Mục Thanh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ta hít sâu một hơi, đem ánh mắt của nàng bên trên vải đỏ đầu hái xuống, sau đó nhường nàng đem ánh mắt trợ to, ta thì là dùng thìa gỗ thịnh lên một muôi dược cao chuẩn bị bôi lên tại trong ánh mắt của nàng. Chậm rãi, Ly Thiên bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó nhảy tới trên vai của ta, "Tiểu Nhiên, ngươi có nắm chắc không? Những này pháp thuốc trộn lẫn cùng một chỗ sức lực có thể lớn đâu, có thể đừng xảy ra cái gì sai lầm." Không chờ ta nói chuyện, Mục Thanh mở miệng trước, "Không sao, nếu như dù sao đều là mù, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, liền để hắn thử một chút a." Nghe nàng tiểu nói này, Ly Thiên liền không nói thêm nữa, ta hơi hơi chậm chậm, sau đó đem dược cao nhanh chóng bôi lên tại con mắt của Mục Thanh bên trong. Vừa mới tiếp xúc tới dược cao, thân thể của Mục Thanh liền chợt khẽ run rẩy, trên trán trong nháy mắt rịn ra mồ hôi lạnh, ta không dám trì hoãn, lại thịnh lên một môi dược cao bôi lên tại nàng một cái khác trong mắt. "A." Mục Thanh rốt cục nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng, hai con mắt trong nháy mắt chảy ra hai hàng đen xì chất lỏng, cánh tay nhỏ bé của nàng theo bản năng cầm cánh tay của ta, móng tay thì là trực tiếp chụp tiến vào thịt của ta bên trong. Ta không có trốn tránh, tùy ý nàng cào, có thể một giây sau nàng liền không có bất kỳ động tĩnh, đã là ngất đi, trong tay của ta không ngừng đem còn lại dược cao bôi lên tại mí mắt của nàng bên trên. Ngay lúc này, Ly Thiên bỗng nhiên thần bí hề hề tiến đến bên tai ta, thấp giọng nói rằng, "Tiểu Nhiên, cơ hội khó được, muốn hay không thừa dịp lúc này kiểm tra một chút trong cơ thể Mục Thanh rốt cuộc có gì bảo bối?" Chương 81, trong kính bóng lưng chương 81, trong kính bóng lưng Tiểu Nhiên, cơ hội khó được. Muốn hay không thừa dịp lúc này kiểm tra một chút trong cơ thể Mục Thanh rốt cuộc có gì bảo bối. Ta kinh ngạc nhìn xem Ly Thiên, hiện tại thế nào kiểm tra? Ly Thiên lén lén lút lút nhìn bốn bề nhìn, lập tức tiến đến bên hai ta, nói nhỏ, "Trong Phật Châu Hòa Thượng ngươi quên sao? Hắn là quỷ hồn, có thể bên trên Mục Thanh cô nương thân, nhường hắn hỗ trợ nhìn một chút hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, cũng sẽ không đối Mục Thanh cô nương mang đến tổn thương gì." Cùng Hòa Thượng có thể bằng lòng sao? Làm sao lại không thể bằng lòng? Ngươi đừng quên hắn nhưng là ủy thác chúng ta tiện hắn về Thiên La Sơn, đây cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ, thuận tiện nhường hắn giúp chúng ta làm chút chuyện có vấn đề gì. Ngươi làm nhanh lên quyết định, nếu là một thanh cô nương tỉnh, coi như cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy. Ly Thiên lộ vẻ rất gấp. Ta quay đầu nhìn một chút hôn mê một thanh, tận đến giờ phút này, tay của nàng còn vô tình hay cố ý đặt ở bụng của mình, nhìn ra vật kia đối nàng thật rất trọng yếu. Ta thở dài, vẫn là thôi đi, dạng này không tốt, dù sao lần này tại Tiên Ti Bi mộ bên trong nàng cùng chúng ta cùng một chỗ trải qua sinh tử, cũng tính được là đồng bạn của chúng ta. Không thể như thế đối nàng. Ly Thiên còn muốn nói điều gì, ta khoát tay áo, "Đừng nói nữa, quyết định như vậy đi, hiện tại mấu chốt nhất là chữa khỏi con mắt của nàng, còn lại vẫn là trước đừng nghĩ." Thấy ta kiên trì như vậy, Ly Thiên cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, mà lúc này, Mục Thanh thân thể đột nhiên giật giật, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền lại không động tĩnh. Ly Thiên chớp chớp hồ ly ánh mắt, vẻ mặt khẩn trương hỏi ta, "Nàng, nàng sẽ không toàn đều nghe được a?" Ta nhún vai, ba ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, vội cái gì? Ly Thiên chừng ta một cái, biểu thị muốn đi phòng Tuyên Vũ đỉnh tránh một chút. Sau đó liền bắt chân lên, cổ rời đi. Mục Thanh một mực bất tỉnh ngủ thẳng tới ban đêm, mặc dù vẫn là không có tỉnh, nhưng ánh mắt chung quanh Hắc Thanh đã lui tán không ít, dược cao kết thành vậy cũng bắt đầu một chút xíu chốc ra, mỗi chốc ra một khối nhỏ, ta đều muốn nhặt lên dùng phù hỏa tiêu rơi. Dù sao dược cao hấp thu đại lượng thi khí, mặc dù nhưng đã kết vậy, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, nếu như mặc kệ lời nói, chờ chúng ta sau khi rời đi, người khác ở vào nói không chừng liền sẽ bị thi khí lây nhiễm, làm không tốt liền sẽ xảy ra thì biến, nói như vậy nhưng chính là phiền phải lớn. Chờ kết vậy dược cao hoàn toàn chốc ra sau, ta thấy Mục Thanh vẫn là không có tỉnh, liền do dự dự dùng nhẹ tay nhẹ chống ra mí mắt của nàng, cẩn thận nhìn con mắt của nàng, ta phát hiện bên trong thi khí đã hoàn toàn không thấy, lúc này mới đem tâm để xuống. Ngay lúc này, cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra, ta nhìn lại, thấy Tuyên Vũ Đỉnh vẻ mặt ngưng trọng đi đến, ta gặp hắn cảm xúc dường như có chút không đúng, hỏi đội, "Thế nào?" Hắn đầu tiên là nhìn một chút Mục Thanh, sau đó đem ta kéo đến một bên, theo trên thân tìm kiếm ra kia mặt đồng thu kính, thần bí hề hề nói rằng, "Ngươi đoán ta phát hiện cái gì?" Ta vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, "Phát hiện cái gì?" Tuyên Vũ Đỉnh dùng tay ngăn trở mặt kính, vừa rồi tắm rửa xong, ta nghĩ đến dùng cái này đồng thú kính chiếu vừa chiếu, kết quả trong gương không nhìn thấy chính ta, mà là thấy được người khác. Ta sững sờ, thấy được người khác. Tuyên Vũ Đình đem chụp lấy mặt kính tay dịch chuyển khỏi, ta thuận thế đối với mặt kính nhìn sang, kết quả lại là thấy được không thể tưởng tượng một màn. Trong gương đã không có ta, cũng không có đứng tại ta bên cạnh Tuyên Vũ Đình, mà là xuất hiện một cái quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng. Kia là một cái dùng đá tảng xây thành phong bế không gian, trên vách tường khảm nạm lấy cái này đến cái khác đầu ngựa đèn bàn, đèn trong mâm đốt yếu ớt ánh lửa. Đây là Tiên Ti Bi mộ chủ mộ thất. Ta cơ hồ là thoát ra, Tuyên Vũ Đình nhẹ gật đầu, ra hiệu ta tiếp tục nhìn xuống. Ta không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào mặt kính, lúc này ở trong mặt gương mộ thất bên trong xuất hiện một cái bóng lưng, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên thấy không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra là lưng eo thẳng tắp nam nhân, căn cứ động tác của hắn để phán đoán, số tuổi hẳn là cũng không lớn. Người này mặc đi qua kiểu cũ quần áo, đang vai khiêng cái này đến cái khác người hướng mộ thất bên ngoài đưa đi, những người này có nam có nữ, ta hít sâu một hơi, hỏi Tuyên Vũ Đình, ngươi có hay không thấy rõ hắn khiêng ra đi nhiều ít người? Ta xem thật là nhiều lần, 10 người. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, nhìn thật là nhiều lần. Còn có thể chiếu lại. Tuyên Vũ Đình trợn mắt nhìn ta một cái, chiếu lại cái rắm. Là tấm gương này vẫn luôn đang lặp lại xuất hiện màn này, cái này đồng thú kính không có đơn giản như vậy, nó dường như không phải bình thường trang trí kính, mà là một cái pháp khí, hơn nữa có thể ghi chép một chút đi qua chuyện phát sinh nhi, nhưng nhất định là thông qua một loại nào đó phương pháp làm được, ta còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Ta nhẹ gật đầu, lại nhìn một lần trong kính hình tượng, trầm ngâm nói, chẳng lẽ cái này nam nhân trẻ tuổi chính là Nguyệt Tiên Sinh? Bị hắn kiêng đi ra 10 người kia là kia 10 cái mạc kim hiệu ý. Rất có thể. Vậy ngươi có thể hay không xác nhận cái nào là phụ thân ngươi? Tuyên Vũ Đình thở dài, ta xem nhiều lần, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn hạ mộ lúc mặc cũng kém không nhiều, cho nên nhìn không ra cái nào là phụ thân ta. Ta nhíu nhíu mày, lúc trước Trần Công Nguyên đối ta nói qua, cái này 11 mạc kim hiệu ý hạ mộ là vì trộm mộ bên trong minh khí, có thể về sau chỉ lấy ra thanh ly đồng tâm kính, hiện tại xem ra dường như không có đơn giản như vậy. Ngươi có biết hay không bọn hắn đi tiên ti bi mộ mục đích thực sự là cái gì? Lúc ấy ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ nhớ rõ lần kia phụ thân rời đi 10 phần đội vàng, hắn cùng Nguyệt Tiên Sinh là bạn tốt, cơ hồ mỗi lần hành động đều sẽ cùng tiến cùng lui, không biết rõ vì cái gì lần kia sẽ A-di Đà Phật. Tuyên Vũ Đình lời nói bỗng nhiên bị một tiếng niệm Phật cắt ngang, chúng ta bận bịu tất ký đồng thu kính, nhìn lại đầu thiền sư không biết rõ lúc nào thời điểm từ trong Phật Châu đi ra, liền đứng tại phía sau chúng ta. Thiền sư, ngươi sao lại ra làm gì? Lại đầu thiền sư không có gấp trả lời ta, mà là dò xét lấy cổ. Ánh mắt một khắc không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy trong tay Tuyên Vũ Đình đồng thu kính, dạng như vậy là 10 phần hiếu kỳ, chỉ sợ hắn đã quên, đang là bởi vì chính mình hiếu kỳ, mới bỏ vào tiền ti bi mộ, dẫn đến sau cùng chết thảm. Thấy ta nhìn chằm chằm vào hắn, lại đầu thiền sư lung túng ho khan một tiếng, khụ khụ. Bần tăng trước đó trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, trừ bọn ngươi già trong miệng thanh ly đồng tâm kính, tiền ti bi mộ căn bản là không có nem cái gì vật bồi táng cho nên kia 11 người nhất định không phải đi trộm lấy minh khí, mà là có mưu đồ khác. Nếu không người kia cũng sẽ không bố trí xuống địa bàn cửu cung, kia cái gì, thuận tiện hay không đem trong tay ngươi đồng thú kính cấp cho bẩn tăng nhìn xem, liền nhìn một chút. Tuyên Vũ Đình lúc này đem đồng thú kính nhét vào trong túi, vẫn là thôi đi. Ta còn không có nghiên cứu minh bạch đâu, nói xong, hắn quay người liền đi, lại đầu thiền sư không cam lòng đi theo, liền một cái còn không được sao. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại bên giường, lúc này mới phát hiện Mộc Thanh đã tỉnh. Chương 82, Hồ Tiên Cư chương 82, Hồ Tiên Cư ngươi cảm giác thế nào? Ánh mắt có thể nhìn thấy sao? Ta nhỏ giọng hỏi. Mộc Thanh có chút nhẹ gật đầu. Có thể nhìn thấy. Cảm ơn ngươi. Ta giật mình, từ khi lần nữa gặp phải nàng về sau cũng coi là có một đoạn thời gian, rất ít gặp đến nàng khách khí như vậy. Không cần khách khí như vậy, nếu không phải ta dẫn ngươi đến, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện, cũng may là một trận sợ bóng sợ gió. Cái kia, ngày mai chúng ta liền phải về Ninh Thành, ngươi về sau có tính toán gì? Vẫn là phải tiếp tục trốn chôn tranh tránh. Mục Thanh vô lực cười cười. Đây chính là mệnh của ta, ta sinh ra chính là một cái vật chứa, có thể trốn chôn tranh tránh ít nhất nói rõ mình còn sống. Nếu có một ngày ta không cần ẩn nút, vậy thì chứng minh tới ta nên rời đi thế giới này thời điểm. Ta kinh ngạc nhìn xem Mộc Thanh, nàng đỗng nhiên nói ra lời nói này là ta không nghĩ tới, có lẽ ta không nên hỏi, trong thân thể của ngươi đến cùng ngươi vẫn là được biết, biết đến càng nhiều đối ngươi càng không có chỗ tốt, ta còn có một số đồ vật đặt ở Ninh Thành Tứ Hợp Viện, ngày mai tùy ngươi trở về, thu thập xong đồ vật sau ta liền mang theo Phật Châu đi Thiên La Sơn. Không, vẫn là để ta đi, ta đã cùng lại đầu thiền sư nói, ta tự mình đưa trở về. Mộc Thanh cũng không có cùng ta tranh, chỉ là nhìn ta một cái, liền không nói gì nữa. Ngày thứ hai, chúng ta theo sát huyện lái xe trở lại Hát Thành, đuổi thừa sớm nhất chuyến bay về tới Ninh Thành. Làm chúng ta một đoàn người về lúc đến Tứ Hợp Viện, ta phát hiện cửa viện vậy mà phủ lên một khối cổ hương cổ sắc bảng hiệu, phía trên thình lình viết ba chữ, Hồ Tiên Cư. Ta gãi đầu một cái, vừa nhìn liền biết là tay của Tam Thúc Bút, bởi vì danh tự này thật sự là quá tục khí. Tuyên Vũ Đình giống như cười mà không phải cười chỉ vào bảng hiệu, tiểu nhiên, đây không phải Vân Đại Mỹ Nhân phòng ở sao? Người Tam Thúc thế nào còn treo bên trên nhà mình tấm bảng? Ta nào biết được Tam Thúc làm cái quỷ gì, vào xem rồi nói sau. Đi vào trong viện, đang thấy Tam Thúc ngồi hải đường dưới cây trên ghế nằm nhàn nhã uống trà, thấy chúng ta một đoàn người trở về, lão nhân gia ông ta không có kinh ngạc cũng không có thích thú, thậm chí khi nhìn đến bên cạnh ta một thanh sau, trên mặt cũng không xuất hiện một chút gợn sóng. Hắn chỉ là hướng ta vẫy vẫy tay, "Tiểu nhân a, tới tới tới, cởi quần ra, để cho ta nhìn." Ô, không đợi hắn nói hết lời, ta liền vội vàng tiến lên dùng tay bưng kín miệng của hắn, lập tức sông đã ngốc rơi Tuyên Vũ Đỉnh cùng một thanh lung tung nói, "Kia, kia cái gì, các ngươi vào nhà trước." Ta Tam Thúc rất muốn uống nhiều quá, Tuyên Vũ Đình vẻ mặt cười xấu xa chỉ vào người của ta, "Tiểu nhiên đệ đệ, có bí mật à, quay đầu ta tại khảo vấn ngươi." Chờ bọn hắn vào nhà sau, ta mới buông lòng tay ra, Tam Thúc tại trên trán ba hung ác vỗ một cái, "Tiểu tử ngươi muốn che chết ta à?" Ta lườm hắn một cái, lười nhác cùng hắn tranh luận, chỉ là đem chuyến này đi chuyện của tiên ti bi mộ rõ ràng rành mạch đến nói một lần, chủ yếu cũng là vì nghe một chút lão nhân gia ông ta cách nhìn. Tam Thúc nâng chung trà lên không nhanh không chậm uống một ngụm trà, nghĩ không ra chuyến này vậy mà lại gặp phải nhiều như vậy ly kỳ sự tình. "Bất quá ngươi đừng nói, ta còn thực sự nghe nói qua Nguyệt Tiên Sinh một thân, hơn 20 năm trước, ta vẫn chỉ là khách giang hồ tiên sinh lúc, vị kia giống nhau tuổi trẻ Nguyệt Tiên Sinh liền đã tại phong thủy vòng sông ra thành tiểu người này từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thấy qua hắn người cũng không nhiều, nhắc tới cũng kỳ quái, đã từng cùng hắn đã từng quen biết pháp sư những năm gần đây đều đã tuần tự qua đời, mà ở hậu bối pháp sư bên trong thấy qua hắn. Người cũng không có mấy cái nghe xong lời này, ta vội vàng hỏi nói, ý của ngài là, cho dù Nguyệt Tiên Sinh hiện tại tái xuất giang hồ, cũng không có mấy người có thể nhận ra được hắn." Tam Thúc nhẹ gật đầu, "Không tệ. Đây cũng là để cho ta lo lắng địa phương, năm đó hắn tại tiên ti bi mộ làm một màn như thế, đủ thấy hắn là người hết sức nguy hiểm, nếu là hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân, vậy coi như không dễ làm, xem ra ta phải động dùng một chút quan hệ đi thăm dò một chút. Nói đến đây, Tam Thúc lần nữa bưng chén trà lên, không nhanh không chậm hỏi một câu, ngươi mới vừa nói, phụ thân của Tuyên Vũ Đỉnh Tuyên Thức rất có thể còn sống chạy ra Tiên Ti bi mộ. Ân, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, còn không thể hoàn toàn xác định.
Tốt,
tốt, nói tóm lại còn tính là một tin tức tốt, tốt, dày vò đã mấy ngày, các ngươi cũng đều mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, về phần hộ tống lại đầu thiền sư hồn phách cùng Phật Châu về Thiên La Tự, chuyện này còn không có gấp gáp như vậy, qua mấy ngày lại lên đường cũng không muộn. Còn có cái kia thanh xích lân kiếm, ngươi phải tất yếu hảo hảo chân quý, dù sao cũng là mấy người các ngươi dùng mệnh đổi lại, rõ chưa?
Minh Bạch, đúng rồi Tam Thúc, cái này tứ hợp viện thế nào phủ lên hồ tiên cư bằng hiệu?
Thanh niên biết sao? Chuyện của Ninh Thành xử lý cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta ở chỗ này đổ thừa không đi, có phải hay không cũng không tốt lắm à?
Ha ha, Tam Thúc cười thần bí, Vân tiểu thư ra khỏi nhà, bất quá ngươi yên tâm, nơi này đã bị ta mua lại, từ hôm nay trở đi, cái này tứ hợp viện liền về chúng ta, có cái gì không thể ở?
Vung ra ở, ngươi những bằng hữu kia cũng có thể tùy tiện ở.
Ta nghe vậy giật mình, về
chúng ta,
ngươi nào có nhiều tiền như vậy?
Hẳn là ngươi đem chính mình tiền quan tài bán.
Tam Thúc chừng ta một cái, thằng danh con, tiền quan tài là có thể tùy tiện bán sao?
Ta chỉ là đem những vật khác bán mà thôi.
Hắc hắc, gặp hắn vẻ mặt hèn mọn ý cười, ta lập tức đã cảm thấy không xong, ngài
đem cái gì bán?
Đương nhiên là ngươi a đầu ta ra tê dần, cái gì chơi ý?
Đem ta đi bán?
Bán cho người nào?
Bán bao nhiêu tiền?
Còn thừa sao?
Không cần khẩn trương, không bao lâu ngươi sẽ biết, vẫn là câu nói kia, hôm nay mấy người các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Đúng rồi, nói đến đây, sắc mặt Tam Thúc đống nhiên biến đổi, quay đầu quan sát phòng, buổi tối hôm nay ngươi cùng Tiên Vũ Đỉnh theo ta đi ra ngoài một chuyến, có kiện sự tình cần phải nhanh một chút xử lý.
Thấy Tam Thúc nghiêm túc như vậy, ta có chút hiếu kỳ, chuyện gì gấp gáp như vậy?
Tam Thúc đặt chén trà xuống, vừa rồi nghe các ngươi nói đồng thú kính có thể ghi chép đi qua chuyện đã xảy ra, ta nghĩ nghĩ, chuyện này đối với tìm tới Nguyệt Tiên Sinh cùng Tiên Vũ Đỉnh phụ thân có trợ giúp rất lớn, cho nên buổi tối hôm nay phải hảo hảo nghiên cứu một chút, về phần thế nào nghiên cứu, đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Nói xong câu đó, Tam Thúc liền đứng dậy hướng gian phòng của mình đi tới.
Đi bên ngoài nghiên cứu.
Trong nhà không được sao?
Ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, vừa muốn quay người đi trở về phòng, đang thấy Tuyên Vũ Đỉnh cùng hóa thành hình người Ly Thiên lén lén lút lút trốn ở tây sương phòng cổng, giống tặc như thế nhìn ta chằm chằm, ta hít mắt, các ngươi đang trộm nghe ta cùng Tam Thúc nói chuyện à?
Tuyên Vũ Đỉnh lớn lắc lư đi tới, cái gì gọi là nghe lén?
Đây là thoải mái nghe, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi Tam Thúc có thể thân tự ra tay, nói không chừng thật có thể từ trong đồng thú kính tìm tới phụ thân ta manh mối. Chương 83, giao lộ mời tiền. Chương 83, giao lộ mời tiền. Cái gì gọi là nghe lén?
Đây là thoải mái nghe, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi Tam Thúc có thể thân tự ra tay, nói không chừng thật có thể từ trong đồng thú kính tìm tới phụ thân ta manh mối. Ta lại là lắc đầu, đầy bụng tâm tư thầm nói, nếu quả như thật là giúp ngươi tìm phụ thân, ta tuyệt đối là giơ hai tay tán thành, có thể ta luôn cảm thấy Tam Thúc tựa hồ đối với cái kia Nguyệt Tiên Sinh càng cảm thấy hứng thú.
Ân Ly Thiên nuốt nuốt bên miệng hai trong đâu, ta cũng cảm thấy như vậy, hồ ra giống như có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, liền một thanh cô nương đi theo chúng ta đồng thời trở về hắn đều không có phản ứng gì, tiểu nhiên đem xích lân kiếm thu hồi lại, hắn vẫn là không có phản ứng gì, có vấn đề.
Quá có vấn đề.
Tuyên Vũ Đình búng tay một cái, đừng quản có vấn đề gì, buổi tối hôm nay hẳn là có thể thấy rõ ràng.
Tốt, ca muốn đi về trước, ban đêm thấy a cả ngày ta đều tại tây sương phòng bên trong đi ngủ, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn đang không có cảm thấy có nhiều mệt mỏi, nhưng là ngủ một giấc sau khi tỉnh lại ngược lại cảm thấy là toàn thân đau nhức, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, đã là đêm xuống. Ta vội vàng rời giường rửa mặt đi ra tây sương phòng, thấy đối diện đông sương phòng cửa còn quan nghiêm nghiêm thật, xem ra một thành còn đang nghỉ ngơi. Thế là ta quay người đi vào chính phòng, nhìn thấy Tam Thúc đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường dùng đầu biên cái gì, dưới giường là một mảnh bừa bộn. Ta hiếu kỳ đi lên trước, lúc này mới phát hiện Tam Thúc ngay tại bên rổ, mà tại bên giường trên bàn gỗ thì là đặt vào mấy chồng chất thật dày tiền giấy cùng 5 cái trứng gà. Mỗi cái trứng gà đều là lập trên bàn, vỏ trứng ngay phía trên đều mở ra một quả lỗ tròn, tại trứng gà bên cạnh còn đặt vào một cái gì xét cái chiêng. Ta hơi khẽ to mày, Tam Thúc, ngươi đây là muốn không thể nói. Tam Thúc cắt ngang lời ta, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, thật nhiều năm không làm cái này mua bán, thật là có điểm ngược tay, bất quá vẫn là đến nhắc nhở ngươi, đây là âm u nơi hẻo lánh bên trong hoạt động, làm trước đó không được nói ra, nếu không liền khó đảm bảo bình an. Những này quy củ cũ ngươi cũng không nên quên. Ta cứng ngắc nhẹ gật đầu, còn nhớ rõ lần thứ nhất bồi Tam Thúc làm loại này mua bán thời điểm, ta mới mấy tuổi lớn, lúc ấy sợ hai đến vài ngày trong đêm không dám đi ngủ, về sau thật sự là không có cách nào, Tam Thúc liền đem ta theo lồng bên trong ôm ra kéo, cái này mới miễn cưỡng ngủ mấy ngày ăn giấc. Từ lần đó về sau, Tam Thúc dường như có chỗ cố kỵ, liền lại chưa làm qua như thế mua bán, nhưng cũng đúng là ta ấu trong lòng tiểu nhân lưu lại không nhỏ bóng ma. Nghĩ không ra mười mấy năm sau hôm nay, lão nhân gia ông ta lại nếu lại đến một lần, ta cái này trong lòng không thể nói là rụt rè vẫn là hưng phấn. Chờ Tam Thúc dùng nhánh biên tốt rổ về sau, đã là tiến vào nửa đêm, lão nhân gia ông ta thật to rỗi cái lưng mệt mỏi, tốt,
lên đường đi.
Nghe xong lời này, ta liền cầm lên đồ vật cùng Tam Thúc đi ra ngoài cửa, đi vào trong sân thời điểm, ta lại nhìn một cái đông sương phòng, phát hiện trong phòng đen như mực, cửa phòng vẫn là bế đến rất chặt chẽ, trong lòng mặc dù có chút hồ nghi, nhưng cũng không thời gian nghĩ quá nhiều. Ra hồ tiên cư cửa sân, liếc mắt liền thấy được Tuyên Vũ Đỉnh xe đình chỉ tại cửa ra bảo, cái này đại ca mở cửa, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, miệng mở rộng đang ngủ say đâu. Ta đi lên trước chiếu vào đầu của hắn vỗ một cái, hắn lập tức liền giống rút gân dường như tỉnh lại, xem xét là ta, miệng bên trong lập tức phàn nàn nói, sớm biết là lớn ca đêm nhi, ta liền trong nhà ngủ thêm một lát nhi. Ta thần bí cười cười, ngủ một giấc cũng tốt, buổi tối hôm nay nhưng là muốn để ngươi mở mắt một chút sau khi lên xe. Tuyên Vũ Đình hỏi Tam Thúc đi chỗ nào, Tam Thúc không có trả lời, chỉ là theo mang theo người trong bao vải lấy ra một cái la bàn, dùng ống tay áo lung tung xoa xoa, liền đưa cho ta. Tiểu Nhiên, ngươi tới nhìn một cái. A, ta tiếp nhận la bàn, nhìn chằm chằm bàn mặt nhìn chỉ chốc lát, lập tức bóp ra một chút mộ phần thổ gắn đi vào, sau đó một tay kết thành kiếm chỉ, trong miệng cao giọng thì thầm, ta là Thanh Điệu Bạch Hạ Tiên, tay cầm la bàn hạ cửu tiên, đông tây nam bắc đều không kỵ, chôn xuống nơi đây là yên giấc. Lên. Chú ngữ đọc xong, trên la bàn kim đồng hồ lập tức xoay tròn, chờ cây kim chỉ định một vị trí sau, ta nhìn về phía Tuyên Vũ Đình, phía trước 700m, sau đó một mực đi hướng đông tới cái thứ hai giao lộ. Tuyên Vũ Đình lúc này nổ máy xe dựa theo ta chỉ phương hướng tiến đến. 10 phút sau, đến chỉ định phương vị, ta lần nữa dùng la bàn đo lường tính toán. Bắc hành 500m, sau đó tiếp tục hướng đông căn cứ la bàn chỉ, ta tổng cộng đo lường tính toán 7 lần, cuối cùng xe dừng ở một châu ngã tư đường trước. Sau khi xuống xe, ta nhìn bốn bề nhìn, đường bên trên cơ hồ không có một người, chỉ ở giao lộ đông nam sừng có một cái trung niên nữ tử đang bày biện hàng vỉa hè bán lấy thứ gì. Ta dùng mắt ra hiệu cho Tuyên Vũ Đình, "Đình ca, lợi dụng sắc đẹp của ngươi đem vị tỷ tỷ kia lừa gạt đi." Tuyên Vũ Đình lắc lắc hơi dài không ngắn tóc, thế nào mỗi lần làm nhiệm vụ đều muốn ca yên thân, cũng không cân nhắc ca có thể ăn được hay không đến tiêu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Tuyên Vũ Đình vẫn là vui sướng hài lòng đi tới. Thừa dịp lúc này, ta lặng lẽ đi vào bên người Tam Thúc. "Tam Thúc, la bàn lên âm kim châm thật là không có đường rút lui, ngài chuẩn bị những cái kia tiền giấy cùng trứng gà đủ sao?" Tam Thúc lông mày nhướng lên, "Đủ sao? Ngươi đem cái kia sao chữ cho ta bỏ đi, yên tâm đi, đổi ba cái mạng cũng không có vấn đề gì." Thấy Tam Thúc tự tin như vậy, ta cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Lúc này, Tuyên Vũ Đình đã đem cái kia bảy quẩy bán hàng phụ nhân lừa gạt đi, ta cùng Tam Thúc đi tới, xác định bốn phía lại không người về sau, ta liền đem cái chiêng cùng cái chiêng truy đưa cho Tuyên Vũ Đình, thuận tiện dặn dò, trước đó bàn giao đưa cho ngươi tuyệt đối đừng quên, bằng không có thể liền phiền thoái. Biết biết, lề mề trong trạng. Hắn không kiên nhẫn tiếp nhận cái chiêng cùng gõ truy, sau đó liền hướng cột điện dường như xử tại nơi đó, ta vác lấy cảnh liễu rổ đứng tại trước mặt của hắn, mà Tam Thúc thì là đứng tại trước mặt của ta, xuất ra một cái cánh tay dài ngắn cây gậy trúc. Ở bên trên cột một khối hình vuông bài trắng, nhìn qua giống như là một khối cờ trắng. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, Tam Thúc ho nhẹ một tiếng, cao cao giơ lên cờ trắng, dẫn chúng ta thuận ngã tư đường lịch kim đồng hồ đi, đồng thời trong miệng sâu kín thì thầm, tiên thanh thanh địa linh linh, ta phục lao tổ mời ngũ quỷ, tứ phía địa phương đều không về, cầu đến tọa hạ thân một trượng, kính bái âm sơn, cựu thiên thuế. Chú ngữ vừa niệm xong, trong tay Tam Thúc buồm trắng liền phốc phốc lay động, gặp tình hình này, hắn lập tức dừng bước lại, đứng ở ngã tư đường đông bắc sừng, ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh thì tiếp tục lịch kim đồng hồ đi. Mà lúc này, đằng sau ta Tuyên Vũ Đình bắt đầu cạch cạch gõ lên cái chiêng. Cạch, cạch, cạch ba tiếng về sau, Tuyên Vũ Đình cũng ngừng lại, đứng ở giao lộ góc tây bắc, độc giữ lại một mình ta tiếp tục đi. Ta lập tức nắm lên một thanh tiền giấy dương ra ngoài, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy tiền giấy chậm rãi thẳng đứng rơi xuống, ta liền tiếp theo đi, đồng thời dương ra thanh thứ hai tiền giấy, mà lần này, tiền giấy không có thẳng đứng rơi xuống, mà là hướng về phía bên phải của ta lướt tới. Ta trong lòng hơi động, lập tức dừng bước lại, chính là giao lộ góc tây nam, ta đem đầu chuyển hướng phía bên phải nhìn lại. Đã thấy nguyên bản chống chân đương đương giao lộ bỗng nhiên xuất hiện một cái đẩy xe nhỏ người. Chương 84, âm gian địa bảo. Chương 84, âm gian địa bảo. Người này còn lưng gầy cho cả xương lưng eo, mặc một thân áo bào đen, hắc bào mũ đội ở trên đầu hoàn toàn che khuất mặt của hắn, hắn rỗi ra hai cái khô cằn tay nắm thật chặt lan can, đem kia cũ nát xe đẩy nhỏ kéo kẹt đẩy lên trước mặt của ta. Ta hít sâu một hơi, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đình chỉ ở bên cạnh ta sau, người này không nói gì, chỉ là vòng quanh ta đi vài vòng, đồng thời đem đầu tiến đến cành liễu rổ trước người lại nghe, lập tức phát ra một hồi khàn khàn tới không giống người tiếng cười. Hắc hắc. Đồ tốt. Đồ tốt. Ra ta thừa cơ nhìn lướt qua hắn xe đẩy nhỏ, nói là xe đẩy nhỏ, kỳ thật chính là một cái màu đen dương gỗ, cái dương khía cạnh chính đối ta có một cái cửa nhỏ nhi, môn bên trên treo một thanh tiểu dáng cổ lao đồng khóa. Người áo đen kia đi lại tập tên đi đến cửa nhỏ nhi trước, theo trên thân tìm kiếm ra một cái chìa khóa, run rẩy mở ra đồng khóa, nhẹ nhàng mở ra cửa nhỏ nhi bên trong đen ngòm, cái gì cũng nhìn không thấy, không biết rõ bên trong chứa thứ gì. Đến. Ăn đi. Nhanh ăn đi, người áo đen chậm rãi nói, ta thì là đem rổ tiến tới cửa nhỏ nhi trước lặng lặng chờ đợi lấy. Không bao lâu, một cái bạch thảm thảm tay nhỏ theo hòm gỗ cửa nhỏ nhi bên trong vươn ra, bỏ vào trong giỏ sách. Tay nhỏ tại trong giỏ sách tìm tòi trong chốc lát, không bao lâu lại một cái tay nhỏ đưa ra ngoài, hai cánh tay nắm thật chặt rổ, ta thì là chậm rãi buông tay, tùy ý kia tay nhỏ đem rổ cầm tiến vào hòm gỗ bên trong. Hắc hắc, người áo đen cười cười, một lần nữa đem cửa nhỏ nhi đóng lại khóa kỹ, tiếp lấy đem đầu có chút chuyển hướng ta bên này, đông ra là ai? Ta dùng ngón tay chỉ chết đối diện giơ cờ trắng tăng thúc, người áo đen nhẹ gật đầu, ta liền biết, ngoại trừ hắn hồ linh quan, không có cái nào biết con của ta tốt cái này một ngụm. Nhường hắn đến đây đi, bước xuống câu nói này, người áo đen liền đem xe nhỏ đẩy lên giao lộ đông nam sừng. Ta lấy lại bình tĩnh, tiếp tục vòng quanh giao lộ nghịch kim đồng hồ đi. Đầu tiên là đi tới đông bắc sừng sông Tam Thúc nhẹ gật đầu, sau đó lại đi đến góc tây bắc chào hỏi Tuyên Vũ Đình, cuối cùng mới đi đến được người áo đen trước mặt. Người áo đen đứng tại hòm gỗ đằng sau, không biết từ nơi nào móc ra ba cái màu đen chén bày ở ba người chúng ta trước mặt, sau đó hướng trong chén cắt đổ một chút nước, uống đi nói xong, hắn liền chậm rãi đem thân thể chuyển tới, đưa lưng về phía chúng ta.
Đây là vật gì?
Tuyên Vũ Đình đem đầu ghé vào bên thai ta nhỏ giọng hỏi.
Ta cũng không biết cái này gọi thứ gì, tóm lại uống là được rồi. Hắc bào nhân này chính là âm gian vãng tử thành địa bảo, lâu dài tại âm gian hành động, ngẫu nhiên bị người của dương gian triệu hoán đi lên, dựa vào chào hàng một chút tình báo tin tức tranh chút đồ ăn, có thể nói trắng ra là đây là trái với âm luật, cho nên mỗi khi tại trước khi giao dịch bọn hắn đều sẽ cho chúng ta dạng này dương gian thương khách chuẩn bị một chút nước, nếu như uống liền đại biểu chúng ta sẽ không đem. Chuyện đêm nay nói ra, nếu như không uống kia mua bán liền không có làm, đây cũng là vì cái gì hắn muốn che khuất mặt nguyên nhân.
Tuyên Vũ Đình trợn tròn trong mắt, vậy nếu như ta đem nước uống, nhưng ngày sau lại đem sự tình tối hôm nay nói ra, sẽ có hậu quả gì không?
Ta cười cười, ngươi có thể thử một chút lúc này, Tam Thúc bưng lên chén đem bên trong nước một mạch tất cả đều uống xong, sau đó xông hai người chúng ta nói rằng, đừng nói nhảm, mau mau uống.
Ta cùng Tuyên Vũ Đình cũng không nói nữa, bưng lên chén uống sạch sẽ.
Vung xuống chén về sau, người áo đen đem thân thể quay lại, nhìn xem ba cái chén không, hài lòng cười cười, lập tức nói với Tam Thúc, Hồ gia, gấp gáp như vậy đem tiểu nhân gọi đến tuột cùng là vì cái gì nha?
Tam Thúc không có khách sáo, trực tiếp xuất ra đồng thú kính đặt ở trên thùng gỗ.
A Lục, tại Ninh Thành phụ cận du đang âm gian địa bảo bên trong, ngươi là hiểu được nhiều nhất, giúp ta xem một chút cái gương này có cái gì nói rằng.
Được gọi là A Lục người áo đen, cười hắc hắc, Hồ gia quá khen, cho ta xem một chút. A Lục cầm lấy đồng thú kính quan sát đường này, một đôi khô cẳng tay nhẹ nhàng nuốt ve phía trên đường vân, mặc dù ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng lại phát hiện tay của hắn dường như kịch liệt run run một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một chút, sau đó liền khôi phục như thường. Hắn đem tấm gương một lần nữa đặt ở trên thùng gỗ, này kính tên là đồng thú, chính là cổ tiên ti tộc di tồn xuống tới bậc nhi, vẫn là mười phần ly kỳ pháp khí, bất quá nó dài trôn trên dưới ngàn năm, như là lâu dài nằm trên giường người như thế, đã không có như vậy linh quang. Tam Thúc khoát tay áo, những này ta đều biết, không cần ngươi nói, ngươi cũng đừng hỏng lừa gạt ta.
Hắc hắc, kia hổ ra còn muốn biết thứ gì?
Tam Thúc hướng phía trước đụng đụng, ta muốn biết chính là cái này đồng thú kính nên như thế nào sử dụng. Nó chỗ ghi chép lại chuyện lại như thế nào hoàn chỉnh bảy biện ra đến.
Nghe xong lời này, A Lục lúc này trầm mặc không nói, qua hơn nửa ngày mới lại mở miệng. Hồ gia thật có thể nói giỡn, đây là hàng ngàn năm trước pháp khí, chủ nhân của nó đã là luân hồi mấy đời, ta A Lục làm âm gian địa bảo bất quá chỉ là hơn trăm năm, như thế nào biết được đồng thú kính cách dùng.
Nghe đến đó, ta có chút ghé mắt nhìn về phía Tam Thúc, lại phát hiện một cái tay của hắn đã tại tỉnh bơ nhẹ nhàng nắm nuốt cầm của mình, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, ta trong lòng cả kinh, bận bịu chen miệng nói, A Lục, đồng thú kính cách dùng chúng ta liền không nghe ngóng, ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào đem nó một lần cuối cùng ghi chép hình tượng một lần nữa hiện ra liền tốt.
A Lục lại trầm mặc chỉ chốc lát, nếu như vẹn vẹn một lần cuối cùng, kia ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết, chỉ là không biết rõ Hồ gia có đồng ý hay không.
Ta nhẹ nhàng kéo Tam Thúc cánh tay, gặp hắn nắm tay từ cằm bên trên để xuống, ta lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Cũng được, ta liền không làm khó dễ ngươi, vậy ngươi cứ nói đi.
Mặc dù Tam Thúc ngữ khí vẫn còn có chút không cam lòng, cũng may cũng không trước đó như vậy chấp nhất.
A Lục rũi ra một ngón tay gõ gõ đồng thú kính mặt kính, nguyện bán tí thời, thừa một bầu nước giếng vẩy vào trên mặt kính, dùng máu bôi lên thú văn, liền có thể xem lại các ngươi muốn nhìn đồ vật. Bất quá nói đến đây, A Lục bỗng nhiên dừng một chút. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở Hồ gia, đồng thú kính chính là hao tổn tuổi thọ pháp khí, lần một lần hai cũng là không quan trọng, nếu như nhìn nhiều hơn sợ là sẽ phải hắn lời còn chưa dứt, nhưng chúng ta đều là minh bạch hàm nghĩa trong đó.
Một mực không lên tiếng, Viên Vũ Đình bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, điểm đó
ta đều nhìn vài chục lần, có thể hay không A Lục không có lại có để ý đến hắn, mà là nói rằng nếu như Hồ gia không có phân phó gì khác, tiểu nhân cái này liền phải trở về. Nói xong, hắn liền đẩy hòm gỗ chậm rãi rời đi, thẳng đến biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm.
Gặp hắn sau khi rời đi, Tam Thúc yên lặng lắc đầu, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này Tuyên Vũ Đình đi vào bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi ngươi Tam Thúc dùng tay sờ cầm thời điểm, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy?
Chương 85, Kim chủ hiện thân. Chương 85, Kim chủ hiện thân. Ta đầu tiên là nhìn thoáng qua đi xa Tam Thúc, sau đó mới nhỏ giọng trả lời Tuyên Vũ Đình, kia là Tam Thúc thói quen, nhưng phạm là dùng tay méo một cái ba, vậy thì chứng minh lão nhân gia ông ta muốn động thủ diệt khẩu. Tuyên Vũ Đình sững sờ, không phải đâu, liền âm gian địa bảo cũng dám diệt, đây coi là cái gì quen thuộc?
Vậy ta về sau ha không phải là không thể tùy tiện mở ngươi Tam Thúc nói giỡn.
Ta nín cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, Tam Thúc chỉ có thể đối tạm vật hạ tử thủ, đừng mất tích, cất kỹ ngươi đồng thú kính, mau mau rời đi nơi này đi. Nhớ kỹ, chuyện tối nay không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên, khoảng cách lần sau ngày rằm còn có một đoạn thời gian, tạm thời không cần mơ mộng chuyện này.
Nửa giờ sau, Tuyên Vũ Đình đem ta cùng Tam Thúc đưa về tới Hồ Tiên Cư. Trở lại trong viện thời điểm, Tam Thúc dừng bước lại quan sát đông sừng phòng, lắc đầu tự nói một câu, nha đầu này, liền biết chạy loạn.
Tiểu Nhân A, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai mua người của ngươi liền muốn lên cửa.
Nói xong Tam Thúc liền tự mình về chính phòng.
Ta nghe vậy mà người cũng là không có quá để ý hắn nửa câu nói sau, mà là đi đến đông xương phòng cổng nhẹ nhàng gõ cửa phòng, kết quả không có đạt được bất kỳ đáp lại nào.
Lúc này, Ly Thiên nhanh nhẹn thông suốt đi tới nhảy tới trên vai của ta, không cần gõ, lúc chiều một thành cô nương liền đi ra ngoài, đến bây giờ đều chưa có trở về.
Ai u, không biết rõ đây có tính hay không là trắng đêm chưa về,
vẫn là nói đêm không về ngủ.
Ta quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc.
Trở về phòng đi ngủ.
Ta ngược lại thật ra có biện pháp tìm tới nàng đi địa phương, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không biết ta.
Ta dừng bước lại nghĩ nghĩ, không cần, nàng có tự do của nàng, còn chưa tới phiên chúng ta đi quan tâm.
Sau khi trở lại phòng,
ta tìm ra xích lân kiếm quan sát lên, tự đánh trở về về sau còn không hảo hảo nghiên cứu qua, ta một tay hư cầm kiếm phong, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve trên chuôi kiếm màu đen lân văn, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm lân văn ở giữa kia như mạch máu như thế âm thầm màu đỏ. Trong lúc nhất thời ta càng nhìn mà mê, lúc này ta chợt phát hiện kia âm thầm màu đỏ tựa hồ là lưu bắt đầu chuyển động, như là huyết dịch như thế tại màu đen lân văn ở giữa xuyên tới xuyên lui, một thoáng là để mắt. Ta vội vàng lắc đầu, một lần nữa đem ánh mắt tập trung, phát hiện kia màu đỏ sẫm vẫn là lặng lặng đậu ở chỗ đó, cũng không có lưu động. Hóa ra là chính mình hoa mắt lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ đến Tuyên Vũ Đỉnh lời nói, nhịn không được tự lẩm bẩm, Phong Đô đại đế, đại đệ tử thiếp thân pháp khí. Thật hay giả, ta tự rêu lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, sau khi thu cất xích lân kiếm liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ta vừa đi ra cửa phòng, chỉ thấy trong viện vây quanh 10 cái người mặc câu phục dày tây người, thấy ta đi ra bọn hắn cấp tốc vây quanh, giống như là nhìn trong vườn thú giống như con khỉ nhìn ta, trong miệng còn tại không e dè nói thầm lấy cái gì. Mau nhìn mau nhìn. Chính là hắn. Chính là hắn. Có thể là tiểu tử này sao? Còn trẻ như vậy. Không thể nào, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ta trước đó liền nghe nói, trợ giúp Vân gia xử lý qua phiền toái lớn, chính là phương diện kia phiền toái, liền Giang gia công tử ca Giang Hạo đều sợ hắn đâu. Ta còn nghe nói Vân tổng đều lấy thân báo đáp đâu, bằng không có thể khiến cho hắn vào ở cái này tứ hợp viện sao? Thì ra là tiểu bạch kiểm con a. Những lời này từng chữ từng câu tất cả đều chui vào lỗ tai của ta bên trong. Ta nhíu nhíu mày, các ngươi là làm cái gì? Tiểu nhân a. Lúc này Tam thúc theo chính phòng cười ha hả đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo một cái thai to mặt lớn nam tử trung niên. Ta đẩy ra đám người vây xem đi tới bên người Tam thúc. Tam thúc hướng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng bên cạnh nam tử trung niên giới thiệu nói: Thưa ông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là cháu của ta Hồ Nhiên, Tiểu Nhiên à, đây chính là ta hôm qua cùng ngươi đề cập tới kim chủ. Không không, là Đông gia, Hứa Hải Hứa ông chủ, ngươi hôm nay liền cùng Hứa ông chủ đi một chuyến, nhớ kỹ phải tất yếu đem chuyện xử lý ổn thỏa. Ta mộng bức trừng mắt nhìn, vừa định hỏi chút gì, Tam thúc lại quay đầu lại hướng Hứa Hải nói rằng: Hứa ông chủ, ngươi cần phải nhớ bằng lòng ta sự tình, tuyệt đối không thể quên. Hồ sư phụ xin yên tâm, toàn Ninh Thành đều biết ta danh đầu của Hứa Hải, lúc nào thời điểm lừa qua người. Chỉ cần lệnh điệt giúp ta đem chuyện xử lý ổn thỏa, đừng nói là một cái, hai cái ba cái cũng không có vấn đề gì à, ha ha. Hai cái ba cái. Ta hồ nghi nhìn xem Tam thúc, hy vọng hắn có thể cùng ta lộ ra thứ gì, có thể kia Hứa ông chủ cũng đã cười mỉm nắm ở bờ vai của ta. Hồ lão đệ, chúng ta lúc này đi thôi, nói xong, liền không nói lời gì đem ta đẩy ra ngoài cửa. Tại lúc ra cửa, khi thấy một thanh vẻ mặt hốt hoảng đi đến, vừa bạn cùng ta đánh vừa đối mặt, vừa nhìn thấy ta, nàng đầu tiên là sức sở, lập tức thanh âm khô khốc hỏi một câu: Hồ Nhiên, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng không biết ta muốn đi đâu, một hồi liền trở về, ngươi đừng khắp nơi đi loạn, chờ ta trở lại ta có lời hỏi ngươi. Ta một bên quay đầu nói, một bên bị người của Hứa ông chủ đẩy vào trong xe. Sau khi lên xe, xe cấp tốc khởi động, không biết rõ lái hướng chỗ nào. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi nhìn Hứa Hải, muốn hỏi một chút hắn đến cùng là đi làm gì. Kết quả vừa quay đầu ta liền ngây ngẩn cả người. Trước đó còn vẻ mặt định nọ ý cười Hứa Hải giờ này phút này lại là liền nghiêm mặt, tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Ta nao nao, Hứa ông chủ là có ý gì? Mặt của Hứa Hải chính đối phía trước, trong mắt lại là chuyển tới khỏe mắt vị trí, nghiêng qua ta một cái. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, tới chỗ về sau càng là không cần lãng phí thời gian của ta. Ta cho Hồ Linh Quan nhiều tiền như vậy giúp hắn mua xuống cái này tứ hợp viện, có thể không phải là vì để ngươi cái này bao đầu tiểu tử luyện tập. Ta muốn tìm chính là Hồ Linh Quan, chỉ có hắn mới có thể giúp ta giải quyết phiền toái. Chỉ bằng ngươi? Hừ. Hắn Vân gia điểm này phiền toái tính là gì? Ngươi đừng tưởng rằng cho nàng giải quyết chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ liền có thể tùy tiện xử lý ta Hứa Hải vấn đề. Nghe xong lời này, lòng ta liền chìm xuống dưới, nhưng ta không hề nói gì. Vừa mới bắt đầu ta còn cái gì đều không muốn quản, nhưng bây giờ ta lại tới hào hứng, mặc kệ là chuyện gì nhi, ta còn liền quản định rồi. Ta chính là muốn nhìn tận mắt hắn ở trước mặt ta một lần nữa biến định mặt lên. Ước chừng sau một tiếng, Hứa Hải xe ra Ninh Thành, lái vào vùng ngoại thành một cái trong thôn. Tuy nói là thôn, nhưng là phong ốc đều rất chỉnh tề, chợ hẹp ven đường đều là ba một đống nhi năm một đám nói chuyện phiếm lao đầu lao thái thái, ngược là có không ít khói lửa. Lại qua mấy phút, xe dừng ở một chỗ rộng rãi chạch viện trước. Ta cách cửa sổ xe nhìn một cái, trong viện là một tòa ba tầng tiểu dương lâu, mặc dù không đường hoàng, nhưng cũng đầy đủ khí phái. Chỉ là cửa sân trước hai ngọn sáng loáng bạch đèn lồng nhìn qua có chút xối quậy, ta nhíu mày, đẩy môn hạ rồi xe, hướng về phía trong viện nhìn lướt qua, lúc này mới nhìn đến lúc này trong viện có hai nữ nhân đang bận bịu đâm người giấy. Ta quay đầu nhìn về phía Hứa Hải, trong viện tử này người chết. Chương 86, quỷ dị Hứa gia. Chương 86, quỷ dị Hứa gia. Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã cảm thấy có chút thiếu sót, bận bịu sửa lời nói, có người. Đi. Hứa Hải cũng là không có gì không cao hứng, người còn sống. Nhưng sợ là sống không được bao lâu vứt xuống câu nói này, hắn liền cất bước đi vào sân nhỏ. Trong viện hai nữ nhân thấy Hứa Hải trở về, bận bịu đều dừng tay lại bên trong việc đón. Đại ca, ngươi trở về? Hai nữ nhân cơ hồ là chăm miệng một lời. Hứa Hải nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào người của ta giới thiệu nói, vị này là Hồ Nhiên, là Hồ sư phụ chất tử, lần này cố ý tới nhà nhìn xem. Hồ lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hứa Hải chỉ vào bên trong một cái giữ lại tóc ngắn mặc một mạc phụ nữ trung niên nói rằng, ta Hứa gia có huynh đệ ba người, ta sắp xếp hành lão đại, vị này là lão nhị cô vợ trẻ, gọi Minh Hương. Sau đó Hứa Hải lại chỉ vào một vị khác tương đối cô nương trẻ tuổi, vị này là lão tam cô vợ trẻ, gọi Chu Lam, đáng tiếc tại trước đó không lâu, lão tam xảy ra chút sự tình chết tại bên ngoài, liền thi thể đều không tìm được, đáng thương ta kia đệ đệ thời điểm chết bất quá hơn 20 tuổi. Ta giật mình gật đầu, theo bản năng nhìn lướt qua lão tam nàng dâu Chu Lam, gặp nàng biểu lộ tự nhiên, hai đầu lông mày không có một chút u ám chi sắc, căn bản cũng không giống vừa mới chết bộ dáng của trợ phu. Ta cùng hai người chào hỏi, bởi vì nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào các nàng, dứt khoát liền gọi nhị tẩu cùng tam tẩu. Cùng lúc đó ta tỉnh bơ quan sát một chút. Nhị tẩu Minh Hương khuôn mặt tứ phương, lông mày mảnh mà bình, ánh mắt rộng lớn, miệng nhỏ mà mượt mà, là tiêu chuẩn thực sự mặt người cùng nhau, mà vị kia tuổi trẻ tam tẩu Chu Lam lại khác biệt, nàng trên mặt hoa đào, đôi mắt dài nhỏ, hai rõ ràng là điển hình không an phận lại nữ nhân thông minh. Ta phát hiện tại quan sát hai nữ nhân thời điểm, Hứa Hải cũng đang nhìn ta, dường như theo giờ phút này bắt đầu liền đang khảo nghiệm ta. Tiểu Hồ A, đừng ngốc đứng, đi xa như vậy đường, tiến nhanh phòng uống miếng nước a. Nhị tẩu nhiệt tình hô, ta khách khí vài câu liền đi theo nàng đi vào tiểu dương lâu đại sảnh, mà vị kia tam tẩu lại không nói gì, chỉ là mắt nhìn lấy ta một chút xíu bật cười. Vào nhà sau, ta liếc mắt liền thấy trên ghế salon ngồi một cái đang hút thuốc trung niên nam nhân này lôi thôi lết hết, còn không ngừng ho khan, nhìn qua có chút đổi phế, nghĩ đến hẳn là Hứa Hải đệ, cũng chính là nhị tẩu Minh Hương trợ phu. Hứa Hải cho hai người chúng ta làm giới thiệu, ta thế mới biết lão nhị tên là Hứa Dương, vẹn vẹn quản tên của hắn bên trong mang dương tử, có thể hắn hai lông mày ở giữa lại kẹp lấy một đoàn đồng tới tan không ra hắc khí, ta liền kết luận cái này Hứa Dương không có mấy ngày xuống đầu. Nhị tẩu vừa cho ta rót chén nước, còn chưa kịp uống, Hứa Hải liền không kịp chờ đợi nói rằng, lão nhị, lao ra tử thế nào? Hứa Dương buồn bã hiểu xịu chặt đứt khói, còn có thể thế nào? Nửa chết nửa sống chờ chết thôi. Đại ca, ta trước đó đã nói, cha ta là không có cứu được, ngày này thiên ăn uống ngủ nghỉ hầu hạ, còn sống có cái gì sức lực? Muốn ta nói à, đã tốt nhất bệnh viện đều trị không hết hắn, ta cũng liền đừng phí tiêu kình, còn mời cái gì đại sư à? Cái này không khổ thân sao? Im ngay. Hứa Hải giận dữ mắng mỏ một tiếng, người còn sống, nói cái gì có chết hay không? Về sau trong nhà này nếu ai dám xách một chữ chết cũng đừng trách ta Hứa Hải không nể mặt mũi. Lúc này, nhị tẩu tiến lên tại ngực của Hứa Dương hung hăng nện cho một chút, ngươi cái này không có lương tâm đổ bật. Ta một cái họ khác người đều nghe không nổi nữa. Ngươi nói cái này để cho người lời nói sao? Ha ha, một mực không lên tiếng tam tẩu Chu Lam bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói đi, cứ việc nói đi, nhà chúng ta lão tam không phải liền là bị ngươi cái miệng túi kia rủa chết sao? Ngươi nếu là có năng lực, liền đem các ngươi Hứa gia đàn ông tất cả đều rủa chết. Nghe xong lời này, sắc mặt Hứa Hải lúc này liền âm trầm mấy phần, Chu Lam, ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Có lẽ là nhìn thấy Hứa Hải thật nổi giận, mấy người lúc này mới tiêu ngừng lại, ta liền đứng ở một bên, từng chữ từng câu, mỗi người biểu lộ động tác ta đều vững vàng ghi tạc trong lòng, nhà này người có chút ý tứ. Hứa Hải thở thật dài, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ta, Hồ lão đệ, để ngươi chê cười, ngươi theo ta đến đây đi. Nói xong, hắn liền đi lên thang lầu thẳng đến lầu 2 đi. Ta lễ tiết tính xong những người khác cười cười, sau đó cũng lên lầu 2, đi theo Hứa Hải đi tới hành lang ở giữa nhất bên cạnh cửa một căn phòng. Lúc này Hứa Hải đẩy cửa liền muốn đi vào, ta gấp đội vàng nắm được hắn tay, Hứa Hải sức sở, ngươi làm gì? Ta hướng hắn lắc đầu, đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. Trong phòng có chút không thích hợp. Hứa Dương, nhị tẩu cùng tam tẩu cũng cùng đi qua, bọn hắn nghe ta tiểu nói này, tất cả đều không dám ngôn ngữ, cả đám đều dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái như có như không thanh âm con quấn quấn từ trong phòng bay ra. Lao Tam A, ngươi trở về lúc nào? Ngươi đứa nhỏ này thời điểm ra đi không cùng cha nói một tiếng, trở về thời điểm cũng không nói một tiếng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói cho cha. Là ai hại ngươi? Nhanh nói cho cha, không cần nghĩ cũng biết, đây là cha Hứa Hải, âm thanh của Hứa Lao gia tử, hơn nữa hắn thanh âm này là càng ngày càng rõ ràng. Ta thừa cơ quan sát một chút người của Hứa gia, phát hiện bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt chừng một cái so một cái lớn, đặc biệt là Tam Tẩu, nếu như không ngăn, trong mắt sợ là đều muốn bay ra ngoài. Phanh một tiếng vang trầm, Hứa Hải bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra và vào, đoàn người nối đuôi nhau mà vào, tại mở tối trong phòng qua lại nhìn quanh. Ngươi, các ngươi mau nhìn. Cha, cha đang làm gì? Hứa Dương tay chỉ góc tường run rẩy mà hỏi, đám người vội vàng nhìn lại, đã thấy một cái hình như tiểu tụy, tóc bạc da mồi lão đầu nhi mặc một thân hoa hồng váy liền áo dựng ngược tại góc tường, toét miệng, vẻ mặt cười quái dị nhìn xem đối diện cửa sổ phương hướng. Cha, cha tại sao mặc váy của ta? Tam Đầu sắc mặt tái nhợt phun ra một câu. Ta nhíu mày, lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa sổ, đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng. A, cha. Ta nghe vậy giật mình, lại xoay người sang chỗ khác, đột nhiên nhìn thấy nguyên bản dựng ngược tại góc tường cười quái dị Hứa Lao ra từ toàn thân như giật điện run lên, sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất, ngay sau đó liền tứ chi hướng nhanh chóng bò tới, giống như là một cái lớn háo tử. Dáng vẻ đó chỉ là nhìn một chút, liền có thể khiến người ta lên đầy người nổi da gà. Nhị tẩu tam tẩu đã sớm sợ hãi đến nguyên địa loạn quát lên, Hứa Hải Hứa Dương hai huynh đệ cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Ta một cái đi nhanh tiến lên, một tay bóp lấy Hứa Lao ra từ cổ, một cái tay khác lấy ra một cây đồng đinh tại hắn trên trán nhanh chóng vạch ra ba đạo dựng thẳng văn, hình thành một cái xuyên tử ấn, bóp lấy cổ của hắn tay dùng sức hướng lên khẽ trụ, xuyên tử ấn lập tức phốc tuôn ra một cô máu đen bọn. Ách, ách, Hứa Lao ra tử trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu liền ngã xuống đất bất động. Đem hắn nâng lên giường. Ta quay đầu lại hướng đám người nói một câu, sau đó bước nhanh đi tới Hứa Lao ra tử trước đó nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ trước. Chương 87, diễn trò. Phía trước cửa sổ mặt người chương 87, diễn trò. Phía trước cửa sổ mặt người ta bước nhanh đi vào trước cửa sổ, lúc này cửa sổ chăm chú nhắm, không có bất kỳ cái gì mở ra vết tích. Hồ, Hồ lão đệ. cha ta vừa rồi là thế nào? Hứa Hải đi vào bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi. Ta không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn một chút nằm ở trên giường Hứa gia lão gia tử. Hắn lúc này nhắm chặt hai mắt, hô hấp dị thường suôn sẻ, tựa như là ngủ thiết đi, cùng lúc trước kia đáng sợ dáng vẻ hoàn toàn là tưởng như hai người. Ta lắc đầu, nói với Hứa Hải, tìm một khối vải trắng tới, nếu là tìm không thấy, giấy trắng cũng được. Nhanh đi. Hứa Hải lên tiếng, gấp quay đầu hô một tiếng nói, nhanh đi tìm khối vải trắng đến. Nhị Tẩu phản ứng đầu tiên, chỉ thấy nàng lão đảo nghiêng ngã chạy ra cửa bên ngoài, chờ trở về thời điểm trong tay đã bưng lấy một khối màu trắng vải đơn, chỉ có điều nàng tâm kia bị kinh sợ sợ hai đến mặt đã cùng màu trắng vải đơn không có gì sai biệt. Ta vội vàng tiếp nhận vải đơn, nhường Hứa Hải Hứa Dương hai huynh đệ phân biệt níu lại hai bên đem vải đơn mở ra hoàn toàn, sau đó dán thật chặt tại trên cửa sổ. Ta thì là theo trong ba lô xuất ra chu sa bút, tại màu trắng vải đơn bên trên nhanh chóng vẽ ra một đạo phù văn, sau đó mang tới một chén nước rội tại phù văn phía trên. Vài giây đồng hồ về sau, phù văn theo nước một chút xíu quyết tán, thẳng đến tạo thành một mảng lớn màu đỏ nhạt tân ký. Tiểu Hồ A, ngươi đây là tại làm gì a? Nhị Tẩu đi vào bên cạnh ta, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tìm người. Tìm người nào? Ta không nói gì thêm, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. A, cái này, đây là. Lão nhị Hứa Dương đống nhiên kinh hô một tiếng, nắm lấy vải đơn tay bắt đầu run rẩy không ngừng. Chỉ thấy tại vải đơn kia phiến màu đỏ ấn ký bên trên, chậm rãi nổi lên một khuôn mặt người. Phản phất là vẽ lên đi như thế, có chút mơ hồ, nhưng nhìn kỹ còn có thể nhận ra đến. Đây là một trương khuôn mặt nam nhân, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, miệng hắn trương thật sự lớn, lớn đến đủ để nhét vào một cái năm đấm, ánh mắt cũng trừng trâu lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa lao ra từ giường phương hướng. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tam Tẩu Chu Lam, nàng lúc này sớm đã sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Tam Tẩu, tới phân biệt một chút, nhìn xem đây có phải hay không là lão công của ngươi. Không, không, không cần. Nhìn Tam Tẩu một bên lắc đầu một bên lui lại, đây chính là hắn, Hứa Thiên. Thì ra lão Tam gọi Hứa Thiên, mà lúc này vải trắng bên trên mặt đã là hóa thành một sợi khói đen phiêu tán. Hứa Hải vứt bỏ vải trắng, Hồ lão đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong bất chi bất giác, hắn đối ta giọng nói chuyện đã không có trước đó khinh thường, thay vào đó là vẻ mặt thành khẩn cùng tôn kính. Ta cười cười, cái này vẫn không rõ. Lão Tam mặc dù chết tại bên ngoài, nhưng là cũng đã trở lại qua, hắn gương mặt này tuyệt đối không phải hôm nay mới tồn tại, nghĩ đến là có mấy ngày, theo ta suy tính, hắn là trở về muốn nói cho Hứa lao ra tử cái gì, chỉ là không dám hiện thân mà thôi, cho nên cứ như vậy nằm sấp cửa sổ đau khổ cùng đợi, chờ đợi Hứa lao ra tử có thể chủ động phát hiện hắn nói đến đây. Ta quay đầu nhìn về phía Tam Tẩu, nếu như ta không có đoán sai, trưởng phu ngươi Hứa Thiên mặc dù tên gọi văn rồi, nhưng sinh tiền hẳn là một cái tính cách nhu nhược, chút nào vô chủ thấy lại sợ vợ người, đúng không? Không chờ Tam Tẩu trả lời, Hứa Hải bận bịu đáp lời nói, Hồ lão đệ nói không sai, lão tam hoàn toàn chính xác là như vậy người, từ nhỏ đã là. Ta gật gật đầu, đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhường dương quang chiếu vào, Hứa Thiên bị hồn trở lại trong nhà mình, không có đi tìm chính mình đại ca cùng nhị ca, cũng không có đi tìm vợ của mình, ngược lại trốn ở phụ thân phía trước cửa sổ. Các ngươi nói cái này là bởi vì cái gì? Đám người nhìn nhau một cái, một mực không lên tiếng. Hứa Dương đống nhiên mở miệng, ý của ngươi là lão tam sợ chúng ta, cho nên mới không có tới tìm chúng ta? Có thể cái này không có đạo lý a? Chúng ta là tay chân thân nhân a? Khó. Chẳng lẽ hắn chết cùng chúng ta những người này bên trong người nào đó có quan hệ? Lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh hắn Hứa Hải, Nhị Tẩu cùng Tam Tẩu sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Tam Tẩu trách móc một câu. Hứa Dương lúc này trừng mắt nàng, ta nhìn ngươi hiểm nghi lớn nhất, ta đã sớm khuyên lão Tam không muốn tìm ngươi loại này dễ dàng thay đổi nữ nhân, hắn chính là không nghe, ngươi nhất định là ở bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm, bị lão Tam đụng phải, cho nên mới giết người diệt khẩu. Tam Tẩu nghe xong lời này, mặt lập tức khí trắng bệnh, nàng nhấc tay chỉ Hứa Dương, ngươi không nên ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi. Tại cái này ba huynh đệ bên trong, ngươi là vô dụng nhất bất tức nhất, ngươi không dám đi treo chọc đại ca, liền đi họa hại chúng ta nhà Hứa Thiên, ngươi đừng cho là ta không biết rõ, nhất định là ngươi giết hắn. Đủ. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Mau cút. Hứa Hải rốt cục nhịn không được hô lớn một tiếng, mặt của hắn là một trận xanh xám. Tam Tẩu hừ một tiếng, đoạt môn mà đi, Hứa Dương cùng Nhị Tẩu cũng không dám nói thêm gì nữa, lặng yên cũng đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Nhị Tẩu quay đầu lại hướng ta ngượng ngùng cười cười, tiểu hồ a, chê cười, kia cái gì? Ta cái này đi chuẩn bị ngay đồ ăn, giữa trưa liền lưu tại nơi này ăn đi. Thấy những người khác rời đi, Hứa Hải đi vào bên cạnh ta vô vô bờ vai của ta, Hồ lão đệ, trước đó đối ngươi như thế thật sự là thật có lỗi, ta tình huống trong nhà ngươi cũng đã nhìn ra, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi có thể giúp ta cha ra lão tam nguyên nhân cái chết, trọng yếu nhất là giúp ta mau cứu cha ta hắn từ khi lão tam sau khi chết liền biến điên điên cùng cùng, càng về sau dứt khoát liền giường cũng hạ không được, giống người thực vật như thế, liền ăn uống ngủ nghỉ đều phải người hầu hạ, ta mang hắn đi thật nhiều bệnh viện, đại phu nhìn đều thẳng lắc đầu, toàn cũng không tìm tới bệnh căn nhi. Ta không muốn để cho lão nhân gia ông ta cứ như vậy chờ chết, cho nên không đợi hắn nói hết lời, ta liền đưa tay cắt ngang hắn. Hứa ông chủ, ngươi đi ra ngoài trước à? Ta muốn đơn độc là lao ra tử kiểm tra một chút, thuận tiện làm phiền ngươi giúp ta an bài một cái liên tiếp lao ra tử gian phòng. Buổi tối hôm nay ta liền phải ở lại nơi này, điểm trọng yếu nhất là nói đến đây, ta bốn phía nhìn một chút, sau đó tiến đến bên thai Hứa Hải thấp giọng dì thai vài câu. Hứa Hải sau khi nghe xong, trên mặt tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là miệng đầy đáp ứng nói, tốt, ta cái này phải. Nói xong, hắn liền thận trọng đi ra ngoài phòng. Ta quay người đi đến bên giường, đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút còn tại mê man Hứa Lao gia tử, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng nhấn đặt ở vai trái của hắn, theo trước ngực chậm rãi trượt phía bên phải vai, sau đó rời về phía đỉnh đầu hắn vị trí, cuối cùng đơn chỉ biến đổi thành ngón giữa và ngón trỏ theo đỉnh đầu của hắn hướng lên vậy một cái. Một đoàn màu đú lam ngọn lửa tại đầu ngón tay bắt đầu cháy rừng rực, ta nhíu nhíu mày, lập tức lấy ra một trường linh phù tiến lên trước, vừa tiếp xúc với ngọn lửa, lá bùa lập tức phốc một tiếng biến thành cho tàn. Ta đầu tiên là sửng sở, sau đó liền cong khóe miệng, cười nói, Hứa Lao gia tử, ngươi cái này hí làm thật là đủ đủ. Có thể nhắm mắt. Chương 88, không tín nhiệm. Cố chấp lao đầu chương 88, không tín nhiệm. Cố chấp lao đầu Hứa Lao gia tử, ngươi cái này hí làm thật là đủ đủ. Có thể nhắm mắt. Lúc này trên người hắn váy đỏ đã bị đổi hết, có thể chúng ta một hồi lâu, Hứa Lao gia tử vẫn là nhắm chặt hai mắt trực lăng lăng nằm ở nơi đó không nhúc đích, ta liền không nhanh không chậm tiếp tục nói, đã ngài không nguyện ý mở mắt, vậy liền hảo hảo nằm a, ta ngược lại thật ra cũng không nóng nảy. Chỉ có điều ngài như là như thế này một mực trang tiếp, sợ ngài kia nhị nhi tử Hứa Dương cũng là tính mệnh khó bảo toàn. Bước xuống câu nói này, ta liền đi tới cửa. Tiểu hỏa tử bỗng nhiên, một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên, ta chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thấy mới vừa rồi còn nằm ở trên giường Hứa Lao gia tử lúc này đã là ngồi dậy. Ta quan sát lần nữa hắn một cái, gặp hắn hốc mắt mặc dù hăm sâu, khóe mắt cũng rủ xuống rất lợi hại, nhưng là ánh mắt lại rất kiên nghị, lưng eo cũng thật rất thẳng, hoàn toàn không giống như là đã qua tuổi lục tuần lao đầu nhi, chắc không được còn có thể góc tường chơi dựng ngược. Cũng là so Hứa Hải càng có nhất gia chi chủ dáng vẻ, hắn mắt nhìn lấy ta, lại mở miệng, nói một chút đi. Ngươi là làm sao biết ta đang giả vờ? Ta một lần nữa đi trở về tới bên giường, kỳ thật ngươi cũng không hoàn toàn xem như trang, tối thiểu nhất trước đó những cái kia quái dị cử động cũng không phải là trang, chắc hẳn ngươi là thật thấy được ngươi chết đi Tam Nhi tử Hứa Thiên. Về sau chúng ta xông vào trong phòng sau, Hứa Thiên hẳn là nhận lấy kinh hãi cuốn quýt phía dưới hắn lựa chọn chạy trốn, có thể hắn tàn lưu lại quỷ khí ảnh hưởng đến ngươi, hắn chết thời gian cũng không dài, đạo hạnh cũng là yếu ớt, cho nên không hiểu được như thế nào khống chế tự thân quỷ khí, đây cũng là có thể giải thích thông. Hứa Lao gia tử ngẩng đầu nhìn ta, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, gặp hắn dạng này, ta liền tiếp tục nói, trước đó ngươi đại nhi tử Hứa Hải nói với ta, Hứa Thiên sau khi chết, ngươi liền biến điên điên cùng cùng, về sau càng là hình như người thực vật, ăn uống ngủ nghỉ toàn dựa vào người khác hầu hạ, bắt đầu ta cũng đích thật là tin tưởng, nhưng lại tại vừa rồi ta phát hiện mình sai. Ta trước đó kiểm tra một chút, ngài hai vai dương hỏa tinh thuần, lại còn rất tràn đầy, chứng minh ngươi tam hồn đầy đủ không có bất cứ vấn đề gì, mà chúng ta nói tới điên phần lớn là bởi vì bị kích thích hoặc là kinh hãi từ đó bị mất trong tam hồn nhân hồn, điểm này ngươi liền mười phần không phù hợp, cho nên ta kết luận ngươi là trang. Nói đến đây, ta liền không ở tiếp tục hướng xuống giảng. Hứa Lao gia tử nhìn xem trong ánh mắt của ta cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, không chỉ có thủ đoạn cao minh, tâm tư cũng kín đáo như vậy, chỉ có điều ta còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, điểm này còn xin ngươi lý giải, vì cái nhà này, ta cũng là không có cách nào. Ta có thể nghe ra Hứa Lao gia tử giọng nói chuyện bên trong đích thật là lộ ra một cỗ kinh ngạc cùng phòng bị, nhưng ta còn là thử nghiệm hỏi, cái nhà này bên trong đến tuột cùng xảy ra cái gì? Hứa Thiên có không có nói cho ngươi biết hắn là chết như thế nào? Hứa Lao gia tử lắc đầu, thật đáng tiếc, ta thật không cho mới nhìn thấy Lao Tam, liền bị các ngươi xông tới quấy rầy. Cho nên hắn còn chưa kịp nói cho ta hắn nguyên nhân cái chết, còn những cái khác, ta chỉ có thể nói cho ngươi Hứa ra tới một vị khách không mời mà đến, nếu như ngươi không có đầy đủ tự tin, vạn bạn không nên tùy tiện động thủ, nếu không sẽ hại chết chúng ta cả nhà. Ta nhíu nhíu mày, ngươi nếu là không nói cho ta ngươi biết, có lẽ qua đêm nay, lão nhị Hứa Dương cũng biết gặp bất trắc, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn cũng mất mạng. Ha ha, Hứa lão gia tử cười khan một tiếng, ta nói, ta còn không tin nhiệm ngươi, tùy ngươi nói thế nào cũng không cải biến được chú ý của ta. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi hướng cửa phòng miệng, vừa ra đến trước cửa ta quay đầu nói rằng, có ngươi dạng này ra trường tại, chắc không được Hứa ra sẽ loạn thành dạng này, nếu không phải ta tam thúc thu các ngươi tiền, ta mới lười nhác quản cái này phá sự. Còn có chính là ta chỉ khỏe mắt của mình, nhớ kỹ, mong muốn gặp quỷ không cần dựng ngược phiền toái như vậy, chỉ cần dùng ánh mắt còn lại đi xem liền có thể. Nói xong, ta liền khai môn đi ra ngoài. Lúc này, ngoại trừ nhị tẩu bên ngoài, Hứa ra mấy người tất cả đều ngồi lầu một đại sảnh trên ghế salon, nhìn qua bầu không khí vẫn còn có chút dương cung bạc kiếm, ta cũng lười đi quản, dứt khoát đơn độc đem Hứa Hải gọi tới, hỏi thăm hắn cho mình giữ lại gian phòng vai là cái nào. Hứa Hải dẫn ta đi vào cuối hành lang thứ hai đếm ngược ở giữa trước cửa phòng ngủ, "Hồ lão đệ, cái này chính là của ngươi gian phòng, bên cạnh chính là ta cha phòng ngủ, cách rất gần, Chu Lam đã đánh quét qua, ngươi vẹn vẹn bao ở à?" Ta nhẹ gật đầu, "Những chuyện khác tất cả an bài xong sao?" Hứa Hải đầu tiên là thận trọng quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, lúc này mới đem một tờ giấy nhét vào trong tay ta, đồng thời tiến đến bên tai ta thấp giọng nói, "Yên tâm đi, đều theo chiếu ngươi lời nhắn nhủ đi làm, chỉ là làm như vậy sẽ có hay không có phong hiểm? So với cả nhà chết hết, điểm này phong hiểm còn tính là phong hiểm sao?" Hứa Hải bị ta nói sững sờ, lúc này cũng không nói gì nữa. Ta đẩy cửa đi vào phòng ngủ của mình, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt lập tức bay vào trong lỗ mũi của ta. Ta có chút nhíu nhíu mày, mùi vị kia cùng kia cái trẻ tuổi tam tẩu trên người Chu Lam hương vị cơ hồ một màn đồng dạng. Mặc dù đây là ở trong thôn, nhưng dù sao cũng là Dương lâu biệt thự, hơn nữa Hứa ra tài lực hùng hậu, cho nên trong phòng điều kiện là rất không tệ. Ta ngồi bên giường, xuất ra Hứa Hải trước đó nhét cho ta tờ giấy kia, phía trên rõ ràng ghi chép Hứa ra tất cả mọi người danh tự cùng sinh nhật lục tử. Mới đầu ta là muốn cho hắn chuẩn bị ngày sinh tháng đẻ, nhưng cân nhắc tới hắn không có khả năng biết tất cả mọi người cụ thể lúc sinh ra đời ở giữa, cho nên liền để hắn chuẩn bị sinh nhật lục tử. Ta theo trong ba lô lấy ra một tờ hoàng biểu chỉ, cắt thành 6 đầu, đem hứa ra tất cả mọi người danh tự cùng sinh nhật lục tử từng cái chép ở bên trên, sau đó phân biệt xếp thành ống giấy thu vào. Trong đầu thì là nhanh chóng qua một lần những người này cả ngày hành vi cử chỉ, mảnh tới mỗi một cái biểu lộ mỗi một cái động tác, nguyên một đám loại trừ về sau, tên của một người lưu tại trong óc của ta. Sẽ là hắn sao? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức chậm rãi nằm ở trên giường, chuẩn bị cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Lúc này, cửa gian phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ. "Vào đi." Ta thuận miệng nói một câu, chỉ thấy Tam Tẩu Chu Lam bưng một cái bàn ăn cười mỉm đi đến, nàng đầu tiên là dùng chân ôm lấy cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đem bàn ăn đặt ở bên cạnh bàn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ta. "Đây là nhị tẩu chuẩn bị cơm trưa, ngươi ăn trước à?" Ta theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, "Áo." "Biết, ta ơn Tam Tẩu." Để cho ta không nghĩ tới là, nàng vậy mà giận ta một cái, "Cảm ơn cái gì ta?" "Ta nhìn ngươi so với ta nhỏ hơn không được mấy tuổi, ta gọi ngươi tiểu nhân à, tiểu nhân à, ngươi có phải hay không đã tìm được đầu mối gì? Nhanh cùng chị dâu nói một chút, có phải hay không cái kia đồ bỏ đi Hứa Dương?" Nàng vừa nói, một bên lại đi bên cạnh ta cọ sát, thuận tiện còn lưỡng ngực, một đôi tay cũng nhẹ nhàng đặt ở trên đùi của ta. Chương 89, mê bên trong mê chương 89, mê bên trong mê lần này ta không có tránh, mà là đưa tay nắm Chu Lam cái cằm, nàng lập tức ánh mắt mê ly, đồng thời thuận thế hé miệng, thổ khí như lan giận ta một câu. Chán ghét, ngay sau đó liền chậm rãi đem kia dụ hoặc môi đỏ bu lại. Thật sự là sẽ a, ta ám thầm thở dài một tiếng, lập tức nhún nhún cái mũi, sau đó liền lập tức buông tay ra đưa nàng đẩy lên một bên. Chu Lam ngơ ngác nhìn ta, hiển nhiên là không nghĩ tới ta lại đột nhiên đem nàng đẩy ra. "Thế nào? Có phải hay không sợ người nhìn thấy?" "Không sao cả, ta khóa trái cửa, sẽ không có người tiến đến." Nói, nàng liền lại mặt mũi tràn đầy xuân ý bu lại. Ta cười cười, lúc này bước nhanh đi tới cửa trước, mở cửa, buông ra thanh âm nói rằng, "Tạ ơn Tam Tẩu cho ta đưa cơm, ngươi đi ra ngoài trước a." Ta hơi mệt chút, thay ta tạ ơn nhị tẩu. Chu Lam đầu tiên là khẩn trương nhìn một chút cổng, lập tức cười lạnh một tiếng, vừa hung ác trừng mắt nhìn ta một cái, lúc này mới bốn éo người đi ra ngoài cửa. Theo trước mặt ta trải qua thời điểm, nàng cố ý thả chậm bước chân âm dương quái khí hướng ta nói một câu, "Chẳng cái gì chăng?" Đem nàng đưa tiến sau, ta lập tức đóng cửa lại, thật to thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc. Giờ phút này ta mới suy nghĩ minh bạch câu tiên lời lẽ chí lý, tuyệt đối không nên ý đồ dùng nữ nhân đi dò xét nam nhân. May mắn là ta à, nếu là đổi thành Tuyên Vũ Đỉnh tiểu tử kia, sợ là muốn thuận nước đẩy thuyền, bất quá nàng như thế nháo trò cũng không tính là bạch dày bò, để cho ta đối lại trước suy đoán càng là nhiều hơn mấy phần xác định. Ước chừng nửa giờ sau, nhị tẩu Minh Hương đẩy cửa đi đến, thấy trên bàn ăn bát cơm đều đã trống không, nàng vui miệng không khép lại, "Tiểu hộ à, trước đó ta còn lo lắng làm cơm không phù hợp khẩu vị của ngươi, hiện tại tốt, chị dâu ta cái này trong lòng an tâm nhiều, nghĩ đến đại ca cũng sẽ không lại tiêu lý, ha ha." Ta cười cười, hứng hờ nói, "Nhị tẩu, ngươi ngày bình thường được nhiều khuyên đủ lão công ngươi Hứa Dương, nhường hắn thiếu hút thuốc, chú ý nhiều hơn thân thể, dù sao lão tam đã đi, thân thể của Hứa lao gia tử lại bết bát như vậy, nếu là Hứa Dương lại xảy ra chuyện gì, kia nhường Hứa Hải Hứa ông chủ sao có thể trèo chống cái nhà này a?" Minh Hương trùng điệp thở dài, "Ai, ngày bình thường ta cũng không thiếu khuyên ta nhà trước kia tử, nhường hắn thiếu hút thuốc, có thể hắn chính là không nghe, dù sao cũng là mấy chục năm lao thuốc dân, ta cũng chẳng còn cách nào khác." "Tiểu hồ A, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, lão gia tử thân thể thật không tốt lắm. Ngươi cùng nhị tẩu thấu lời nói thật, có phải hay không lão gia tử hắn?" Ta không nói gì, chỉ là liên tục lắc đầu. Minh Hương thấy thế, hốc mắt đỏ lên, sau đó liền đủ rũ túi đầu đi ra ngoài. Buổi chiều, Hứa gia người đều đi, ai cũng bận rộn, Chu Lam ăn mặc trang điểm lộng lẫy không biết rõ đi làm cái gì. Minh Hương vẫn ngồi ở trong sân không ngừng ghim người giấy, chỉ là hốc mắt của nàng vẫn luôn là hồng hồng. Lão nhị Hứa Dương vẫn là đổi phế rượi và ở trên ghế salon khói không rời tay, trong miệng lại là ho khan không ngừng lấy, hắn cũng biết thỉnh thoảng đi Hứa lao ra tử trong phòng nhìn xem, hỗ trợ bừng phân bừng nước tiểu. Hứa Hải thì là bồi tiếp ta tại Dương lâu bên trong ôm lấy vòng tròn, ta tuần tự nhìn Chu Lam gian phòng cùng Hứa Dương cặp vợ chồng gian phòng, cũng tại trong phòng của bọn hắn riêng phần mình chôn xuống một chương linh phủ, đương nhiên làm những này thời điểm ta cũng không để cho Hứa Hải né tránh. "Hứa ông chủ, ta đã tìm tới sát hại ngươi tam đệ cùng dự mưu làm hại phụ thân ngươi hấp thụ phía sau màn, chỉ là ta vẫn là cần nghiệm chứng một chút." Hứa Hải đảo đảo trong mắt, "Ý của ngươi là, ngươi tại bọn hắn gian phòng chôn xuống linh phù chính là dùng để nghiệm chứng suy đoán của ngươi?" "Không tệ, cái này hai tấm linh phù cũng là có thể kiểm chắc tới tà khí, chỉ cần bọn hắn vận dụng đạo hạnh của mình, kia thế tất sẽ lộ tẩy kích hoạt linh phù, đến lúc đó liền chân tướng rõ ràng." Hứa Hải nhíu nhíu mày, "Thật là, nếu như đối phương không sử dụng đạo hạnh của mình làm sao bây giờ? Liền giống như bây giờ xen lẫn trong chúng ta, linh phù không liền vô dụng." Ta mỉm cười, "Buổi tối hôm nay ta sẽ ở phòng ngủ của Hứa lao ra tự bố trí xuống trận pháp, đến lúc đó cứ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, đem tất cả mọi người đều tụ tới, ta sẽ nghĩ biện pháp buộc bọn họ ra tay, cũng sẽ đem bọn hắn dẫn vào riêng phần mình gian phòng, đến lúc đó không sợ bọn họ không lộ ham nhi." Nghe xong lời này, trên mặt Hứa Hải lúc này liền lộ ra thần sắc hưng phấn, "Quá tốt rồi, cuối cùng có thể đem thứ này bắt tới, thật là hồ lao đệ à, gian phòng của ta ngươi có muốn hay không?" Cũng không chờ hắn nói hết lời, ta liền khoát tay áo, "Đối ngươi ta còn là tín nhiệm, tốt, ngươi đi trước bận điệu đem, ta muốn bắt đầu chuẩn bị một chút." Nói xong, ta liền về tới gian phòng của mình. Lúc này, Ly Thiên theo trong ba lô chui ra ngoài nhảy tới trên giường, từ khi tới Hứa ra, ta liền không có nhường hắn lộ diện, vì cái gì cũng chỉ là cho mình lưu lại thủ đoạn. Ly Thiên chồng vó nằm ở trên giường, đánh một cái hà hơi, "Ngươi liền ngay thẳng như vậy đem kế hoạch nói cho cái kia Hứa Hải, không sợ hắn tiết lộ ra ngoài sao?" Ta cười cười, "Yên tâm đi, mặc kệ hắn phải chăng tiết lộ ra ngoài, đều sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta, nhưng nếu như ta không nói cho hắn, hắn liền sẽ đối ta sinh ra ngờ vực vô căn cứ, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch, bởi vì hắn chính là ta trong kế hoạch mấu chốt một bộ phận. Có ý tứ gì? Ly Thiên không hiểu nhìn ta. Hứa Hải người này cực kỳ tự phụ, điểm này theo lần thứ nhất hắn nhìn thấy biểu hiện của ta liền có thể nhìn ra, hắn hiện tại tôn kính ta cũng bất quá là trên mặt không có trở ngại mà thôi. Nếu như ta nhảy qua hắn mà trực tiếp đối Hứa ra người động thủ, hắn nhất định không thể nào tiếp thu được, cho nên muốn lấy được tín nhiệm của hắn cùng phối hợp, bước đầu tiên chính là kéo hắn nhập bọn. Ly Thiên lật mắt nghi nghĩ, ân. Diệu a, thật sự là diệu. Đường cho ngươi có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Không có cách nào, vẫn là câu nói kia, người so quỷ muốn khó đối phó nhiều hơi hơi chuẩn bị một chút, ta liền cầm lên ba lô trực tiếp đi tới Hứa lao ra tử gian phòng. Hắn lúc này còn thẳng tắp nằm ở trên giường, có lẽ là biết người tiến vào là ta, cho nên hắn chậm rãi mở mắt, dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn ta. Ta đi đến bên giường, xin lỗi cười cười, Hứa lao ra tử, thật sự là thật không tiện, đã ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không thể tín nhiệm ngươi. Nghe xong lời này, con mắt của Hứa lao ra tử lập tức liền trừng, hắn hé miệng vừa muốn nói gì, ta linh phủ đã là thiếp tại trên trán của hắn, mặc dù hắn là người sống, có thể cái trán vẫn như cũ đối ứng hắn hồn phách quỷ môn. Chương này linh phủ là phong hồn phủ, là đặc biệt nhằm vào người sống sử dụng, mục đích đúng là tạm thời phong bế hắn tâm hồn, nhường hắn có miệng không thể nói, có tai không thể nghe, có mắt không thể nhìn, vừa vặn đối mặt hắn người thực vật chứng điểm báo. Xử lý xong hắn về sau, ta vòng quanh phòng đi vài vòng, phát hiện dưới chân phủ lên một mảnh đất thảm, ta đem thảm lấy ra, dùng đồng đinh tại trên sàn nhà bằng gỗ khắc xuống một cái sắt chữ, lại đem một đỉnh lư hương nhẹ nhàng ép ở bên trên. Sau đó tiện tay ở trên tường cùng trên cửa sổ lung tung thiếp mười mấy tấm bùa vàng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem rốt cục là bản lãnh của ngươi lớn, vẫn là của ta thủ đoạn cao. Chương 90, dẫn hồn trúc. Trong phòng pháp đàn chương 90, dẫn hồn trúc. Trong phòng pháp đàn bởi vì đã ở Hứa lao ra tử trong phòng bày ra trận pháp, cho nên ta vẫn không hề rời đi gian phòng của hắn, vì trận pháp không bị phá hư. Trong lúc đó Hứa Dương đi vào mấy lần hầu hạ Hứa lao ra tử ăn uống ngủ nghỉ, khi nhìn đến Hứa lao ra tử trên trán linh phụ sau, hắn trước tiên liền chất vấn ta, ta qua loa cái tiên là một chương an thần phụ, dán lên về sau có thể làm cho lão gia tử ngủ càng an tâm. Hứa Dương nghe nói sau liền không nói gì nữa. Ta thì là khoanh chân ngồi dọn xong lư hương trước thẳng đến nửa đêm. Mới vừa vào tí thời, cửa phòng liền bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, ta chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Hứa Hải dẫn đám người chậm rãi đi đến, ta nhìn lướt qua, Hứa Dương, Minh Hương còn có Chu Lam toàn đều đến đông đủ. Vừa vào phòng, đám người liền bị trong phòng bố trí giật nảy mình, Chu Lam chỉ vào khắp tường linh phủ khinh thường cười cười, ha ha. Đây chính là ngươi bày ra trận pháp. Thật sự là buồn cười à, ta thật là nghe chân chính cao nhân nói qua, chỉ có không có bản lãnh gì người mới sẽ dùng tình hình như vậy hù dọa người, kỳ thật căn vốn là không có gì tác dụng. Chu Lam quay đầu nhìn về phía Hứa Hải, nói tiếp, đại ca, ta nhìn ngươi vẫn là đem kia cái gì hồ linh quan mời đến à, trước mắt tiểu tử này căn bản cũng không đáng tin cậy. Minh Hương có chút nhìn không được, chen miệng nói, chúng ta đều phải tin tưởng tiểu hồ, ta tin tưởng hắn có biện pháp có thể bắt lấy cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Hứa Hải ho khan một tiếng, khụ khụ. Tốt, mọi người không nên nói nữa, từ giờ trở đi, mọi thứ đều theo sự an bài của hồ lão đệ. Vừa mới nói xong, đám người liền không nói gì nữa. Ta cũng không còn nói nhảm, theo trong ba lô lấy ra 6 viên thuốc ở trước mặt mọi người lung lay, cách làm trước đó, còn mời mọi người đem dược hoàn đều ăn hết. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi biết, tại chúng ta những người này ở trong, có một cái quỷ trà trộn đi vào, cái này quỷ không chỉ có giết chết Hứa Thiên, kế tiếp còn sẽ giết chết Hứa ra mỗi người, cho nên chúng ta muốn đem nó bắt tới cái này viên thuốc là vững chắc dương khí, vì không bị con quỷ kia tùy tiện thân. Trên, cho nên mời mọi người cần phải ăn hết, đương nhiên, quỷ e ngại dương khí, nếu có ai không muốn ăn, đó chỉ có thể nói ngươi có tật giật mình, liền không thể không khiến ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Nói xong, ta đi đầu đem dược hoàn nuốt vào trong bụng, sau đó liền tha có thâm ý nhìn về phía mỗi người. Thật buồn nôn đồ vật. Chu Lam ghét bỏ nói một câu, lập tức nhắm mắt lại đem dược hoàn nuốt vào trong miệng. Hứa Hải, Hứa Dương cùng Minh Hương ba người không hề nói gì, đều là thống thống khoái khoái ăn vào trong bụng. Hứa lao ra tử tự nhiên cũng là không thể bỏ sót, Hứa Dương tự mình cho hắn ăn nuốt vào. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, theo trong ba lô lấy ra trước đó chuẩn bị xong viết có Hứa ra tên người chữa cùng sinh thần lục tự ông giấy, phân biệt dùng dây đỏ xuyên qua đánh thành pháp kết, giống dây chuyền như thế đeo ở mỗi người trên cổ, đồng thời dặn dò, cái này ống giấy dây chuyền các ngươi phải tất yếu mang tốt, không có lệnh của ta ai cũng không thể lấy xuống. Nói xong, ta tắt đi trong phòng đèn. Rộng rãi trong phòng thoáng chốc biến đen kịt một màu, chỉ có một tầng nhàn nhạt ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Đám người đầu tiên là sức sở, sau đó liền rất có ăn ý hướng bên cửa sổ có ánh trăng địa phương tới gần. Tất cả chớ động. Ta khẽ quát một tiếng, để bọn hắn đứng thành một vòng tròn tại chính giữa phòng, đó chính là ta bày xuống lư hương địa phương. Ta tại lư hương bên trong cắm lên 3 cây hương, không có mấy giây, một nhiều lần sợi khói xanh liền bay lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Âm thanh của Chu Lam có chút phát run, hiển nhiên nàng hơi sợ. Ta không để ý tới nàng, mà là lấy ra 5 cái hương đến phát tới trong tay mỗi người. Đồng thời dùng phụ lửa theo thứ tự nhóm lửa, trong lúc nhất thời đen nhánh trong phòng xuất hiện ánh ánh lửa. Đám người dựa theo sự phân phó của ta, dùng hai tay nắm thật chặt hướng đến, giơ lên trước mặt, chớp động ánh lửa đem mỗi người mặt chiếu có chút đỏ lên, ánh mắt của ta theo trên mặt mọi người theo thứ tự đảo qua, lại là thấy được giống nhau vẻ mặt. Tất cả đều là một bộ khẩn trương sợ hãi dáng vẻ, ta không khỏi ám thầm thở dài nói, thứ này ẩn dấu đích thật đủ sâu. Ta cố ý đốt một điếu hương đến đặt ở Hứa lao ra từ bên giường, đồng thời tỉnh mơ tại trán của hắn trên lá bùa câu một khoản, sau đó trở lại trong phòng ở giữa. Các vị, kế tiếp mới là trọng đầu ý. Trong tay các ngươi cầm chính là dẫn hồn trúc, đây là cô hồn dã quỷ thích nhất đồ vật, dẫn hồn trúc tràn ra dẫn hồn hương tựa như là ma túy đồng dạng sẽ nhường quỷ hồn không cách nào tự kiểm chế, đây là thiên tính, không lại bởi vì tự thân khắc chế mà thay đổi, cho nên một khắc đồng hồ về sau, mấy người các ngươi bên trong ai dẫn hồn trúc thiêu đốt nhanh nhất, ai sẽ phải là chúng ta muốn tìm con quỷ kia, bất quá, ta có một cái yêu cầu, các ngươi không thể nguyên điệu đứng đấy, mà là muốn vây quanh lư hương lịch kim đồng hồ đi. Đều nghe rõ chưa? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cứ việc sắc mặt đều khó coi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Gặp tình hình này, ta liền lui về sau lui, tốt, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, đám người đồng thời xoay người, tay nâng lấy hương đến bắt đầu vây quanh lư hương lịch kim đồng hồ đi. Ta chăm chú nhìn chằm chằm mấy trong tay người hương đến, quan sát đến ngọn lửa biến hóa, mới đầu đi đều rất chậm, có thể vài vòng qua đi không biết rõ vì cái gì, mọi người dưới chân bước chân bắt đầu dần dần tăng tốc, ngọn lửa cũng bắt đầu phốc phốc kịch liệt chớp động. Trong lòng ta trầm xuống, có người cố ý bước nhanh hơn, làm rối loạn tiết tấu, chỉ cần tần suất tăng tốc, người hô hấp liền sẽ tăng nhanh, mà hương đến ngọn lửa lại nhận người thở ra khí ảnh hưởng, bất quy tắc tiêu đốt, cứ như vậy, hương đến dài ngắn sẽ rất khó xuất hiện rõ ràng khác biệt. Có thể ta cũng không có vì vậy mà đi tiến hành ngăn cản, mà là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, mấy phút về sau, trên mặt của mọi người đều ra một tầng mồ hôi lạnh, Chu Lam càng là thỉnh thoảng nhìn về phía ta, giống như là đang hỏi ta lúc nào thời điểm có thể kết thúc cái này trò chơi nhàm chán. Mấy người lại đi mười mấy vòng, ta thấy hương đến đã đốt không sai biệt lắm, liền mở miệng, có thể. Vừa mới nói xong, đám người không hẹn mà cùng ngừng lại, bọn hắn trước tiên đều nhìn chằm chằm riêng phần mình trong tay ngọn đến, sau đó lại nền cổ lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt mọi người tất cả đều rơi trên thân Chu Lam. Chu Lam, quả nhiên là ngươi. Hứa Dương cái thứ nhất mở miệng, Hứa Hải, Minh Hương cũng là vẻ mặt giật mình, ba người tất cả đều hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt đều mang che đậy dấu không được sợ hãi. Ta đi lên trước nhìn một chút, quả nhiên trong tay Chu Lam hương đến cơ hồ muốn đốt xong, mà những người khác hương đến vẫn còn giữ lại có rất nhiều. Chu Lam giật mình, ngay sau đó liền kích động lắc đầu, không, làm sao có thể, không phải ta, không phải. Sau đó nàng đưa tay chỉ ta, nhất định là ngươi hại ta, ngươi tại sao phải hại ta? Ta không nói gì, mà là nhanh chóng đem dưới chân lư hương đá ngã lăn, phù phù một thanh âm vang lên. Tất cả người vô ý thức cúi đầu nhìn về phía lư hương. Ta thừa cơ một tay kết một cái pháp ấn đột nhiên đập vào trên sàn nhà bằng gỗ, khắc trên sàn nhà sắt chữ đột nhiên lóe ra một vạch kim quang. Lúc này, một mực không lên tiếng Hứa Hải bỗng nhiên hô một tiếng, chạy mau. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người chạy ra ngoài cửa.